Chương 483, ngay tại mở ra hộp ma 2, chương 483, ngay tại mở ra hộp ma 2, Gian Endes câu nệ gật đầu ngồi xuống, biểu lộ lại so thường ngày phải nghiêm túc được nhiều. Vậy hạ, thị trường của chúng ta chưa từng có phồn vinh, những này đều tại bảng báo cáo bên trên có đầy đủ thể hiện. Nhưng nếu như ngài hỏi là có cái gì đáng giá nhóm chúng ta lưu ý sự tình, ta muốn so lên kia đã rất xuất sắc xuất nhập cảng số liệu, ở xa Lôi Minh thành bên ngoài một chuyện khác càng đáng giá nhóm chúng ta lưu tâm. Ồ, ẹ đùa lông mày giơ lên dưới, ánh mắt dần dần sắc bén, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Ẹ nhìn không dám thất lễ, mở ra cặp văn kiện, rút ra nhất phía trên một chương bảng báo cáo. Theo văn kiện cách thức cùng phía trên con dấu đến xem, đây là ẹ nhìn thương hội dưới cờ nhập khẩu thương văn kiện, cũng không thuộc về ngân hàng, cũng không thuộc về tòa thị chính. Khê Cốc Bình Nguyên lương thực giao dịch cơ hồ đình chỉ. Lấy Bắc Khê Cốc bá tước lĩnh cầm đầu, nơi đó lãnh chúa tựa hồ đã hẹn, năm nay thu hoạch lúa mạch một hạt cũng không có vận đến Lôi Minh thành. Mới đầu nhóm chúng ta tưởng rằng cung ứng liên xảy ra vấn đề, nhưng về sau mới phát hiện cũng không phải là như thế, bọn hắn chỉ là đơn thuần không muốn bán. Ẹ đùa lông mày cau lại, mơ hồ bắt được cái gì, thanh âm trầm thấp nói, có lẽ là bọn hắn thu hoạch không tốt. Vừa vặn tương phản, Giang Endes lắc đầu, lập tức phủ định cái suy đoán này, chúng ta thương nhân cùng bọn hắn liên hệ rất nhiều năm, những cái kia thu mua lương thực hành thương thậm chí so dân bản xứ chính mình cũng rõ ràng bọn hắn trong đất thu hoạch. Lấy năm nay khí hậu đến xem, Khê Cốc Bình Nguyên thu hoạch sẽ chỉ so những năm qua càng tốt hơn. Mà vấn đề cũng ngay tại nơi này. Hắn đem bảng báo cáo đưa tới ẻ đổ trước bàn, chỉ vào phía trên tiêu chí lấy những năm qua ngũ cốc xuất nhập cảng số liệu đường cong, nghiêm túc nói. Ngũ cốc là phương Bắc phong thần chủ yếu nhất tài nguyên. Dựa theo lệ cũ, hàng năm cái này thời điểm bọn hắn ngoại trừ lưu đủ qua mùa đông cùng năm sau dự trữ, tuyệt đại bộ phận lương thực dư đều sẽ bán được Lôi Minh thành đổi tiền, dùng để mua sắm bọn hắn lãnh địa không cách nào sản xuất đồ vật. Nhưng lần này, bọn hắn thái độ khác thường tại thu hoạch quý lựa chọn tiếp không nỡ bán. Ta không khỏi muốn lo lắng, bọn hắn phải chăng đang chờ đợi cái gì, hoặc là tại chuẩn bị thứ gì? Nói đến đây, ẹ nhìn dừng lại câu chuyện. Thân là một tên khôn khéo thương nhân, hắn rất rõ ràng lời gì là chính mình có thể nói, mà lời gì là chỉ có thể hiểu ý hắn tin tưởng lấy đại công thức trí tuệ nhất định có thể đoán được đó là cái gì. Trong thư phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có đồng hồ tí tách âm thanh đang vang lên. Ẹ đùa khuôn mặt bình tĩnh đến như là mênh mông dương, giao nhau mười ngón lại không tự giác giữ chặt, khóe miệng nết lên một vòng cười lạnh. Xem ra chúng ta kho lúa bạo phát nạn đói. Hắn buông lòng tay ra, ngón trỏ điểm trên bàn, đem tấm kia bảng báo cáo đẩy trở về. Chuyện này, đừng rêu rao. Ẹ nhìn túi đầu đứng dậy, cung kính tiếp hồi báo biểu. Ta minh bạch, các hạ. Chuyện này ngươi làm được rất tốt. Ẹ nhìn túi đầu nói. Không dám. Ta chỉ là hy vọng nhóm chúng ta công quốc vĩnh viễn cường thịnh, như thế Ẹ nhìn gia tộc sinh ý mới có thể càng làm càng lớn. Ta cũng hy vọng. Ẹ đồ đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ thưa thất bạch hoa, dùng nói chuyện phiếm giọng điệu nói, đã phía bắc phát sinh nạn đói, kia nhóm chúng ta liền từ nơi khác lấy lòng. Dừng một chút, hắn ra lệnh. Ngươi lập tức đi làm, làm từng bước thông qua cảng khẩu từ vòng xoáy biển đông bắc mở cái khác thành bang nhập khẩu lương thực, hết thể lấy thương nghiệp hành vi tiến hành, bất quá muốn bao nhiêu mua một điểm. Mặt khác nhớ lấy, để cho thủ hạ đi làm, không muốn tự mình ra mặt. Đoạn này thời gian ngươi đi giúp điểm khác sự tình, hẳn là có không ít người nhìn chằm chằm ngươi. Vâng, ta minh bạch ý của ngài, chút chuyện nhỏ này không đủ để ẹ nhìn gia tộc gia chủ bận rộn. Ẹ nhìn một nháy mắt liền minh bạch đại công tức ý tứ, ngầm hiểu nói. Ngươi biết rõ liền tốt. Ẹ đồ khoe miệng nết lên một vòng ý cười, thỏa mãn gật đầu. Gian ẹn đẹp không mình hành lễ, lặng yên tối lui ra khỏi thư phòng. Cửa phòng đóng lại. Ẹ đùa tại nguyên chỗ đứng trọn vẹn một phút, mới đi đến bên cạnh giá sách, kéo vang lên triệu hoán thị vệ linh đang, gọi tâm phúc của hắn. Đi, mời tổng đốc gỗ ẹ tờ duy sần các hạ xuống đây gặp ta. Không đến một khắc đồng hồ, một vị thần sắc nghiêm cẩn trung nhân bước nhanh đi vào thư phòng, đứng tại bàn sách của hắn trước cung kính hành lễ. Bệ hạ, ngài tìm ta. Gỗ ẹ tờ duy sần ẹ đùa ngữ khí không thể nghi ngờ, ta có một hạng mới chính lệnh, cần ngươi lập tức chấp hành. Gỗ ẹ tờ thần sắc trang nghiêm. Xin ngài phân phó. Ẹ đùa dừng một chút, tiếp tục nói. Lấy trợ giúp hoàng hôn làm danh nghĩa, bắc cảnh cứu viện quân lệnh động viên tạm thời không muốn giải trừ. Không chỉ như đây, thân binh huấn luyện cũng hết thể như cũ tiến hành, mà lại đem bọn hắn kéo đến tây nam đầm lầy đi huấn luyện, liền dùng những cái kia minh hữu đưa cho nhóm chúng ta tiểu mới vũ khí. Gỗ ẹ tơ duy sần sửng sốt một cái, trên mặt lộ ra hoang mang. Vậy hạ, mộ sát hành tỉnh chiến tranh không phải đã kết thúc rồi hả? Trọng tài đình cùng sư tâm kỵ sĩ đoàn đã hoàn toàn tiếp quản nơi đó, ấy liền điện hạ cũng sắp khải hoàn, chúng ta bây giờ huấn luyện tân binh làm ớn, là phòng ngừa chú đáo. Ẹ đùa không nhìn nghi vấn của hắn, tiếp tục nói. Hoàng đồng quan chính là bấp bênh thời điểm, nhóm chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, đề phòng hỗn độn xâm lấn. Cái này, Gỗ ẹ tơ duy sần mắt tròn váng. Hoàng đồng quan mặc dù dựa vào mộ sát hành tỉnh phía đông, nhưng mộ sát hành tỉnh có thể quá lớn, mà lại vạn trượng bên trong dãy núi còn ở hải nhân, thứ nguyên sa mạc gió lại thế nào cũng thổi không đến nơi này. Làm sao cái này thời điểm đột nhiên bắt đầu phòng ngừa chú đáo? Liên tưởng đến thượng lưu xã hội gần nhất đồn đại, nói đại công tức cùng quốc vương quan hệ xảy ra vấn đề, hắn lấy lại bình tĩnh, xem chừng nhắc nhở một câu. Vậy hạ, kẻ hèn này sẽ không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của ngài. Nhưng kẻ hèn này cũng cả gan xin ngài nghĩ lại, vạn sự dĩ hòa vi quý a. Edo một lần nữa tại trước bàn sách ngồi xuống, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cẩn thận nghiêm túc tổng đốc các hạ, lưu lại một câu ý vị thâm trường nói. Ta hy vọng như thế, nhưng nguyện vọng của ta chưa chắc là trái tim tất cả mọi người nguyện. Thần Hy Chi ủng khách sạn phòng trà, nơi này là quan sát hoàng hậu đường phố toàn cảnh tuyệt hảo vị trí. Sau giờ ngọ trói trang ấm áp cùng húc, trên đường phố ngựa xe như nước, quần áo ngăn nắp thị dân xuyên lưu bất tức. Nhờ vào Âu Tơ Liên Hợp Vương quốc liên tục không ngừng cung cấp kết xù đơn đặt hàng, cả tòa Lôi Minh thành kinh tế đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, toàn bộ vòng xoáy biển Đông Bắc mở tài phú đều tụ tập đến nơi này. Kỳ thật trước đó nơi này liền rất phồn vinh. Mênh Mông Dương Đại Phong Bạo cùng Đế Quốc Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn biên trình, để Lôi Minh thành động lực cơ giới nhà máy từ năm trước bắt đầu liền bận bịu không nghỉ, cái kia 700 vạn mét vuông km thị trường nhiều nhất là hướng trên lửa càng rót một chậu dầu mà thôi. Chỉ bất quá tại kia phồn vinh biểu tượng phía dưới, nội chiến mây đen nhưng cũng tại tầm mắt của mọi người bên ngoài, lặng yên không một tiếng động tụ tập. Ngồi tại Cõi Lìn Thân Vương đối diện, ẹn nhìn nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi khí, nhìn qua ngoài cửa sổ thần sắc lại có chút không quan tâm. Vì phòng ngừa gây nên đỡ dẹp bá tước cảnh giác, hắn đem mua sắm lương thực sự vụ giao cho thủ hạ, chính mình thì tránh hiểm nghi bể bộn nhiều việc sự vụ khác. Thí dụ như ngân hàng, chính là hắn bây giờ công việc trọng tâm. Nhờ vào tài chính ngành nghề náo nhiệt, bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng hoạt động tín dụng cùng dự trữ nghiệp vụ, có thể nói là ẹn nhìn gia tộc những năm gần đây quyết trương nhanh nhất lĩnh vực. Mà rất nhiều đồ vật cái nắp không để lộ thời điểm người tốt ta hảo đại gia tốt, mở ra cái nắp hắn mới phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Lôi Minh thành phồn vinh phía dưới lo lắng âm thầm cũng không chỉ là nội chiến mà thôi, lưu động tính nguy cơ cũng tại lặng yên không một tiếng động trong chất. Thân vương điện hạ, Gian Hẹn Bết buông xuống cái ly trong tay, chuyển hướng trước mặt chính khoan thai thưởng thức trà có lịn, mang trên mặt một tia khó nén sầu lo. Ta gần nhất gặp một ít công việc trên vấn đề, ta muốn hướng ngài lĩnh giáo một chút kinh nghiệm, không biết rõ tại phồn vinh thịnh vượng Âu Tơ Liên Hợp Vương quốc đến tột cùng là ứng đối ra sao phồn vinh mang đến vấn đề. Chương 483, ngay tại mở ra hộp ma 3. Chương 483, ngay tại mở ra hộp ma 3. Ồ, La Viêm nhiều hứng thú ra hiệu hắn tiếp tục. Đây thật là cái thú vị thuyết pháp. Các ngươi là ngại tiền mình nhiều lắm. Vừa văn tương phản Ennin lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tiền của chúng ta không đủ dùng, hoặc là chuẩn xác mà nói là kim tệ không đủ. La Viêm nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Đây là rõ ràng vấn đề, cho dù là tại đế quốc trung tâm, trăm vạn kim tệ cũng là một bút to lớn số lượng, đủ để cho vô số giống đạn bẹt tức sĩ người như vậy điên cuồng, cũng vì hắn sự nghiệp máu chảy đầu rơi. Nhưng ở Lôi Minh Thành, có liền tập đoàn công khai phát hành 1000 bạc cổ, chiếm tổng thị giá trị 1/10. Hắn đơn giá tăng vọt nhất đến 20 kim tệ không ngừng, thậm chí một lần chạy 100 kim tệ đi. Đây là khái niệm gì? Cả kéo lòn tiểu thư phụ thân đến nơi đây, chỉ sợ đến bị bọn này nhà quê nhóm dã tâm dọa ra bệnh tim. Đám này dã man nhân làm sao lại có tiền như vậy? Đương nhiên, Lôi Minh Thành nhưng thật ra là không có nhiều như vậy kim tệ, giống như ẹ nỉn nói như vậy, bọn hắn ngay tại đứng trước lưu động tính nguy cơ. Nhưng muốn La Viêm tới nói, cái này cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Niệm kinh không thể thoát ly thời đại bối cảnh, cùng một sự kiện đặt ở mấy trăm năm sau kia là muốn xong con bê để báo, nhưng đặt ở văn hóa phục hưng màn cuối đó căn bản không gọi nguy cơ. Nông cụ đột nhiên biến thành người, quý một điểm không phải quá bình thường. Bọn hắn chỉ là tại đối với mình tài sản một lần nữa định giá mà thôi. Tựa hồ là lo lắng có lỉnh thân vương không hiểu, ẻ nhìn lại tiếp tục giải thích nói. Thí dụ như có lỉnh tập đoàn giá cổ phiếu tiếp tục lên nhanh, nhưng mà càng ngày càng cao đơn giá, đã bắt đầu nghiêm trọng hạn chế cổ phiếu lưu động tính. Rất nhiều nhân thủ cầm cổ phiếu lại không cách nào thực hiện, rất nhiều người muốn mua nhưng không có đầy đủ kinh tệ. Không chỉ là cổ phiếu, bao quát hoàng hậu đường phố bất động sản cùng rất nhiều đồ vật cũng bắt đầu xuất hiện có tiền mà không mua được cục diện. Người nắm giữ không muốn bán là một chuyện, không ai tiếp nhận cũng là vấn đề. Bao quát trong nhà xưởng thương phẩm, bọn hắn không thể tổng ý lại tại hải ngoại người mua, càng ngày càng nhiều nông cụ bị bọn hắn đại công tức biến thành người, mà người đều là có tiêu phí nhu cầu. Không chỉ là đồ ăn cùng gây tê thần kinh địa, bọn hắn cần che gió che mưa gian phòng, cần không chỉ là chống lạnh còn đầy đủ thể diện quần áo, cùng đem hậu đại đưa vào tốt hơn trường học. Tựa như thánh thành mỗi một cái cư dân đều ngầm thừa nhận là chuyện đương nhiên sự tình. Sống trưởng thành dáng vẻ cũng không chỉ là thánh thành đặc quyền, kèm vợ héo người nỗ lực mồ hôi và máu đáng giá tốt hơn ngày mai, bọn hắn cũng không chỉ là vì đế quốc công cụ. Nguy hiểm hơn tín hiệu tại tiền tệ thị trường. E nhìn thấp giọng, bởi vì kim tệ lưu động tính không đủ, kim tệ đối ngân tệ thực tế hối đoái tỷ suất đã từ tiêu chuẩn 1:100 để cao đến 1:110. Trên hát thị, ta nghe nói thậm chí xuất hiện 1:115 tình huống. Cái này trước kia là cực kỳ hiếm thấy. Dĩ vãng đại quý tộc cùng các thương nhân chỉ dùng ngân tệ giao dịch, đại tông thương phẩm cùng xa xỉ phẩm mới có thể dùng được kim tệ. Đây cũng là có lìn tập đoàn cổ phiếu chướng đến lại cao hơn cũng sẽ không ảnh hưởng đến đồng dạng người sinh sống nguyên nhân. Khác biệt tiền tệ ao ở giữa lưu động tính là tồn tại lạc hậu tính, đơn giản tới nói kim tệ lưu động tính thiếu sẽ không lập tức ảnh hưởng đến đồng tệ cùng ngân tệ. Cái này giống ba cái đập chứa nước lẫn nhau liên thông, nhưng chỉ cần khống chế dòng nước tốc độ chảy vẫn có thể duy trì khác biệt đập chứa nước ở giữa mực nước chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì ẻ đổ có thể sử dụng chút ít phụ cấp liền để một ổ bánh bao giá cả duy trì tại 4 đồng tệ nguyên nhân một trong. Mà bây giờ vấn đề là kim tệ lưu động gấp gáp kịch giảm bớt, chỉ có thể từ ngân tệ thậm chí là đồng tệ đến bổ túc lưu động tính lỗ hổng. Mà lưu động tính gia tăng liền mang ý nghĩa thông trướng, đồng thời loại này thông trướng là cùng tiền tệ bản thân khan hiếm tính là thành tương phản. Những người ở nơi này có khuynh hướng chứa hàng kim tệ làm giá trị chứa đựng, mà càng nhiều sử dụng ngân tệ cùng đồng tệ tiến hành giao dịch, khiến cho ngân tệ bị giảm giá trị, đồng tệ kịch liệt bị giảm giá trị. E nhìn không có nói tới đồng tệ tỷ suất hối đoái, bởi vì hiện tại Lôi Minh Thành, đồng tệ tỷ suất hối đoái đã thành một loại đo không cho phép đồ vật. Cái này dẫn đến Lôi Minh Thành có tiền nhất đám người kia đầy đủ lượng tụ tài sản giá cả lên nhanh thịnh yến, mà sử dụng đồng tệ người bình thường lại chỉ có thể chính nhìn xem tài sản không ngừng rút lại, tiến một bước làm lớn ra giàu nghèo trên lệch. Trừ bỏ bị đại công tức điều tiết khống chế bánh mì không có tăng giá, bao quát muối cùng nhiên liệu chờ đã. Một hệ liệt dùng đồng tệ định giá sinh hoạt nhu yếu phẩm đều đang tăng cao. Tiếp tục như vậy nữa, so máy hơi nước còn có thể làm việc mà kèm bờ eo, sớm muộn trở nên cùng ẻ đồ bánh mì đồng dạng tiện nghi. Tại kia càng chạm đến linh hồn mâu thuẫn trước mặt, ấy liền số 6 dự luật cũng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi. Đối mặt ẻ nhìn tiên sinh sầu lo, La Viêm chăm chú suy tư một lát, sau đó buông xuống chén trà trong tay, ôn hòa nói: "Đây đúng là cái vấn đề nghiêm trọng, nhưng ta đang suy nghĩ có hay không một loại khả năng, là các ngươi đem kim tệ coi quá nặng." Ẻ nhìn sửng sốt một cái. "Đây là có ý tứ gì?" La Viêm mở ra nói hộp, chậm rãi nói: "Kim tệ đối với đế quốc tới nói là cho thế gian vạn vật định giá công cụ, nhưng đối với các ngươi tới nói chỉ là giao dịch môi giới mà thôi. Âu Ta ơi, Liên Hợp Vương quốc không có vấn đề này, ta nghĩ nhất định là bởi vì nơi đó tích dịch nhân cũng không sử dụng đế quốc kim tệ, mà là sử dụng chính bọn hắn tiền tệ. Bọn hắn có thể căn cứ năm nay sản xuất bao nhiêu đồ vật, đến quyết định phát hành bao nhiêu tiền tệ." Ẹn nhìn thần sắc khuôn mặt có chút động. Hắn là cái người cực kỳ thông minh, một nháy mắt liền từ phía sau câu nói kia phân biệt ra người bình thường đọc không đến ý vị, mà nếu như đem kèm bờ con người khi còn sống so sánh một kiện bày ở kệ hàng trên thương phẩm, như vậy thánh thành cho bọn hắn dán nhãn có chút quá tiện nghi. Có lẽ 1000 năm trước bọn hắn xác thực chỉ trị giá cái này giá cả, nhưng rất rõ ràng từ Y Sa Áp Vương triều bắt đầu, kèm bờ héo người liền đã tại sản xuất rất nhiều người đế quốc cũng chưa từng thấy qua đồ vật. Quả thật, sử dụng đế quốc tiền tệ cho bọn hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt, tỉ như có thể thông suốt không trở ngại tiếp nhập đế quốc mậu dịch trung tâm, đồng thời hưởng thụ linh thuế quan tiện lợi. Nhưng tương tự, cố gắng của bọn hắn cũng sẽ bị đế quốc hưởng dụng. Tựa như một đầu dồn đủ lực khí luyện được một thân khối cơ thịt trâu, đem cổ kéo dài lại dài, cũng rồi không đến chủ nông trường trên chỗ ngồi, nhiều nhất ngã vào trên bàn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, điểm tỉnh chính mình lại là một tên đế quốc thân vương. Đương nhiên hắn cũng không hoàn toàn thanh tỉnh, chí ít bị giới hạn thời đại tính hạn chế hắn cũng không có ý thức được, kia một hệ liệt phức tạp lý luận kỳ thật dùng một cái từ liền có thể khái quát. Đó chính là chủ quyền. Không có chủ quyền người chính là bị quân thực dân, không có chủ quyền thổ địa chính là thuộc địa, cho dù cũ đại lục chư vương nước cũng không cho là mình là thuộc địa. Những này phụ thuộc nước cũng không có ý thức được, chính mình cũng không so đại lục mới thuộc địa cao cấp. Thánh điện kỵ sĩ đoàn bọn tiểu tử tại thuộc địa lăn lộn ngoài đời không nổi còn có thể về nhà, bọn hắn đến cùng vẫn là người đế quốc, thánh thành cũng không nói không cho bọn hắn trở về. Nhưng như cái gì giai ở người, rốt người. Không quan tâm bọn hắn có bao nhiêu thành kính, trọng tài đỉnh thu thập bọn hắn thời điểm cũng không có đem bọn hắn làm người. Kỳ thật địa ngục muốn ăn mòn đế quốc căn cơ, hoàn toàn có thể từ nơi này góc độ tới tay, đây mới là đế quốc mệnh môn. Bất quá địa ngục kỳ thật cũng không có làm minh bạch cái đồ chơi này. Dù sao địa ngục ngoại trừ có cái có vẻ như tiên tiến nghị hội bên ngoài, văn minh trình độ nhưng thật ra là đuổi không lên mặt đất nhân loại, nếu không cũng không phải là nhân loại siêu phàm người đem ác ma siêu phàm người án lấy đầu truy. Húng chi đám ác ma đều quá đoạn lạc, liền bị ma đều bắt đầu chơi thuần yêu, giã tâm bừng bừng ngược lại là cái nhân loại ma vương. Ẹ nhìn nuốt ngụm nước bọt, dùng mang theo một tia thử thanh âm hỏi. Ý của ngài là? La Viêm trên mặt hiện lên một vòng ý cười, lấy có lỉnh thân vương danh nghĩa, hướng vị này giã tâm bừng bừng thương nhân hạ xuống thần dụ. Ta ý nghĩ là, các ngươi đương nhiên không thể trái với đế quốc pháp luật đúc đại quy mô tạo kim tệ, nhưng các ngươi không ngại khai thác một loại chiết trung điều hòa biện pháp, tỉ như sáng tạo một loại mới lưu thông môi giới tới lấy thay cũ định giá công cụ. Tỉ như từ ngươi hẹn nhìn ngân hàng dẫn đầu, liên hợp hoàng hậu đường phố tất cả ngân hàng cùng cỡ lớn tiệm vàng, lấy các ngươi cộng đồng uy tín cùng dự trữ là đảm bảo. Phát hành một loại tên là ngân bảng giấy chất tiền tệ, hoặc là nói chủ quyền tiền tệ. Chương 484, hẹn nhìn gia tộc cách cục, 1, chương 484, hẹn nhìn gia tộc cách cục, 1, hẹn nhìn cảm thấy đây quả thực là cái thiên tài chủ ý. Mặc dù hắn không biết rõ một cái đế quốc thân vương tại sao muốn nói với mình những này tà ác tri thức. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn cũng không có như vậy khôn hoặc. Một cái nho nhỏ công quốc đô có thể chia phương Bắc phong thần cùng ẻ đô đại công tức hai cố thế lực, húng chi một cái bản đồ vượt ngang mênh mông dương đế quốc. Cũng không phải là tất cả đế quốc quý tộc đều sẽ đứng tại sen xịt độ cao quan sát toàn cục. Có lẽ tại có lìn điện hạ xem ra, kèm vợ công quốc có hy vọng dựng dục ra thế giới mới không có tương lai. Có lẽ chỗ ấy đám người cũng khát vọng thoát khỏi thánh thành công chế, chính mình chúa tể vận mệnh. Nhưng mềm yếu bọn hắn không muốn từ chính mình mở ra cái này để nhất thương, thế là lựa chọn để khẩu súng này phiêu dương qua biển, bay tới cùng có lìn công quốc cách hai mảnh đại dương kèm bờ công quốc đi. Đương nhiên, cũng không chừng chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Có lẽ sự tình cũng không có phức tạp như vậy, có lìn điện hạ chỉ là đối ấy lìn điện hạ mối tình thắm thiết, thế là yêu ai yêu cả đường đi chiếu cố bọn hắn. Loại này phỏng đoán cũng là hợp lý. Dù sao một cái nho nhỏ công quốc, coi như mở ra lối riêng nhảy ra đế quốc giàn khung bên ngoài, lại có thể nhấc lên sóng gió gì đến đâu. Cái này chung quy là thuộc về siêu phàm người thế giới, mà siêu phàm người lại chú định sẽ chỉ đản sinh tại chúng vọng sở quy cao quý gia tộc. Cho dù là có được to lớn tài phú ẻ nhìn gia tộc, cũng chỉ là khát vọng từ cũ quý tộc chỗ ấy điểm một ngụm canh thôi, cũng không có nghĩ qua chân chính ngồi vào trên bàn. Thu liễm ngàn vạn suy nghĩ, ẻ nhìn trong lòng chỉ còn lại một cái hạch tâm hoang mang. Tại sao là ngân bảng, mà không phải kim bảng? Bọn hắn rõ ràng thiếu chính là kim tệ. Bởi vì chỉ có thể là ngân bảng. Nhìn xem hoang mang ẻ nhìn, La Viêm kiên nhẫn giải thích nói. Kẻ mở công quốc không có rèn đúc kim tệ quyền lực, kia là đế quốc đặc quyền, ai cũng biết rõ các ngươi không bỏ ra nổi nhiều như vậy kim tệ, cũng không có nhiều như vậy hoàng kim. Tương phản, ẻ đồ đại công tức có ngân tệ tiền đúc quyền, có thể quang minh chính đại là cái này quyết sách lật đẩy. Các ngươi đường ra là thành lập ngân bản vị tiền tệ hệ thống, tại vượt qua tài sản một lần nữa định giá đau từng cơn kỳ về sau, cùng đế quốc kim bản vị hình thành ngăn được. Tại hoàng kim thiếu lúc đẩy mạnh dùng tiền thay thế vé để duy trì kim bản vị, không thể nghi ngờ là tương đương tự sát. Chúng chi kèm bờ kéo người mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải thay đế quốc duy trì được kim tệ cùng ngân tệ tỷ suất hối đoái, mà là cùng đế quốc tiền tệ hệ thống thoát câu, hình thành chính mình chủ quyền tiền tệ. Tương lai ngân bảng không sẽ cùng đế quốc ngân tệ duy trì một hối đoái, sẽ chỉ cùng kèm bờ hẻo vương thất chế tạo ngân tệ một hối đoái. Dù sao từ từng cái vương quốc thay chế tạo ngân tệ chất lượng, vốn chính là một cái so kim tệ chất lượng còn muốn tùy duyên đồ vật. Để kèm bờ thuần ngân tệ đi đổi ra ẩn vương quốc miếng sắt vậy tương đương là công khai đùa nghịch lưu manh. Những cái kia in đủ loại vương tộc gia huy ngân tệ nhất định rời khỏi lịch sử sân khấu, mà kèm bờ hẻo người chỉ là sớm nhìn thấy cái này một ngày mà thôi. Về phần ngân tệ cùng đồng tệ bị giảm giá trị, vấn đề cũng không tại bị giảm giá trị bản thân, mà là cùng dân sinh móc nối đồng tệ bị giảm giá trị quá nhanh. Chỉ cần tại ngân bảng trên phóng thích càng nhiều lưu động tính, chân chính địa sứ hắn trở thành lôi minh thành là thị dân thường ngày giao dịch sử dụng chủ lưu tiền tệ, ngược lại có thể ngăn chặn lại ngay tại phát sinh đồng tệ bị giảm giá trị, một lần nữa cùng ngân bảng hình thành 101 thực tế tỷ suất hối đoái, cũng trở thành cái sau tiền lệ. Về phần kim tệ nha, chứng liền để nó chứng đi. Tựa như có liền tập đoàn cổ phiếu, người bình thường cũng không cần đến kia đồ vật. Lưu động tính co vào liền dứt khoát rời khỏi lưu thông, chỉ để trở thành giá trị chứa đựng công cụ, mà sức sản xuất nhanh chóng phát triển lôi minh thành cũng xác thực cần như thế một cái đồ vật. Mặt khác, từng cái phong thần nhóm trên tay đồng tệ tiền đúc quyền nhất định phải thu hồi lại, cái gì đều hướng phía dưới phân đất phong hầu là phong kiến thời đại tập tục xấu. Chỉ là chuyện này lấy nhìn năng lượng cùng hắn nói cũng vô dụng, kia là đồ đại công tức mới có năng lực đi làm. Nhìn lâm vào suy tư, có cổ phiếu cùng công trái thành công làm nền. Cho dù hắn tạm thời không có ý thức được chính mình ngay tại chọn chiến đế nước chủ quyền, nhưng cũng ý thức được ngân bảng chỗ tốt to lớn. Hiện tại chỉ còn lại một chút chi tiết vấn đề. Hắn cần người từng trải kinh nghiệm, mà đến từ màu mỡ phồn vinh giản nã đại lục có lìn thân vương, rất rõ ràng là gặp qua loại này đồ vật. Thế nhưng là ai sẽ thừa nhận nó? Mà lại như thế nào phòng bị đâu? Nhìn ánh mắt lấp lánh hỏi. La Viêm mỉm cười, tựa hồ sớm đã ngờ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế. Uy tín chính là các ngươi tốt nhất đảm bảo. Về phần phòng bị, hắn đưa ngón trỏ ra, tại trước mặt bàn gỗ tử đạn trên mặt. Tùy ý hư hỏa một cái phức tạp phù văn, kia phù văn lóe lên liền biến mất, lưu lại một đạo nhỏ không thể thấy vết bỏng. Nhóm chúng ta chỉ cần dùng luyện kim vật, điều phối xuất phàm người không cách nào phòng chế phòng ngụy mức nước, chí ít có thể giải quyết 40 vấn đề. Kia, còn lại 60% đâu? Gian Endes truy hỏi. Đương nhiên là tại giao dịch khâu giải quyết. La Viêm giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất tại đàm luận thời tiết, bị người tiếp tục nói. Tựa như nhóm chúng ta trước đó phát hành cổ phiếu, tất cả giao dịch cũng sẽ ở chúng ta sổ sách trên lưu vết, tài khoản cùng tài khoản ở giữa tài chính hoạch chuyển tự nhiên cũng là đồng dạng. Nhóm chúng ta có thể đại khái làm rõ ràng số tiền kia thuộc về ai cùng là thế nào tới. Công việc này có thể từ ngân hàng độc lập ra ngoài thành lập một cái chuyên môn ngân hàng giám thị bộ môn. Nhìn Minh thở không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, tia sáng lên hai mắt tựa như nhìn thấy một tòa mỏ vàng. La Viêm nhớ kỹ hắn lần trước lộ ra như vậy hưng phấn biểu lộ, vẫn là khi nhìn đến trên tay mình kim cương cũng ý thức được mình còn có rất nhiều về sau. Hiển nhiên vị này Nhìn tiên sinh là cái người biết nhìn hàng. La Viêm cũng là không sắc chỉ giáo, chậm rãi mà nói đem bí tịch nửa phần dưới cũng dạy cho hắn. Có một cái giám thị bộ môn về sau, nhóm chúng ta liền có thể đối ngân hàng cùng ngân hàng ở giữa tài nguyên tiến hành trình hợp. Chỉ cần đánh thông ngân hàng tường ngăn lũy, nhóm chúng ta hoàn toàn có thể tại đối giao dịch tiến hành ký sổ đồng thời, cho phép chúng ta hộ khách tiến hành quét thẻ giao dịch. Bộ phận này ngược lại không hoàn toàn là hắn từ trên địa cầu chép tới kinh nghiệm, mà là địa ngục Mado vốn là có đồ vật. Bất quá Mado không đồng dạng, Mado ngân hàng là thần điện tài sản, cho nên không tồn tại phòng ngụy cùng giám thị vấn đề. Địa ngục có địa ngục vấn đề. Chờ các ngươi tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, liền có thể thông qua ngân hàng của các ngươi, đem bộ này hệ thống đưa đến vòng xoáy biển đông bắc mở từng cái thành ban đi. Nếu như các ngươi đại công tước điện hạ đầy đủ có dạ tâm, từ dần vương quốc trong tay lấy được mộ sắc hành tinh, mở rộng đến trên lục địa vương quốc cũng chưa hẳn không có khả năng. Đương nhiên, cái này chỉ là ta bản thân ý kiến, hy vọng ta phao chuyên dẫn ngọc có thể cho ngươi mang đến giải quyết vấn đề linh cảm. La Viêm bỗng nhiên ý thức được chính mình nói có chút nhiều lắm. Hắn nhớ kỹ có lìn người của tiên sinh thiết hẳn là một cái nhân từ lại khẳng khái, còn có một chút yêu đương nào đế quốc thân vương mới đúng. Kể từ đó, phàm gặp chuyện không quyết hắn liền có thể hướng ấy lìn sau lưng vừa đứng, nếu không phải vì cái này nữ nhân, ta mới mặc kệ các ngươi. Bất quá, dưới mắt ngay tại cao hứng Nhìn tiên sinh, ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới cái này gốc dạng, cũng hoặc là hắn căn bản liền không có đem chính mình nghĩ như vậy đơn thuần. Chỉ gặp hắn kích động đứng dậy, hắn không thể nắm chặt có lìn điện hạ tay, nhưng do thân phận hạn chế cuối cùng vẫn không có làm như thế, thay vào đó thật xấu bái. Điện hạ, ngài quả thực là thiên tài. Kẻ vợ công quốc có thể có ngài dạng này bằng hữu, quả thực là nhóm chúng ta mỗi người vinh hạnh. La Viêm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem đã từng đưa cho ý là nạ câu nói kia sửa lại, chuyển tặng cho vị này Nhìn tiên sinh. Ta bất quá là đứng tại cự long trên bờ vai thôi. Cơ hồ ngay tại kết thúc cùng có lìn điện hạ gặp mặt cùng một thời gian, Nhìn liền dẫn từ hải ngoại học được phương án đi đồ nơi đó. Cơ tại chính vụ đại công tức trắng đêm nghiên cứu Nhìn cung cấp tiền giấy phương án, cơ hồ một nháy mắt liền thấy được Nhìn không có nhìn thấy bản chất. Giải quyết lưu động tính nguy cơ chỉ là nhất tiện. Chương 484, Nhìn gia tộc cách cục 2, chương 484, Nhìn gia tộc cách cục 2, đây là tại đế quốc nghiêm mật tiền tệ hệ thống dưới. Lặng yên không một tiếng động đem tiền tệ chủ quyền thu hồi đến chính mình trong tay. Cái chủ ý này đơn giản thật là khéo. Mặc dù hắn không cách nào dùng học thuật lý luận để giải thích huyền bí trong đó, nhưng tựa như hắn khi nhìn đến tân nước lúc, hắn lập tức liền nhìn thấy đó chính là chính mình cần đồ vật. Kèm bờ công quốc đem thành lập chính mình tiền tệ hệ thống. Bọn hắn sẽ tại kinh tế trên dẫn đầu độc lập, về sau kèm bờ hẻo nhân sinh ra đồ vật giá trị bao nhiêu tiền, nhất định phải từ kèm bờ hẻo người chính mình quyết định. Đi làm đi, Nhìn. Đỉnh lấy trắng đêm chưa ngủ mắt còn thâm, đưa tới Nhìn, dùng thanh âm nghiêm túc trao tặng cái sau chấp hành quyền hạn.
kẻm vợ hẻo vương thất sẽ vì ngươi cung cấp hết thể ngươi cần ủng hộ. Ngoại trừ tự mình hạ chàng làm chuyện sự tình này. Dù sao hắn không thể trắng trợn phản đối đế quốc tiền tệ bá quyền, kia có khả năng đưa tới so trọng tài đỉnh kẻ địch càng đáng sợ. Nhưng nếu như hết thể chỉ là thương nghiệp hành vi, bọn hắn liền có quanh co chỗ trống. Đạt được trao quyền Ennin không có một lát nghỉ ngơi. Trưa hôm đó, tại Ennin động biên giới, Lôi Minh thành hoàng hậu đường phố có quyền thế nhất hơn 10 vị ngân hàng gia cùng tiệm vàng lão bản, tất cả đều tụ tập đến thần hy chi ủng khách sạn phòng hội nghị. Phòng hội nghị lò sưởi trong tường cháy rừng rực, nhưng mà bầu không khí lại lạnh đến để cho người ta kiềm chế. Những này nắm giữ lấy Lôi Minh thành mạch máu kinh tế thương cổ cự phú nhóm đều tại châu đầu ghé thai, suy đoán đại công tức túi tiền vì sao cái này thời điểm đột nhiên triệu tập bọn hắn. Chẳng lẽ là lại muốn phát công trái? Không thể đi. Cho dù là làm dáng một chút, bọn hắn cũng nên tại nghị hội bên trong thương lượng loại chuyện này, mà không phải giống như vậy trong khách sạn dựng cái gánh hát rong. Nếu thật là dạng này, cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Trong bọn họ đại đa số người đối ẻ đổ vẫn là có mang hảo cảm, mà bây giờ nhưng lại có chút không quyết định chắc chắn được. Đứng tại bàn dài cuối cùng, Ennin nhìn xung quanh trên mặt mọi người biểu lộ, đem trên mặt bọn họ suy đoán cùng hoài nghi thu hết vào mắt. Hắn rất rõ ràng trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, mà đây cũng là khó tránh khỏi sự tình. Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người. Dù là tại cũng không xa xôi ngày mai, hôm nay ngồi ở chỗ này tất cả mọi người đều đem từ đại công thức bệ hạ anh minh bên trong được lợi tương đối khá. Các tiên sinh, cảm tạ các vị trong trăm công ngàn việc lại tới đây. Ennin háng giọng một cái, thẳng vào chủ đề. Chắc hẳn gần nhất đều phát hiện một vấn đề, mặc dù nhóm chúng ta ngân hàng trong kim khố chất đầy kim tệ, nhưng trên thị trường lưu thông kim tệ lại không đủ, lấy về phần kim tệ cùng ngân tệ hối đoái tỷ suất càng ngày càng cao. Đương nhiên, ta biết rõ cái này đối với có được đại lượng kim tệ chúng ta tới nói là chuyện tốt, nhưng nhóm chúng ta công quốc dù sao không phải dựa vào kim tệ mua được, mà kim tệ cũng mua không được danh hiệu. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đình chỉ nghị luận, nhao nhao hướng Ennin ném chú ý ánh mắt, một số người trên mặt thậm chí lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Đại công tước mặc dù là vì tiền mà triệu tập bọn hắn, nhưng giống như cũng không là vì từ bọn hắn nơi này lấy tiền, mà là muốn cho bọn hắn làm một điểm sự tình. Vậy vẫn là đáng giá nghe một chút. Ngân tệ cùng đồng tệ đều tại bị giảm giá trị, mà đồng tệ bị giảm giá trị tốc độ vượt xa chúng ta mong muốn, đói khổ lạnh lẽo tầng dưới chốt thị dân thậm chí không cách nào dùng đồng tệ mua được một túi đủ ngạch muối, chỉ vì chúng ta chủ cửa hàng hiện tại chỉ lấy ngân tệ, cũng cho kim tệ giảm giá. Mặc dù ý vị này tiền của chúng ta có thể mua được càng nhiều muối, nhưng người ta đều rõ ràng, nhóm chúng ta cũng không cần một cả thuyền muối, mà là muốn để toàn bộ Lôi Minh thành thị dân đều mua được sản phẩm của chúng ta, dạng này nhóm chúng ta mới có thể càng có tiền hơn. Nếu như không thể để cho nhóm chúng ta thị dân thỏa mãn cơ bản ấm no nhu cầu, chúng ta tài phú đem như bèo trôi không dễ, dù sao ta chưa từng nghe nói có quần áo tả tơi tên ăn mày, chịu vì bảo vệ người giàu có kim khố mà dâng ra sinh mệnh. Bởi vậy ta triệu tập các vị tới đây, chính là muốn cùng các vị cộng đồng nghiên cứu giải quyết vấn đề phương án trên thực tế, ta đã có một cái sơ bộ phương án, xin cho phép ta trước biểu hiện ra cho các vị, làm cái này chẳng hội nghị phao chuyên dẫn ngọc. Ennin ra hiệu người hầu dập tắt bên trong căn phòng tất cả ánh đèn. Tại gian phòng lâm vào hắc ám trong nháy mắt, hắn mở ra một chiếc nho nhỏ ma tinh đăng. Bởi vì mặt đất ma tinh tương đối hi hữu, loại này chiếu sáng độ chênh lệch lại đắt đỏ ma tinh đăng cũng không như thế giới dưới đất phổ biến, nhưng cũng thuộc về tiền có thể mua được phạm chủ. Nhìn xem kia yếu ớt sáng lên từ quang, hắn tiếp lấy ra một trường lớn chừng bàn tay tràn giấy, đem nó đặt ở ma tinh đăng hạ. Đây là. Ở đây thương cổ cự phú nhóm đều phát ra đè nén kinh hô, vô luận là ngân hàng nhà vẫn là tiệm vàng lão bản. Chỉ gặp mảnh giấy kia bên trên, nguyên bản thường thường không có gì lạ mực in ấn đồ án, giờ phút này lại tách ra ngũ thải bàn làn quan trạch. Tựa như ma pháp đồng dạng. Vô số nhỏ bé luyện kim phù văn, liền như là linh động tinh hà, tại tấm kia mỏng như cánh ve bố tương trên giấy chảy xuôi. Vậy đơn giản giống một kiện tác phẩm nghệ thuật. Như các vị thấy, một loại không cách nào bị phòng chế giấy. Tất cả mọi người vô ý thức nín thở, thẳng đến Ennin tiên sinh câu nói tiếp theo, tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Ta cho rằng, nó có thay thế ngân tệ tiềm lực. Không cho đám người lấy lại tinh thần thời gian, hắn một lần nữa đốt sáng lên gian phòng đèn, phân phó người hầu đem cái này xếp chăn mệnh danh là ngân bảng hàng mẫu phân phát xuống dưới. Cùng nhau phân phát còn có kiểm nghiệm tiền giấy thật giả ma tinh đăng, kia nhỏ nhắn đèn đóm chỉ có ngón cái lớn nhỏ, sắc ngoài là đồng tao, nhẹ nhàng nốn éo liền có thể sáng lên. Nhìn xem phát đến tay cái gọi là ngân bảng phòng hội nghị bên trong lập tức sôi trào, phản đối tiếng gầm giống như thủy triều đồng dạng chụp về phía bàn giải cuối cùng. Giấy, Ennin tiên sinh, ngươi là đang nói đùa sao? Dùng giấy để thay thế ngân tệ, ta nhìn ngươi là điên rồi. Tiếng ồn ào cơ hồ muốn đem toàn bộ phòng hội nghị lật tung đi qua. Các vị đang ngồi đều là nhân tinh, tự nhiên đoán được Ennin cử động lần này phía sau tất nhiên có ẻ đồ đại công tức cái bóng. Nhưng mà cái chủ ý này thực sự quá mức ly kỳ đến gần như hoang đường, liền xem như đại công tức cũng không thể như vậy làm ẩu. Công trái tốt xấu là phải trả. Cái đồ chơi này là diễn đều không diễn. Loại ma pháp này mực nước, chi phí nhất định cao đến dọa người. Một vị tiệm vàng lao bản cầm lấy tiền giấy tiến đến trước mắt, dùng sức hít hà, cao mày nói, mà lại, chỉ cần là ma pháp liền nhất định có thể bị phá giải, giữ bí mật tính làm sao bây giờ? Đây là cái thứ nhất chất vấn, cũng là tương đối tính kỹ thuật chất vấn. Ennin bình tĩnh trả lời, loại này mực nước chi phí ở chỗ nghiên cứu phát minh, mà không phải sản xuất. Về phần giữ bí mật tính các vị cũng không cần lo lắng, nhóm chúng ta sẽ định kỳ thăng cấp mã hóa kỹ thuật, chỉ cần nhóm chúng ta nghiên cứu tốc độ càng nhanh, liền có thể để giả tạo người vô lợi có thể đổ. Trừ cái đó ra, hắn đem có Lìn tiên sinh đã nói với hắn bộ kia ký sổ thức giao dịch phương pháp cũng nói ra, chỉ cần lớn ngạch tài chính hoạch chuyển đều tại ngân hàng cùng ngân hàng ở giữa, lại phối hợp bạo lực cơ quan chấp pháp, bọn hắn liền có thể mức độ lớn nhất giảm xuống làm giả khả năng. Hoàn toàn ngăn chặn không quá hiện thực, nhưng mà tựa như cho vay nợ khó đòi, chỉ cần đem tỷ suất ép đến đầy đủ thấp, chính là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Câu trả lời này miễn cưỡng đè xuống một bộ phận lo nghĩ, nhưng mà rất nhanh, càng chạm đến hoạch tâm vấn đề bị ném ra ngoài, mà đây là chính hệ nhìn đã từng sinh ra qua lo nghĩ. Một vị nhất thâm niên ngân hàng ra gõ cái bàn, lớn tiếng hét lên: "Thị trường của chúng ta dựa vào cái gì tán thành tờ giấy này? Chẳng lẽ nhóm chúng ta thị dân có nó, liền có thể từ thương nhân trong tay đổi được bọn hắn vốn là mua không nổi mỗi sao? Hệ nhìn tiên sinh, hoàng kim tín dụng là hơn ngàn năm tuế nguyệt đúc thành, ngươi dựa vào cái gì cho rằng tờ giấy này có thể thay vào đó?" Chương 484, hệ nhìn gia tộc cách cục 3, chương 484, hệ nhìn gia tộc cách cục 3, lời nói này đã dẫn phát vô số người cộng mình, mà phản đối tiếng gầm cũng tại lúc này đạt đến đỉnh cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả trương cái bàn cơ hồ không nhìn thấy một cái ủng hộ người. Ệ đồ có thể nói ái quốc, dù sao công quốc là hắn. Ệ nhìn cũng có thể nói, dù sao bọn hắn đã sớm cùng kẹm bờ hẻo gia tộc cột vào cùng một chỗ, hoặc là nói cùng Ệ đồ bản nhân buộc chặt ở cùng nhau. Thay cái ấy liền đi lên bọn hắn còn có thể thở một cái, nhưng đổi giấy lọc tới đây, bọn hắn là nhóm đầu tiên muốn bị làm thịt chiến lợi phẩm. Nhưng mà, đang ngồi những người khác không đồng dạng. Chỉ cần đem đế quốc kim tệ lắp đặt thuyền, bọn hắn có thể đi đến bất kỳ một cái nào địa phương lại bắt đầu lại từ đầu, nhiều lắm thì có chút đáng tiếc mà thôi. Ệ nhìn đảo mắt toàn trường. Hắn biết rõ, thành bại ở đây nhất cử. Bằng ta bản nhân. Hắn nói từng chữ từng câu, thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt vượt trên tất cả ồn ào. Ta tuyên bố, ta hẹn nhìn ngân hàng, là ngân bảng phát hành làm ra làm gương mẫu. Từ bắt đầu từ ngày mai, bất luận kẻ nào, tại bất luận cái gì thời gian, đều có thể cầm trương này ngân bảng từ hẹn nhìn ngân hàng bất luận cái gì một nhà chi nhánh ngân hàng, rút ra đủ ngạch kèm bờ hẻo gia tộc chế tạo ngân tệ. Hối đoái tỷ suất là 1:1, trên không không giới hạn. Phòng hội nghị lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị hẹn nhìn đánh cược trấn trụ. Hắn đây là tại dùng chính mình gia tộc mấy trăm năm tích lũy, đi là trương này giấy làm đảm bảo. Cho dù có hẹn đổi ủng hộ, ở trong đó phong hiểm cũng quá lớn. Một khi phát sinh ép buộc, cho dù là ẹn nhìn gia tộc cũng sẽ trong nháy mắt phá sản. Châu đầu ghé hai thanh âm kéo dài hồi lâu, một số người lắc đầu đứng dậy, từ hội trường ly khai, mà canh giữ ở cửa ra vào vệ binh cũng không có ngăn cản. Nhìn thấy không người ngăn cản, đứng dậy ly khai người càng nhiều. Rất nhanh cả trương trên bàn dài không còn sót lại mấy người, mọi người nhao nhao thở dài tới một chuyến vô ích. Một tên ẹn nhìn lão bằng hữu tại đứng dậy về sau, đứng tại trước mặt hắn. Lão tiên sinh kia nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng thở dài. Ẹn nhìn tiên sinh, dũng khí của ngươi khiến người khâm phục, ta cũng rõ ràng ngươi không có lựa chọn khác. Nhưng tha thứ ta gia tộc không cách nào tham dự trận này đánh cược. Cái phương án này có lẽ qua mấy năm thời cơ chín muồi, nhóm chúng ta bàn lại. Hắn không có đem lời nói được rất chết, nhưng cự tuyệt tìm từ lại không chút nào biện chuyển. Rất nhanh, người đi nhà trống. Lần này quyết định kèm bờ công quốc mạch máu kinh tế cùng tương lai quốc vận mật hội, tựa hồ liền muốn bởi vì không người theo vào mà đi hướng thất bại. Én nhìn một mình lưu tại trống rỗng phòng hội nghị bên trong, nhìn xem trên bàn những cái kia không người hỏi thăm ngân bảng trên mặt nhưng không có mảy may nụ trí. Hắn bưng lên sớm đã lạnh rơi hồng trà, khẽ nhấp một miếng, sau đó cầm lấy bút lông chim, tại phát hành hiệp nghị lưu bạch tiêu sái ký xuống tên của mình. Nơi đó chỉ có tên của hắn. Kỳ thật én nhìn đối cái này chẳng hội nghị tan rã trong không vui sớm có đón trước. Chính như có Lìn Thân Vương đối với hắn nhắc nhở chỉ có uy tín là không đủ, vì tất cả mọi người ngày mai càng không đủ lấy trở thành để bọn hắn chịu được lập tức thống khổ lý do, các ngươi còn phải cho bọn hắn một cái càng thêm không cách nào cự tuyệt lý do. Đây là Thân Vương câu nói đầu tiên, mà hắn tự tin nơi phát ra, chủ yếu vẫn là đến từ câu nói này theo sát phía sau câu thứ hai. Xem ở ấy Lìn Phân Thượng, ta có thể giúp các ngươi nghĩ một chút chú ý. Hôm sau, Lôi Minh Thành Nhật báo trang đầu đề, bị Én Nhìn Ngân Hàng nặng cân thông cáo chiếm cứ. Én Nhìn Ngân Hàng lấy ra tộc tín dự học thuộc lòng, chính thức tuyên bố đẩy ra ngân bảng cùng sử dụng bắt mắt nhất kiểu chữ hướng toàn thành dân chúng trọng thân đầu kia không thể tưởng tượng nổi hứa hẹn bất luận kẻ nào tại bất luận cái gì thời gian, đồng đều nhưng tại Én Nhìn tập đoàn dưới cờ mặc cho một ngân hàng, lấy một cố định tỷ lệ đem ngân bảng hối đoái là đủ ngạch ngân tệ, trái lại cũng thế. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Quy tắc này đầu đề nhận đầu Lôi Minh Thành cùng ngày cho cười, mới khu công nghiệp trong tự quán. Cơ hồ tất cả mọi người đang thảo luận chuyện sự tình này. Dùng giấy đổi bạc. Én Nhìn tiên sinh là điên rồi sao? Ha ha ha. Ta nếu là đem trên báo chí bức tranh này cắt xuống, có phải hay không có thể từ hắn trong tay đổi lấy chân chính ngân tệ? Đừng suy nghĩ, người ta có kia cái gì phòng nguy đầu. Ta nhìn hắn là tự mình đa tỉnh. Căn bản không ai cần cái đồ chơi này. Không, các ngươi cách cục nhỏ, ta lại cảm thấy đó là cái phát tài cơ hội. Ngồi tại quầy ba trước tiểu quỷ chen lấn chen lông mày, trong ngực lộ ra ngay một trương mệnh giá là một tiền giấy, kẹp ở giữa ngón tay, ở trước mặt mọi người lấy le lung lay. Ta trước kia liền đi làm một trường, bạn nhất Én Nhìn ngân hàng phá sản, cái này thế nhưng là không xuất bản nữa vật sưu tập. Ngồi ở chung quanh khách uống rượu nhóm nhau nhau kinh hô, cái này đại thông minh thật đúng là có tiền, thế mà đem vàng thật bạc trắng lấy ra trả đạm. Sắt chén rượu người hầu rượu lại lắc đầu, nhắc nhở cái này sống ở trong mộng gia hỏa một câu. Ngươi lấy ra cất giữ là quyền tự do của ngươi, nhưng ngươi mơ tưởng dùng trương này giấy rách từ ta chỗ này đổi đi đâu sợ một ly bia. Ha ha ha. Trong hữu quán tràn đầy khoái hoặc khí tức. Tất cả mọi người cảm thấy gian hẹn đại sự là nghĩ tiền muốn điên rồi, đem mình làm quốc vương, cho là có người sẽ mua của hắn sổ sách. Lôi Minh Thành các đại thương trại càng là công khai cự thu, căn bản không thừa nhận Én Nhìn ngân hàng đơn phương phát hành cái gọi là ngân bảng. Một nhà hàng ra thương hội cửa ra vào, mang theo cửa hàng kính mắt chủ tình nguyện phí sức phân biệt một viên chất lượng thấp kém đến cơ hồ dị xét ra ở ngân tệ cũng không muốn đụng một cái tấm kia chế tác tinh mỹ trang giấy. Dù sao có bạc hay không kỳ thật không có trọng yếu như vậy, trọng yếu là đế quốc phải chăng thừa nhận khối kia miếng sắt gọi ngân tệ.
Thật có lỗi, thiên sinh. Đối mặt đến đây chọn lựa hàng hóa thị dân, chủ cửa hàng lắc đầu đem ngân bảng đẩy trở về, ngài vẫn là đi sắt vách ngân hàng, đem nó đổi thành chân chính ngân tệ lại đến đi.
Thị dân hùng hùng hổ hổ ly khai, nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào khẩu khí này. Đây chính là chủ quyền tiền tệ không nói đạo lý chỗ.
Dù là đế quốc huy chương khắc ở một khối đá cẩm thạch bên trên, các thương nhân cũng phải nắm nuốt cái mũi thừa nhận nó chính là kim tệ, chỉ là hàm kim lượng có một chút điểm thấp.
Đương nhiên, cho tới bây giờ đế quốc còn không có làm như vậy, dù sao đế hoàng bệ hạ cũng là muốn mặt, còn không về phần tướng ăn khó coi đến tình cảnh như vậy. Tất cả mọi người đang chờ nhìn ẹn nhìn gia tộc trò cười. Nhất là ngày đó ngồi tại bàn hội nghị trước ngân hàng ra. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới, ngay tại ngân bảng sắp biến thành toàn thành trò cười ngày thứ ba, sự tình đông nhiên có chuyển cơ.
Lôi Minh thành cảng khẩu, tiếng người huyên náo.
Âu Tơ Liên Hợp Vương quốc sứ giả, sát sơ biệt tuyển tiên sinh đang đứng tại một đống vừa dỡ xuống hàng hóa trước, đối kèm bờ eo một phương quan viên đại phát lôi đỉnh.
Các ngươi quá phận.
Ta không ngại các ngươi hướng ngân tệ bên trong trộn lẫn sát, nhưng vị thành này tấm quỷ dạng là chuyện gì xảy ra?
Sát tấm kia tích dịch khắp khuôn mặt là phẫn nộ, cái đuôi một cái đấm vào sàn nhà, đem kia cảng khẩu quan viên dọa đến không dám thở.
Hắn nắm lên một thanh giòn vương quốc kém tệ, hung hăng đập xuống đất, phát ra trầm muộn phốc phốc âm thanh, mà không phải thanh thúy kim loại va chạm âm.
Ngươi nói cho ta những này là bạc?
Đây quả thực là đang vũ nhục Long thần trí thông minh.
Đáng tiếc tờ UFF không ở nơi này, nếu không nàng khẳng định sẽ tức giận.
Trung quanh nghe hỏi mà đến các thương nhân tất cả đều dọa đến cấm như ve mùa đông. Sợ vị này thần tài giận dữ phía dưới hủy bỏ cùng kèm bờ công quốc tất cả mậu dịch đơn đặt hàng.
Kỳ thật tất cả mọi người muốn đi lên khuyên hắn không cần thiết dạng này, bởi vì những cái kỳ ẩn tệ là có thể cầm tới đế quốc tùy ý một tòa cảng khẩu mua được đồ vật.
Trừ phi bọn hắn dự định chống không thuyền về giản na đại lục, nhưng này cũng quá thua lỗ.
Mậu dịch quan sát mồ hôi lạnh, đang muốn giải thích đế quốc tiền tệ hệ thống cùng kia lịch sử lâu đời, sắp nhưng căn bản không cho hắn cơ hội.
Vị này tích dịch nhân sứ giả lên giọng, lớn tiếng tuyên bố:
Âu Tơ Liên Hợp Vương quốc không thể nào tiếp thu được những này ngậm ngân lượng cao thấp không đều hàng giả.
Kèm bờ eo đại công tức đưa cho ta ngân tệ rõ ràng không dài dạng này.
Ta thật sự là chịu đủ, các ngươi những này trộm gian dùng mánh lưới nhân loại, nếu như các ngươi không bỏ ra nổi đủ ngạch bằng đến, Long thần thà rằng muốn ngân bảng.
Chí ít món đồ kia có thể đổi được thật đồ vật.
Ngân.
Ngân bảng.
Toàn bộ cảng khẩu hoàn toàn tĩnh mịch.
Từ kia cảng khẩu quan viên đến trung quanh tiểu thương, tất cả mọi người há to miệng, chừng chừng nhìn xem cái kia tích dịch nhân sứ giả.
Cái này ra hỏa.
Không phải điên rồi đi.
Bọn hắn không biết rõ đầu này xuẩn tích dịch vì cái gì muốn tờ giấy kia, nhưng nếu như có thể sử dụng tờ giấy kia đổi được Âu Tớ Liên Hợp Vương quốc Bắc Nô cùng cảnh sát, giống như cũng không lỗ.
Ngắn ngủi yên lặng qua đi, toàn bộ Lôi Minh thành cảng khẩu đều sôi trào.
Ngân bảng.
Cái kia tích dịch nhân muốn ngân bảng.
Đáng chết.
Ta hoài nghi bọn hắn là cùng một bọn.
Đừng quản bọn hắn có phải hay không cùng một bọn, nhanh đi ẻ nhìn ngân hàng.
Đem ta tất cả bạc đều đổi thành ngân bảng.
Không chờ một cái, để cho ta ngẫm lại, dùng bao nhiêu đổi bao nhiêu.
Tất cả thèm nhỏ dãi lấy kia 700 vạn mét vuông km thị trường thương nhân đều điên rồi.
Bọn hắn giống chạy nạn đồng dạng đội vàng từng chiếc xe ngựa, liều lĩnh quân hướng ẹn nhìn ngân hàng, đem những cái kia bị sạt tiên sinh cự thu ngân tệ mang đến ẹn nhìn tiên sinh nơi đó.
Mặc dù không biết do ngân bảng khác nhau ở chỗ nào, nhưng chỉ cần đổi thành tờ giấy kia, là có thể đem dính đầy dị sắc ngân tệ rửa sạch sẽ.
Nhưng mà, bọn hắn vẫn là quá tuổi trẻ.
Kẻ mở công quốc mặc dù tuân theo đế quốc pháp luật, thừa nhận những vương quốc khác phát hành rách dưới tại chính mình cảnh nội lưu thông, nhưng ẹn nhìn ngân hàng sẽ cho phép giờ vương quốc quốc vương dùng rách dưới từ chính mình trong tay mua được đại công tức học thuộc lòng ngân bảng sao?
Đây là một loại trên danh nghĩa lấy đế quốc ngân tệ là neo. Trên thực chất lại lấy chồng quốc chủ quyền là học thuộc lòng phát hành uy tín tiền tệ.
Enin ngân hàng tầng cao nhất phòng làm việc bên trong, Giang Enes mỉm cười nhìn xem dưới lầu bị chắn đến chật như nêm cối đường đi.
Hắn biết rõ, quyền chủ động triệt để về tới chính mình trong tay.
Ca ngợi có lìn điện hạ.
Ca ngợi ấy lìn công chúa.
Hắn ở trước ngực yên lặng vẽ lên cái thập tự, sau đó đưa tới trợ thủ của mình phân phó vài câu.
Rất nhanh từng khối bảng thông báo treo ở Enin các ngân hàng lớn cửa ra vào, phía trên dán một trường cắt xén qua báo chí, cường điệu vòng đưa ra bên trong một nhóm ghi chú rõ hạng mục công việc chỉ có kèm bờ eo ngân tệ có thể hối đoái thành ngân bảng.
Nhìn thấy nghề này thông cáo trong nháy mắt, xếp tại ngân hàng cửa ra vào đội ngũ trong nháy mắt vỡ tổ.
Vây xem chủ cửa hàng nhóm đều đang nhìn náo nhiệt, mà những cái kia xuất nhập cảng thương thì là nhao nhao kêu rên.
Kèm bờ eo ngân tệ.
Ta đi đâu cho ngươi tìm nhiều như vậy in kèm bờ eo ra huy tiền đi.
Nếu không ta đem tiền cho các ngươi tìm đến.
Đáng chết.
Chẳng lẽ muốn ta từng bước số sao?
Xong.
Âu Tơ Vương quốc đơn đặt hàng phải dẹp.
Trên thị trường căn bản không có đầy đủ kèm bờ eo ngân tệ.
Đây cũng không phải bởi vì kèm bờ eo ngân tệ ngậm ngân lượng thật sự có sạc sở bị tuyển miêu tả cao như vậy, chỉ là bởi vì công quốc thể lượng tương đối nhỏ bé, tiền đúc số lượng cũng tương đối càng nhỏ hơn mà thôi.
Mặc dù trên lý luận đúc tệ càng nhiều, càng chiếm mọi người tiện nghi, nhưng trước hết nhất ăn vào độc dược dù sao cũng là chính mình, bởi vậy tiền đúc cũng là đến lượng sức mà đi.
Với đúc ra ngân tệ không có khả năng toàn bộ đóng gói ném tới nước láng giềng lãnh thổ thượng lưu thông, đại bộ phận đều là trước tiên ở chính mình cảnh nội lưu thông một đoạn thời gian, lại theo thương lộ chậm rãi chuyển vận đến sát bách.
Thiên hạ ô nha đồng dạng đen, kèm bờ công quốc lại không có mỏ bạc. Đương nhiên cũng phải tại ngân tệ bên trong trộn lẫn chút loạn thất bát tao đồ vật.
Nhưng mà Âu Tơ Vương quốc không giảng võ đức chí ít sạc sở bị tuyển tiên sinh chỉ nhận kia ấn có kèm bờ eo gia tộc huy chương ngân tệ.
Đối mặt các thương nhân từng trương bởi vì lo nghĩ mà vặn vào mặt, Giang Endes mỉm cười đi ra ngân hàng cửa chính, sau lưng mang theo kinh lý của hắn nhóm.
Các tiên sinh, các nữ sĩ, mời yên tĩnh. ta hiểu nỗi khổ tâm riêng của các ngươi, nhóm chúng ta nhân từ đại công tức cũng không có rèn đúc nhiều như vậy kèm bờ hẻo ngân tệ, ta cũng lý giải điểm thành kia đủ loại ngân tệ tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Hắn dùng giọng ôn hòa an ủi tâm tình của mọi người, sau đó ném đi ra một cái khiến cho mọi người đều không cách nào cự tuyệt đề nghị. Bất quá không quan hệ, đừng quên nhóm chúng ta là ngân hàng, mà lại là Lôi Minh Thành có thực lực nhất ngân hàng. Nhóm chúng ta không chỉ có dự trữ nghiệp vụ, còn có mặt hướng ngân bảng cung cấp cho vay nghiệp vụ. Chỉ cần các ngươi tài chính công dụng cùng đi hướng đều hợp lý hợp quy, ta rất tình nguyện cho các ngươi giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Chương 485, không có cách cục Lôi Minh Thành là thị dân, 1, chương 485, không có cách cục Lôi Minh Thành là thị dân, 1, ẻ nhìn ngân hàng cho vay giải một đoàn nhập khẩu thương cùng chủ hàng nhóm cấp, bọn này bị tích dịch nhân hung hăng gây khó khăn một phen các lao bản hơi kém không có quy xuống đến gọi cha. Ngân tệ có thể chậm rãi số, nhưng buôn bán cơ hội lại là chớp mắt là qua. Bỏ qua chẳng khác gì là đem kia 700 vạn mét vuông km thị trường chắp tay nhường cho người, ai cũng tiếp nhận không được khủng bố như thế tổn thất. Cầm tới cho vay đám người rất mau đem khoản tiền thanh toán cho Tôn Quý Phong hống bộ lạc tù trưởng biểu đệ Sát Sở Biện Tuyển tiên sinh. Số tiền kia thậm chí không có ra ẹ nhìn ngân hàng cửa chính, bởi vì Phong hống bộ lạc tại ẹ nhìn ngân hàng mở có tài khoản, giao dịch trực tiếp thông qua tài khoản hoạch chuyển liền hoàn thành, có thể nói là tương đương tiện lợi. Trải qua như thế một phen dày vò về sau, trên bến tàu công nhân bốc vác lại bắt đầu lại từ đầu làm việc, đem từng dương đến từ Âu Tớ Liên Hợp Vương quốc hàng hóa chuyển vào cảng khẩu nhà kho. Là ngày kết bến tàu công tới đốc công chỗ ấy, xếp hàng nhận lấy hôm nay tiền lương. Mới vừa từ kết khoản thương chỗ ấy cầm tới ngân bảng đốc công do dự một chút, cùng thủ hạ làm ngày kết bến tàu công nghiệp và giao thông vận tải liên quan một phen, cuối cùng đại đa số người đều tại 100 mai đồng tệ cùng một ngân bảng ở giữa lựa chọn cái sau, sau đó cao hứng bừng bừng cầm ngân bảng tìm ẹ nhìn ngân hàng thực hiện đi. Trước kia 100 mai đồng tệ cùng một mai ngân tệ là đồng giá, nhưng gần nhất đoạn này thời gian Lôi Minh Thành ba cái tệ loại ở giữa tỷ suất hối đoái đã sai lệch. Đồng tệ trở thành bánh mì dùng tiền thay thế bé, ngoại trừ ẻ đổ bánh mì duy trì tại 4 đồng tệ, cái khác tất cả thương phẩm đều nhằm vào đồng tệ tăng giá. Thường ngày là không người nào nguyện ý đem ngân tệ phát cho công nhân làm tiền lương, bởi vì lưu thông ở trên thị trường ngân tệ cũng không nhiều, kẻ bờ hẻo ngân tệ thì tốt hơn, tương phản nhỏ quý tộc nhóm loạn đúc đồng tệ coi như nhiều đi. Lôi Minh Thành phồn vinh đem toàn bộ vòng xoáy biển đông bắc bờ tiền đều hấp dẫn tới, bao quát kém tệ nhóm cùng một chỗ. Bởi vậy phát ngân bảng trên thực tế là một loại biến tướng chứng lương. Đối tiền giấy trong lòng còn có lo nghĩ đốc công nhóm dùng cái này đến tái giá phong hiểm. Dù sao bọn hắn kháng phong hiểm năng lực quá kém, vạn nhất thực hiện không ra trực tiếp tại chỗ phá sản. Mà những cái kia cầm tới ngân bảng ngày kết công nhóm thì đạt được lợi ích thực tế, bởi vì lần này ngày kết tiền công cho thế nhưng là ngân tệ. Về phần phong hiểm, đối bọn hắn tới nói căn bản không phải vấn đề. Dù sao tại bọn hắn xem ra coi như ẹ nhìn gia tộc ngày mai lập tức phá sản, cũng không về phần chính liền trong tay cái này một trang giấy đều đổi không ra, cùng lắm thì bọn hắn liền đi tìm yêu dân thời gian ẹ đổ điện hạ nói rõ lý lẽ đi. Trên thực tế, bọn hắn thật đúng là không có nói sai. Bởi vì ẹ nhìn ngân hàng đứng sau lưng trên thực tế là bọn hắn tôn kính đại công tức bệ hạ. Ẹ nhìn quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngân hàng quỹ viên đối mỗi một cái đến đây hối đoái công nhân đều cho đủ ngân tệ, mà lại cho là ấn có kèm bờ hẹo gia tộc huy hiệu cái chủng loại kia. Tại ẹ đô mệnh lệnh phía dưới, cái này mấy ngày Lôi Minh Thành tiền đúc nhà máy cơ hồ là ẹ nhìn ngân hàng tại tăng ca, chính là vì ứng đối loại này tình huống. Bất quá hai vị đại nhân bật lo lắng vẫn là dư thừa, bởi vì có hải ngoại uy tín làm học thuộc lòng, rất nhiều đến đây hối đoái tiền công đốc công tại cửa ra vào liền bị đến đây đổi tiền tiền hồ. Bọn này ghê tởm gian thương dùng những cái kia dởn miếng sắt lửa gạt cần cụ chịu làm bến tàu công, nói cái gì dởn ngân tệ, rốt ngân tệ cũng là ngân tệ, cùng kém bờ hẻo ngân tệ cũng không có khác nhau chút nào, sau đó liền đem tiết như nước trong veo tiền mặt cho đổi đi, về sau ngược lại là làm cho ẹ nhìn ngân hàng quản lý không thể không ra làm sáng tỏ. Ngắn hạn đến xem cả hai xác thực không có gì khác biệt. Chỉ ít tại ngân bảng phát hành tuần thứ nhất, ngân bảng thì tương đương với ngân tệ dùng tiền thay thế vé khan hiếm tính còn không có chuyển hóa tỷ suất hối đoái chênh lệch. Nhất là ngân bảng chủ yếu thông qua ẹ nhìn ngân hàng cho vay rót vào cung cấp bên cạnh căn bản không có chạy đến phổ thông thị dân rọ rau bên trong, mà những cái kia thu được ẹ nhìn ngân hàng cho vay xuất nhập cảng thương thì vội vàng dùng số tiền kia đến cùng Âu Tớ Liên Hợp Vương quốc cùng có liên công quốc thương thuyền tiến hành lớn ngạch mậu dịch kết toán, chỉ có một ít vụ mặt tiền mặt sẽ cầm đi kết toán các công nhân tiền công, cũng sẽ không có dư thừa tiền mặt tràn ra đến tiêu phí thị trường. Bất quá hết thệ chỉ là tạm thời. Theo thời gian rời đổi, làm mọi người phát hiện ngân bảng so kia đủ loại ngân tệ kiên cố hơn rất lúc, chân thực tỷ suất hối đoái cuối cùng vẫn tại trên thị trường phản ứng ra. Nhất là làm những cái kêu bến tàu công nhóm phát hiện, chính mình căn bản không cần thiết đem trong tay tiền mặt đổi thành ngân tệ hàng có sẵn về sau, loại này hợp thành chênh lệch mở rộng xu thế càng là càng ngày càng rõ ràng. Không biết từ khi nào bắt đầu một mai đế quốc ngân tệ đã đổi không đến một ngân bảng. Lúc chạm vào tối, hoàng hậu đường phố hoạt nạ ra sở kỳ châu báo đi. Trên cửa trung gió thanh thúy rung động, Lôi Minh Thành nổi danh hàng gia thương nhân Dạ Vị Tiên Sinh kéo một vị tuổi trẻ bạn gái đi đến. Nhà này có 100 năm lịch sử cửa hàng châu báo là Lôi Minh Thành số một số hai xa xỉ phẩm bài, thâm thụ Lôi Minh Thành phú hào cùng tiểu thư quê các nhóm yêu thích. Nghe nói ấy Lĩnh công chúa có mặt tiến hội lúc châm ngược chính là bọn hắn thiết kế, mặc dù ấy Lĩnh chính mình chưa hẳn biết rõ chính là. Làm tiệm này khách hàng cũ, Dạ Vịt trông thấy đâm đầu đi tới chủ cửa hàng tùy ý lên tiếng chào hỏi, mang trên mặt hiền hòa tiếu dung nói: "Ngược nạ Dạ Sơ Kỳ, ta lão bằng hữu, ta buổi tối hôm nay có cái yến hội, trên yến hội tân khách đều lai lịch không nhỏ, ta phải hào hào coi trọng một cái. Xin hay ta cho vị này mỹ lệ nữ sĩ chọn một kiện thích hợp đồ trang sức, ta tin tưởng ngài phẩm vị nhất định sẽ không làm ta thất vọng." Ngài đến rất đúng lúc, Dạ Vịt tiên sinh. Ta chỗ này vừa vặn có một nhóm mới đến hàng. Cam đoan có thể để cho ngài cùng ngài bạn gái trở thành trên yến hội làm người khác chú ý nhất minh tinh. Biết rõ vị này lão bản là không thèm để ý giá cả, chủ cửa hàng ngọt nạ giật sợ kỳ lập tức từ nhung tơ khay bên trong bưng ra một đầu vừa tới kim cương dây chuyền, ân cần mà không mất đi thể diện hiến đến hai vị diện trước. Lôi Minh Thành nữ nhân đều ưa thích sáng lấp lánh đồ vật. Khi nhìn đến kia kim cương trong ngay mắt, vị kia cô nương xinh đẹp con mắt lập tức chuyển không ra, lóe sáng tựa như e đồ đỉnh đầu vương miện trên ấy liền chi nhãn đồng dạng. Nhìn thấy bên người bạn gái ưa thích, Dạ Vịt cũng là trong lòng nóng lên, thỏa mãn gật gật đầu nói: "Không tệ, liền cái này." Nói, hắn cũng không hỏi giá cả, từ trong ngực móc ra một chồng mới tinh ngân bảng làm ra kiếm tiền tư thế, lấy hiển lộ rõ ràng thực lực của mình. Không thể không nói, đám này nhà giàu mới nổi xác thực không có gì nội tình. Đổi lại là có liền điện hạ, có thể tuyệt sẽ không ngay trước mặt nữ nhân số tiền mặt, mà là trước tiên đem dây chuyền này treo ở kia trắng non trên cổ cũng tán dương vài câu thật trắng ác không, là kia ánh sáng long lánh thật giống con mắt của ngươi. Bất quá Lôi Minh Thành nhà giàu mới nổi nhóm không có nội tình, bách niên lão điếm học đồ hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn có truyền thừa cũng là phong kiến truyền thừa, cái gọi là sư phụ không dạy thật đồ vật, lại cái gọi là trên làm dưới theo, trong nhà hộ viện kia một bộ bản lĩnh. Hầu hạ ở một bên phịch mặc dù đối chủ cửa hàng ngoan ngoãn, nhưng rõ ràng không có nhãn lực độc đáo, càng không có giống hắn lao ra đồng dạng lĩnh ngộ được thời đại đã thay đổi. Vừa nhìn thấy vị này khách hàng lớn móc ra giấy lột, tiểu hỏa tử con mắt trong nháy mắt trừng thành trung động, bản năng nghĩ há mồm liền muốn cự tuyệt. "Tiên sinh, nhóm chúng ta không nhóm chúng ta chưa từng để hộ khách thất vọng." Điếm chủ kia liền giống bị giẫm lên cái đuôi con sóc, một tiếng cao tiếng nói đánh gậy phịt dữ lời lẽ chính nghĩa cũng hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. "Phịt, ngươi ở chỗ này thất thần làm gì? Nhanh đi cho dạ vị tiên sinh cùng phu nhân bưng tốt nhất hồng trà cùng điểm tâm đến. Không có quy củ đồ vật." "Là." Phịt một mặt mờ mịt, ủy khuất nhìn chính mình chủ nhân một chút, không biết rõ cái sau phát cái gì thần kinh. "Không phải ngài dạy ta không thu cái đồ chơi này sao?" Thân là học đồ hắn không dám giảo biện, chỉ có thể vội vã chạy tới phía sau quầy phòng giải khát, chuẩn bị cho khách nhân hồng trà cùng bánh ngọt đi. Chủ cửa hàng quay đầu đội vàng hướng quý khách chịu tội. Chương 485, không có cách cục Lôi Minh Thành là thị dân, 2, chương 485, không có cách cục Lôi Minh Thành là thị dân, 2, không có ý tứ. "Dạ vị tiên sinh, là ta chưa nói cho hắn biết." "Không có việc gì, ta không thèm để ý." Dạ vị nhiều hứng thú nhìn xem cái kia chạy tới phòng giải khát lăng đầu thành, cùng lúng đồng tiền như hoa bạn gái trêu ghẹo vài câu, chỉ coi trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Đẩy ra học đồ về sau, chủ cửa hàng tự mình đến trước máy tính sổ sách. Bởi vì đế quốc tiền tệ hệ thống đã truy không lên Lôi Minh Thành phát triển không ngừng kinh tế, hoàng hậu đường phố giá hàng vậy mà xuất hiện ba đầu bất đồng quỹ đạo kim tệ, ngân tệ cùng gần nhất mới xuất hiện ngân bảng. Về phần đồng tệ, căn bản không trên bàn. Tính toán nhanh 5 phút sổ sách, thẳng đến kia hồng trà cùng bánh ngọt bưng đến trên bàn, luôn cuống tay chân chủ cửa hàng mới cầm giấy tờ về tới Dạ Vịt tiên sinh bên người. Hắn cười rạng rỡ đem giấy tờ đưa tới, thiếu dung chân thành nói: "Dạ Vịt tiên sinh, đầu này dung cảm mặt trời dùng đến kim cương là đến từ Dãn Nã đại lục Thái Dương giai thê sơn mạch kiểm mở ly nham mỏ. Nghe nói là một vị nhà thám hiểm tại xuyên qua rậm rạp dòng suối lúc phát hiện chất bảo, về phần phía trên ngân sức đồng dạng đến từ Dạn Nã đại lục phong hống bộ lạc, ngươi nói thẳng bao nhiêu tiền đi, chúng ta yến hội sắp bắt đầu." Dạ Vịt móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, nhắc nhở chính mình lao bằng hữu. Chủ cửa hàng vội vàng dừng lại câu chuyện, thẳng vào chính để nói: "Nếu như dùng ngân bảng thanh toán, nhận huệ 2000 ngân bảng cả. Nếu như ngài dùng đế quốc ngân tệ thanh toán, đại khái cần 2500 mai. Đương nhiên, nếu như ngài có kim tệ thì tốt hơn, 19 mai là đủ rồi. Bởi vì giá vàng lên nhanh nguyên nhân, hắn đã có đoạn thời gian không nhìn thấy người cầm kim tệ tới chỗ này mua đồ vật, cho nên cũng chỉ là thuận mồm nhắc lên. Về phần tại sao dùng ngân bảng trả tiền lại so với dùng cái khác đủ loại ngân tệ tiện nghi, đó là đương nhiên là bởi vì dây chuyền này bạch ngân cùng kim cương đều là dùng ngân bảng mua được. Âu Tơ Liên Hợp Vương quốc cùng có lìn công quốc thương đội hiện tại cũng tuyên bố, chỉ tiếp thụ kèm bở công quốc phát hành ngân bảng hoặc là ngân tệ, hắn cũng không thể cầm kia đủ loại vương quốc miếng sắt hướng Dạn Nã đại lục nhà cung cấp hàng trả tiền đi. Lại một cái, lưu thông ở trên thị trường kèm bở hẹo ngân tệ thật sự là quá ít, khan hiếm tính cùng thực tế sức mua lên cao, khiến cho nó cùng cái khác ngân tệ đã tạo thành hợp thành chênh lệch. Nó tại trên thực tế trở thành kèm bở công quốc chính mình chủ quyền tiền tệ, chỉ là cũng không có tuyên bố chính mình độc lập với đế quốc chủ quyền tiền tệ hệ thống. Dạ vị đối cái này báo giá cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, một lần nữa lấy ra kia chồng tiền mặt, lợi rơi xuống đất đếm ra 20 tấm mệnh giá 100 ngân bảng đặt ở chủ cửa hàng đưa tới khay bên trong, sau đó mang theo cùng hắn như keo như sơn bạn gái ly khai cửa hàng châu đáo đi. Vượt nạ do sở kỵ cùng học đồ phịt cùng một chỗ, đem Dạ vị tiên sinh cùng hắn bạn gái cung kính đưa đến ngoài cửa trên xe ngựa. Đưa mắt nhìn xe ngựa biến mất tại góc đường, phịt cảm giác chính mình lão bản tựa hồ đã bất giận, rốt cục nhịn không được hỏi trong lòng hoang mang: "Lão bản, ta triệt để hồ đồ rồi." Hắn gãi đầu: "Ta nhớ được ngài ngày hôm qua còn nói, ai thu cái đồ chơi này người đó là đồ đần, làm sao hôm nay lại đổi chủ ý? Mà lại, còn cho đánh gãy." Vượt nạ do sở kỳ không có trả lời ngay. Hắn hít mắt, nhìn về phía hoàng hậu đường phố ẽ nhìn ngân hàng phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. "Ngày hôm qua ta đi một chuyến ngân hàng, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì?" Phít mộng bức nhìn xem lão bản. "Cái gì?" "Ta nhìn thấy, xếp thành hàng dài xe ngựa đem con đường chắn đến chật như nêm cối, bọn chúng lôi kéo chất thành núi cái dương, mà bên trong tràn đầy đế quốc ngân tệ. Lôi Minh Thành trên báo chí viết đều là chút chính xác mà vô dụng nói nhảm, nhưng mọi người dùng chân làm ra lựa chọn lại sẽ không nghỉ." Vượt nạ do sở kỳ không tin nhìn ngân hàng, cũng không hoàn toàn tin tưởng Edo, nhưng hắn tin tưởng những cái kia so với hắn càng có tiền hơn các lão bản không hẹn mà cùng làm ra lựa chọn. Hắn hoài nghi tới những người kia nhân phẩm, nhưng chưa từng hoài nghi sự thông minh của bọn họ. Đã toàn thành phú hào đều vô cùng lo lắng muốn đem hàng tích trữ của bọn họ đổi thành dạ vị tiên sinh trên tay kia trồng giấy, nhóm chúng ta cần gì phải cự tuyệt đâu. Hắn mỉm cười nói, sau đó quay người nhìn về phía chính mình trợn mắt hốc mồm học đồ, vô tên tiểu tử này bà bay. Cảm thấy tự hào đi, tiểu tử, ngươi sinh ở một cái Nhật Tân Nguyện dị thời đại, trên con đường này khắp nơi đều có cơ hội, bỏ qua có lìn thân vương cũng có sạc sở biệt tuyển tiên sinh, liền dạ vịt như thế nhà giàu mới nổi đều có mở không hết tiến hội. Ta nếu là giống ngươi đồng dạng tuổi trẻ liền tốt. Nếu là trước đây, cái kia dành đến nhất cả chứng thổ tài chủ khẳng định đến đại phát lôi đình, thậm chí không tiếc lãng phí một giờ đi làm khó dễ một cái nhỏ yếu học đồ, dùng cái này đem chính mình tại quý tộc châu ấy bức bỏ tôn nghiêm bù trở về. Nhưng bây giờ, kia gia hỏa lẫn vào dạng chó hình người, thế mà bắt đầu học gian ẹn đẹp tiên sinh đồng dạng để ý tương ăn. Không chừng hắn còn tại trong lòng ý dâm, đem chính mình vậy được lập không đến 2 năm hàng gia hành kinh doanh thành bách niên lao điếm, cùng kèm bợ công quốc đồng dạng trưởng thọ xuống dưới. Từng có lúc, đám này bốn phía phiêu bạt hành thương thế nhưng là cùng lưu dân không có gì khác biệt, đều là làm một phiếu liền chạy đi địa phương khác. Từ một điểm này đi lên giảng, vật nạ do sở kỳ cảm thấy mình so với dạ vịt vẫn là có ưu thế, chí ít hắn không phải nhà giàu mới nổi. Hắn gia tộc trước đây thật lâu ngay tại là vương thất chế tác châu báu, tay nghề cùng thanh danh đời đời truyền lại đến hôm nay, so với dạ vịt hàng gia đi nhiều trọn vẹn 100 năm lịch sử, chỉ là gần nhất mới bị ấy lìn điện hạ cùng có lìn điện hạ cố sự trong lúc vô tình mang phát hỏa. Cảm thấy ưu việt đồng thời, vật nạ do sở kỳ trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Những này nhà giàu mới nổi nhóm đuổi theo bước chân thật sự là quá nhanh, lôi minh thành hoàng hậu đường phố chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chen chúc, mà lại một năm so một năm chen chúc. Nhìn qua vui vẻ phồn vinh đường đi, hắn tự mình lẩm bẩm, đem câu nói sau cùng để lại cho chính mình. Chúng ta hoạt nạ do sở kỳ châu đáo đi cũng phải rất nhanh tức thời mới được. Lôi minh thành mới khu công nghiệp, họ dạ sở sử may. Trong không khí tràn ngập sợi bông hạt bụi nhỏ cùng máy móc quanh mình, ép người thở không nổi. Một chút dệt công ho khan, hận không thể đem phổi đều ho ra tới. Không ai có thể hưởng thụ mảnh này phảng phất trộn lẫn các không khí, ngoại trừ một cái gầy đến như gió làm quýt già trung niên nam nhân. Tên của hắn gọi họ Dạ Sở. Giờ phút này hắn chính xoa xoa tay, trên mặt chất đầy định nọ tiêu dung, đối mặt đường xa mà đến Long Thần con dân, tựa như gặp được sen xịt mà tôn. Sắt tiên sinh, phong hống bộ lạc tài lực thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, có thể vì ngài cùng ngài sau lưng Long Thần phục vụ quả thực là kẻ hèn này vinh hạnh. Nguyện hữu nghị của chúng ta tựa như 1000 năm trước cổ lão minh ước đồng dạng chân thành mà vĩnh cửu. Cái này ra hỏa đọc hiển nhiên là hai sáng tạo lịch sử. Sạc sơ bị tuyển từ trong tộc tế tự chỗ ấy nghe được cố sự cũng không phải cái này phiên bản. Bất quá hắn vô ý biện luận, chỉ là mặt không thay đổi tuần sát xong cuối cùng một nhóm đóng gói bài vóc, trung thành thực hiện có liền điện hạ giao cho mình tạo hóa nhiệm vụ, dường như thỏa mãn khẽ gật đầu. Chất lượng còn có thể. Đáng tiếp theo hàng tiền đặc cọc, cùng nhóm này hàng số dư có thể kết. Ma vương muốn để giãn nã đại lục tích dịch nhân đều có quần áo cùng giày xuyên, đây là làm bọn hắn dâng lên tín ngưỡng cùng trung thành khách thưởng. Mặc dù hắn cũng không biết tiền từ chỗ nào tới, nhưng ma vương đại nhân nói hắn có, thế là hắn liền có. Nghe được tiền đặt cọc cùng số dư, họ Dạ Sở con mắt trong nháy mắt nóng lên. Long Thần con dân chính là không đồng dạng, nói chuyện làm việc liền giống như cự long ngay thẳng. Không giống một ít giờ vương quốc thương nhân, ỷ vào chính mình thương hội danh khí lớn, chủ tử sau lưng là quốc vương, thế mà đang còn muốn công quốc trong nhà xưởng ký sổ. Trước kia không có đặt đơn thời điểm họ Dạ Sở cũng liền nắm nuốt cái mũi nhận, cùng lắm thì khổ một gian khổ làm ra sống công nhân, hiện tại hắn cũng sẽ không nuông chiều đám kia vây quanh quốc vương chuyển lũ chó săn. Chờ coi tốt, bọn hắn anh minh nghệ đồ đại công tước, sớm muộn đến cho cái kia hoa mắt ủ thai lão quốc vương đến trên một ước. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, kèm bờ công quốc cùng vương quốc mâu thuẫn cũng không phải là ẻ đồ một người dạ tâm, mà là đa số kèm bờ trong lòng người trung nguyện. Nếu như không có kia từ nơi sâu xa thần ý, để truyền tụng chi quang đến ấy lìn trong tay, có lẽ ẻ đồ đại công tức đã thay phiên tổ truyền chi kiếm mang bọn hắn lên đi. Về phần mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, kia là mặt khác cố sự. Đáp lại họ Dạ Sở cầu nguyện sẽ không có giống thường ngày đồng dạng ra hiệu vệ binh nhất đến nặng nghề tiền dương, mà là từ nhân loại tùy tùng mang theo trong bóp ra rút ra một chồng mới tinh ngân bảng. Nhìn thấy cái này chồng tiền giấy, họ Dạ Sở nụ cười trên mặt không có chút nào ngưng trệ, ngược lại càng thêm sán lạ. Chỉ gặp hắn cung kính hai tay tiếp nhận, tiếp lấy dùng dính lấy nước bọt ngón tay nhanh chóng điểm tính toán ra, tựa như dưới lầu nhấp nô dệt cơ đồng dạng. Chương 485, không có cách cục lôi minh thành là thị dân, 3, chương 485, không có cách cục lôi minh thành là thị dân, 3, sắt là hắn lớn nhất lại thích nhất nhanh hộ khách, vị này tích dịch nhân đại gia chỉ định dùng cái gì tiền, hắn liền phải dùng cái gì. Nếu không đối phương quay đầu liền đi sắt bách. Lại một cái hắn cùng ẹ nhìn ngân hàng hợp tác nhiều năm, rất rõ ràng đối phương đứng sau lưng chính là ai, bởi vậy thu tiền này có thể nói không có chút nào phong hiểm. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, luôn luôn dùng tiền mặt giao dịch vẫn là quá phiền toái, nghỉ làm rồi về sau hắn còn phải đi tiết kiệm tiền, dọc theo con đường này đều là phong hiểm. Cảm ơn ngài khẳng khái, Sắt tiên sinh. Rốt cục đếm xong tiền mặt, họ Dạ Sở đem ngân bảng khóa vào trong tủ bảo hiểm, nhìn xem Sắt lại ân cần xuống tới, nhẹ giọng nói: "Chỉ bất quá ta bên này có cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, lần sau ngài trực tiếp đem tiền đánh tới ta ẹn nhìn ngân hàng trong chương mục là được, hoặc là cho ta một tờ chi phiếu." "Ngài biết rõ." Hắn khẩn trương liếc xuống dưới lầu một cái xưởng phương hướng, thanh âm thấp hơn: "Nhà máy nhiều người thay tạm, thả nhiều tiền mặt như vậy, tổng sợ bị người tham lam để mắt tới." Cái này tham lam gia hỏa hoàn toàn không có ý thức được, cả tòa trong phòng kẻ tham lam nhất chính là chính hắn, liền liền cự long đều không có hắn tham lam. Sát đối nội bộ nhân loại sự vụ không có chút nào hứng thú, nhưng hắn nhớ tới đi ngang qua sự lúc, những cái kia dệt công nhóm tràn ngập oán khí ánh mắt, tốt hơn theo miệng nhắc nhở một câu: "Ngươi vẫn là đối với mình đồng bào tốt một chút đi, ta nhìn bọn hắn xem ngươi ánh mắt tựa như đang nhìn kẻ thù." Phong Hống bộ lạc cần chính là ổn định hợp tác đồng bạn. Ta cũng không muốn lần sau tới thời điểm, xem lại các ngươi trong bộ lạc đổi cái tù trưởng. Họ Dạ Sơ bị lời này giật nảy mình, bất quá cũng không phải bởi vì nhớ tới mấy tháng trước sợ hãi, mà là chính mình thai nạn xấu hổ mà làm sao để vị này đại gia biết rõ. Nghe nói Âu Tơ Liên Hợp Vương quốc tích dịch nhân chẳng những thằng khái, mà lại thiện lương, không thể gặp người đáng thương. Bởi vì kia tràn lan đồng tình tâm, bọn hắn thậm chí chạy tới Tây Nam đầm lầy đóng một tòa thành, thu lưu những cái kia năm đó không thể đi theo Long Thần cùng nhau về nhà đồng bào. Không hề nghi ngờ có người ở sau lưng nói mình nói xấu, cho hắn làm khó dễ. Sát tiên sinh, ta hướng ngài thề, kẻ hèn này nhất định thống cải tiền phi đối ta nhân viên tốt một chút. Họ Giả Sở cuốn biết biện giải, nói đến đây vẫn không quên tổn hại vài câu bản thương. Hán, kỳ thật ta đối bọn hắn vẫn là không tệ, khác xưởng may ký túc xá đều là tám nhân gian, giống làm cá mọi đồ hộp đồng dạng đem bọn hắn đồng bào nhét vào, ta cũng không dám làm như vậy. Ngài biết đến, ta là sen xịt người hầu, ta là có tín ngưỡng. Nói lời này thời điểm, hắn hoàn toàn không đề cập tới chính mình ban đầu là bị hám lợi đen lòng vô địch tập đoàn buộc đóng 3 tầng lầu ký túc xá, cũng ngậm lấy nước mắt vì thế nhiều thanh toán rất nhiều tiền. Kỳ thật ký túc xá lúc đầu cũng không cần thiết đóng, đều do ấy lỉnh cái kia 10 đặc biệt thuế. Ai không giải quyết nhân viên vấn đề chỗ ở nhất định phải cho mới khu công nghiệp lưu dân doanh địa giao tiền. Họ Giả Sở nói đến chính hăng say, sắt lại là nghe được không hiểu ra sao, buồn chồn cái này không lông hầu tử cùng mình nói cái này làm cái gì. Sớm biết rõ hắn liền không lắm miệng. Khủ. Mặt khác sắt tiên sinh, vì để tránh cho hiểu lầm, ta còn là đến uốn nắn một cái, ta không phải thủ trưởng, mà là sưởng trưởng. Nghiêm ngặt tới nói, ngài nói những cái kia đồ vật là nhóm chúng ta tôn kính ấy lìn điện hạ cùng ẻ đùa bệ hạ nghĩa vụ, không phải ta. Thấy nhân loại cuối cùng là nói xong, sắt bắt chuẩn cơ hội mà không thay đổi a một tiếng. Lưu lại vẫn thấp thỏm Họ Dạ Sở đứng tại chỗ, mang theo nhân loại tùy tùng rời đi. Tối nay nhất định là cái khó ngủ ban đêm. Họ Dạ Sở một đêm không ngủ, hắn người nhà đều rất lo lắng, nhưng người nào cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm một lần nữa ngồi tại phòng làm việc bên trong, nghe được kia máy dệt vải cộc cộc âm thanh, cái này thần dữ của tinh thần mới khôi phục một chút, đồng thời hạ quyết tâm hắn muốn trong thành thuê cái phòng làm việc, sau đó đem chính mình phòng làm việc từ trong xưởng rời đi qua. Trước kia keo kiệt tới cực điểm hắn là tuyệt không bỏ được số tiền kia, nếu không có một ngôi nhà, hắn hận không thể đem người nhà cũng dọn đến viên công túc xá đi chen. Mặt khác, tại nhân viên phúc lợi bên trên, hắn cũng làm một điểm nho nhỏ nhượng bộ, quyết định đem mỗi tháng 3.000 đồng tệ tiền lương đổi thành đủ ngạch 30 ngân tệ. Mặc dù của hắn tín ngưỡng không có như vậy thành kính, thậm chí có thể xưng là khinh nhẫn. Khinh, nhưng nhiều ít vẫn là so với cái kia cái gì cũng không tin giá hỏa nhiều một chút xíu lòng kính sợ. Hắn luôn cảm thấy sát tiên sinh xuất hiện là từ nơi sâu xa thần linh đối với hắn nhắc nhở. Lần thứ nhất cứu hắn là một đám đầu góc không bình thường người miền núi, lần thứ hai cứu hắn là ấy lìn, mà lần này sát làm không tốt cũng là mang theo sứ mệnh tới. Cái kia Long Thần sứ giả có lẽ là nhìn thấy cái gì, cho nên nhắc nhở nếu là hắn cũng không làm một ít chuyện, lại lập tức phải đại nạn lâm đầu. Mà lần này sẽ không có người cứu hắn. Lúc này cửa ra vào truyền đến tiếng gõ cửa, đem ngay tại đau lòng tiền Họ Dạ Sở giật nảy mình, kém chút từ trên ghế ngã xuống. Tiến đến. Nghe được kia âm thanh gọi, ngoài cửa tiếng gõ cửa dừng một chút, một lát sau hắn kế toán cẩn thận nghiêm túc đi đến. Lão bản, tháng trước tiền công nên phát. Tháng trước. Họ Dạ Sở kinh suất mồ hôi lạnh cả người, rốt cục nhớ tới sạt câu nói kia nói rốt cuộc là ý gì, đội vàng tiến lên nắm chặt vậy sẽ kế cổ áo, nước bọt tinh tử bay tứ tung mắng, chờ đã. Đáng chết, ngươi thế nào không còn sớm nói cho ta. Vậy sẽ kế cũng là một mặt ủy khuất, dở khóc dở cười nói. Ta lần trước nói qua. Ngài để cho ta lăn, còn nói cái gì lại chờ đã, ngân tệ có thể đổi được càng nhiều đồng tệ, dùng đồng tệ phát tiền lương tiết kiệm xuống một số lớn. Ta có nói qua câu nói này sao? Họ Dạ Sờ ngây ngẩn cả người. Không nên a, hắn bình thường sẽ chỉ nói một câu lăn nơi nào sẽ giải thích vì cái gì lăn, càng không khả năng đem tiếng lòng của mình nói ra. Kế toán bụng trộm nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói. Đã từng nói đi, ta cũng nhớ không rõ. Nhưng đoàn người đều nói như vậy. Mà lại. Hắn cảm thấy mình lão bản tám thành chính là nghĩ như vậy, cụ thể nói không nói khả năng đúng là chính mình nhờ xóa, oan khí phía dưới đem đồn đại cho là thật. Họ Dạ Sở trầm mặc hồi lâu, rốt cục buông lòng ra trột vào trong tay cổ áo, thẳng hắn một cái lui ra phía sau, làm ra chính phái bộ dáng nói. Đây là... Thua thiệt miệt. Ta thể ta chưa hề không có nghĩ như vậy qua, nhà máy sở dĩ không có phát tiền, là bởi vì dần vương quốc bên kia thương hội còn không có kết năm ngoái số dư, muốn trách thì trách cái kia đáng chết quốc vương đi. Bất quá bây giờ không thành vấn đề. Ngày hôm qua Phong Hống bộ lạc đem bọn hắn số dư kết, ngươi tới chính là thời điểm, ta đang muốn ngươi nói phát tiền lương sự tình. Nghe được câu này trong ngay mắt, vậy sẽ kế con mắt lập tức sáng lên, kích động tựa như vạn linh tiết muốn tới. Thật, qua tốt rồi. Thực không dám dâu dếm, lão bản, trong nhà của ta đều nhanh nói. Đúng, ta nghe nói những cái kia tích dịch nhân cho đều là ngân bảng. Có thể sử dụng cái kia kết toán ta tiền công sao? Một ngân bảng hiện tại so một mai ngân tệ nhiều mua hai túi muối đây. Còn phụ tặng mấy cái đồng tệ. Họ Giả Sờ nghe vậy khỏe miệng co giật một cái, vốn muốn đem này lại kế chửi mắng một trận, nhưng lại nghĩ đến Sạc Sở Việp Tỉnh Tiên Sinh lúc gần đi kia ý vị thâm trường mặt không biểu lộ ngươi vẫn là đối với mình đồng bào tốt một chút đi. Hắn cuối cùng cố nén đau lòng gật đầu, khuất nhục gạt ra một cái khẳng khái mà cứng ngắc tiêu dung. Đương nhiên, thực không dám dâu dếm, kẻ hèn này chính là tính toán như vậy. Chương 486, một mảnh quang minh tương lai, một, chương 486, một mảnh quang minh tương lai, một, Họ Giả Sờ cực không tình nguyện dùng ngân bảng cấp cho tiền lương. Làm công nhân nhóm từ kế toán trong tay tiếp nhận kia mấy chương nhẹ nhàng tiền giấy lúc, tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt. 3, 30. Ngân bảng. Ta không nhìn lầm đi. Eo Tây, ngươi có phải hay không tính sai chương mục? Một tên ngoài 30 dạy công trận tròn trong mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào phát tiền cho mình kế toán, thật giống như hết thảy trước mắt là một giấc mộng, sợ thanh âm nói chuyện lớn một chút mà đem chính mình bừng tỉnh. Nhưng có một số việc không hỏi rõ ràng, hắn lại lo lắng những cái kia hung thần ác sát cảnh vệ xông vào ký túc xá, đem hắn từ lão bản chỗ ấy đoạt tới tiền lương đòi lại đi. Yên tâm đi, không sai được. Các ngươi mỗi người tiền ta đều tính cẩn thận. Cái kia gọi Eo Tây tiểu hỏa tử sống lưng ngẩng đến mức láo thẳng, mang trên mặt nụ cười tự tin, đem điểm xong tiền mặt nhét vào kia dệt công tiểu nhị trong lòng bàn tay. Kia thẳng tắp sống lưng cũng không phải là bởi vì thay hắn lao bảng cảm thấy tự hào, thuần túy là bởi vì hắn cũng dẫn tới tiền công, cho nên có tự tin. Toàn bộ xưởng một mảnh không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Dệt công nhóm đơn giản không thể tin được, cái kia keo kiệt đến thực chất bên trong gia hỏa thế mà sửa lại tính tình, đột nhiên trở nên như thế hào phóng. Phải biết kia thế nhưng là 30 ngân bảng. Tại đồng tệ ngày càng xa suốt lôi minh hành. Khoản này khoản tiền lớn thực tế sức mua đã không kém hơn 5000 mai đế quốc đồng tệ. Đây quả thực là tại cho tất cả mọi người biến tướng tăng lương, mà lại tăng một mảng lớn. Nếu là trước đây, kia gia hỏa nhất định sẽ dùng đồng tệ kết toán bọn hắn tiền lương, mà lại nhất định là vô cùng không tình nguyện biểu lộ đem túi tiền bố thí đến trên tay của bọn hắn, phảng phất mình làm bao lớn việc thiện, bị chiếm phần lớn tiền nghi. Đám người trao đổi lấy nét mặt hưng phấn, nghị luận sạch như thế nào số tiền kia, toàn bộ xưởng bên trong náo nhiệt tựa như khúc mắc đồng dạng. Họ Dạ Sở xưởng may vốn là toàn bộ Lôi Minh thành khu công nghiệp bên trong nhất keo kiệt điển hình, nhưng mà hôm nay bọn hắn Họ Dạ Sở tiên sinh lại tựa hồ như lại một lần đi tại tất cả nhà máy phía trước, thành toàn khu cái thứ nhất dùng ngân bảng đủ ngạch cấp cho tiền lương đại thiện nhân. Cái này thời điểm, một chút nhân viên cũng nhớ tới vị tiên sinh này từng làm qua việc thiện tỷ như kia tòa nhà tại mới khu công nghiệp bên trong tạm thời xem như hạc giữa bầy gà ba tầng viên công túc xá. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, cái này tranh chua ra hỏa giống như cũng không có ghê tởm như vậy. Có lẽ, nhóm chúng ta trách lầm hắn. Như ở trong ngộng mới tỉnh dậy công nhìn xem trong tay tiền mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu như vậy. Phát xong tiền Eo lặn về Tây Mặc chỉ chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta phải nói câu công đạo, lần này lúc đầu cũng không phải Họ Dạ Sở tiên sinh sai, tiền lương không phát ra được chủ yếu là bởi vì Vi Quốc Vương. Đám người nghe vậy đều sửng sốt một cái. Nước, Quốc Vương? Cái này cùng Quốc Vương có quan hệ gì? Eo Tây đem Họ Dạ Sở thuận miệng biên ra cố sự quy nạp một cái, dùng càng phù hợp lo dịp tiếng nói giảng cho công nhân các bằng hữu. Đương nhiên là có, giai đoạn Vương quốc thương nhân thiếu xưởng chúng ta một số tiền lớn. Họ Dạ Sở tiên sinh cũng cầm bọn hắn không có biện pháp, các ngươi biết rõ những thương hội kia phía sau đều đứng đấy ai, kia thế nhưng là liền nhóm chúng ta đại công tước cũng không dám tùy tiện đắc tội tồn tại. Về phần chúng ta Họ Dạ Sở tiên sinh, kỳ thật hắn là một cái thành kính sen xịt tín đồ, ta tổng nghe hắn đem sen xịt ở trên treo ở ngoài miệng, dạng này thành kính người tốt làm sao có thể có chủ tâm hại nhóm chúng ta. Lời này cũng không sai. Họ Dạ Sở chỉ là keo kiệt mà thôi, móc đến chính liền phá áo khoác đều không nợ ném, không lợi kỳ tâm tư hoàn toàn không có, hại người không lợi mình kia lại càng không có. Chỉ bất quá vậy sẽ kế hiển nhiên cũng không có đem lời giảng rõ ràng, giai đoạn Vương quốc thương hội phía sau mặc dù đứng đấy quốc vương, nhưng cũng không có nghĩa là quốc vương tại cùng bọn hắn buôn bán. Bất quá lời này lý giải quá phí sức, số tiền mặt đều phải số một hồi bọn hắn, vẫn là càng có khuynh hướng kia đơn giản hơn ngay thẳng phiên bản giai đoạn quốc vương tại cùng kẻm bờ kéo đại công tước đang đánh nhau, công tước hẳn là ở vào yếu thế một phương, thế là quốc vương tịch thu nguyên bản muốn phát cho kẻm bờ kéo dệt công tiền lương, làm đối công tước gõ. Buồn ngủ quốc vương lại nhiều một bộ tham lam mặt nạ, mà Họ Dạ Sở phong bình thế mà tại bất chi bất giác bên trong chuyện. Dù là chỉ là tại hắn sửa may. Kỳ thật kèm bờ eo người rất đơn thuần, nhất là tại trong nhà xưởng làm việc kèm bờ eo người, tâm tư của bọn hắn như là một trương giấy trắng. Cho dù có người nói cho bọn hắn bầu trời là màu xanh lá, mặt trời nhưng thật ra là lạnh, chỉ cần người này có thể để cho bọn hắn ăn no, bọn hắn cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Cùng phần này đơn thuần tương đối chính là, bọn hắn muốn đồ vật cũng không nhiều, bày ở đám quốc vương vương miện trước mặt, thậm chí chỉ là một mảnh bụi đất mà thôi. Quý tộc nhóm khát vọng là ổn định, mà đó cũng là trong bọn họ tâm chỗ sâu khát vọng. Bọn hắn chỉ muốn một cái che gió che mưa gian phòng, một cái có thể cùng bọn hắn tương nhu dĩ mạt người yêu, cùng một hai cái không chịu thua kém hài tử, sau đó thỏa mãn sinh tồn cơ bản cần. Nếu là lại có điểm tiền dư, cho thê tử trong tủ treo quần áo thêm mấy món quần áo mới, để hài tử có thể đi trường học đọc sách hoặc là đi trong tiệm làm cái học đồ, cuối cùng lại đến điểm bia làm sinh hoạt điều hòa. Vậy liền đã là thiên đường thời gian. Nếu như những này đều không có, có chút liên quan tới tương lai hy vọng cũng là có thể. Đờ Dẹt Ba tức luôn cảm thấy bọn hắn muốn rất nhiều, nhưng thì thật ra tâm của bọn hắn là cái này phát triển không ngừng công quốc bên trong nhỏ nhất. Thậm chí, cái nào đó đến từ giãn nã đại lục tích dịch nhân sứ giả một cái lơ đãng ánh mắt, liền đem bọn hắn không giải được phiền phức tất cả đều làm xong. Chiêu tượng tới nói, cũng xác thực như thế. Giải quyết bọn hắn thống khổ thuốc tốt hoàn toàn chính xác không phải ngân bảng cũng không phải cái gì chủ quyền, mà là sạc sở bị tuyển tiên sinh cùng Họ Dạ Sở tiên sinh kia có lẽ tồn tại lương tri. Mọi người nghị luận kéo dài một trong đó buổi trưa, thẳng đến nghỉ trưa thời gian kết thúc, đốc công nhóm giống chăn châu đồng dạng đem bọn hắn đánh tới công vị bên trên. Bất quá lần này mọi người nhóm đều rất phối hợp. Thậm chí không chỉ là phối hợp, còn tràn đầy nhiệt tình. Máy dệt vải cộc cộc gầm thanh chưa từng như này dâng trào, kia phần mọi người đồng tâm hiệp lực quyết tâm, liền liền trùng hợp đi ngang qua xưởng Họ Dạ Sở cũng thay đổi sắc mặt. Sen xịt ở trên làm nửa ngày đám này ra hỏa trước đó đều đang lười biếng. Đây cũng quá hỏng. Tại vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn về sau, ẻ nhìn ngân hàng hướng thị trường rót vào lưu động tính, rốt cục chạy đến mới khu công nghiệp các công nhân trong tay. Chính như có Lìn Thân Vương nói như vậy, chỉ cần để kim tệ rời khỏi lưu thông, một lần nữa thành lập ngân bản bị hệ thống, cũng đem nó rót vào thị trường. Thổi bẹ ở người tại tài sản một lần nữa định giá qua đi. rất nhanh liền có thể một lần nữa mua được bọn hắn chính mình sản xuất thương phẩm. Đây là rất nhiều từng bị thực dân thổ địa đều trải qua sự tình, bọn hắn tương đương với sáng tạo ra một cái cũng không biểu thị công khai chủ quyền tiền tệ. Đương nhiên, có liền cũng có hay không nói đồ vật. Có chút đau nhất cũng sẽ không hư không tiêu thất, chỉ là từ một cái thị trường chuyển rời đến một cái khác thị trường, thí dụ như bọn hắn mẫu quốc. Kim tệ hối đoái ngân tệ tỷ suất từ kia trời xế chiều trà lúc 1:110, bị ẻ nhìn ngân hàng một cước chân ga trực tiếp kéo bạo đến 1:150. Nhưng mà này còn là ngân bảng hối đoái tỷ lệ. Những cái kia in đủ loại vương thất gia huy ngân tệ dứt khoát không có thị trường, trực tiếp neo định đến những cái kia đủ loại đồng tệ bên trên. Mà tỷ lệ cũng là kinh người 1:150, thậm chí khoa trương hơn. Người thông minh đã nhìn ra vấn đề. Chỉ cần từ dần vương quốc cầm một viên cái gọi là thấp kém dần ngân tệ, đưa đến sắt vách kém bở công quốc đi, liền có thể lập tức đem nó đổi thành 150 mai thấp kém đồng tệ. Từ đế quốc cái khác địa phương đương nhiên cũng được, chỉ bất quá có trên lục địa thương lộ dần vương quốc đến nơi đây càng nhanh, đồng thời tài chính lại càng dễ tụ tập mà thôi. Mặc dù cái này đồng tệ tại Lôi Minh thành khả năng mua không được cái gì đồ vật, nhưng giảo hoạt hành thương hoàn toàn có thể đem cái này 150 mai đồng tệ chuyển về dần vương quốc, sau đó lập tức đổi về 1.5 mai dần vương quốc chế tạo ngân tệ, hoặc là dứt khoát đổi thành kim tệ. Nguyên bản 15 lợi nhuận liền đầy đủ khả quan 50 lợi nhuận càng là đủ để cho vô số thương nhân điên cuồng. Chương 486, một mảnh quang minh tương lai, 2, chương 486, một mảnh quang minh tương lai, 2, bọn hắn thậm chí nguyện ý một xe hàng hóa cũng không mang theo, ngay tại hai nước ở giữa vận chuyển kia thấp kém đồng tao cùng bệnh ngân, thành toàn Lôi Minh thành là thị dân một tưởng. Kém tệ cũng là tệ, mà lại nghiêm ngặt tới nói, quốc vương danh giới cuối cùng so bá tước cao hơn, so nhiều vô số kể nam tước cùng tước sĩ nhóm càng là không biết rõ cao đi nơi nào. Ngân tệ lại thế nào làm ẩu, cũng là in vương thất huy chương ngân tệ, làm sao đều là muốn so những cái kia tùy tiện loạn phát đồng tệ thực sự nhiều. Bởi vậy, làm đại lượng hành thương mang theo ra ẩn vương quốc ngân tệ tràn vào kẻm bờ công quốc đổi lấy đồng tệ thời điểm, kẻm bờ công quốc trên thực tế là tại ăn cướp đế quốc bạch ngân, nhất là trực tiếp cướp sạch cùng hắn giáp giới ra ẩn vương quốc bạch ngân. Cùng lúc đó, kẻm bờ công quốc cảnh nội đủ loại đồng tệ thì theo thương lộ đảo ngược đưa vào ra ẩn vương quốc cảnh nội, cũng đem kèm theo tại đồng tệ trên thông chướng cùng nhau chuyển vận đến ra ẩn vương quốc bình dân trong ví tiền. Ra ẩn vương quốc quý tộc nhóm sẽ kinh ngạc phát hiện, bọn hắn ngân tệ không hiểu thấu trở nên đặc biệt đáng tiền, mà kim tệ càng là quý ghê gớm, tựa như Lôi Minh thành đám dân thành thị đã sớm hưởng thụ được đồng dạng. Nhưng tới đối đầu, ngoại trừ kia đồng ruộng nông cụ nhóm không bị ảnh hưởng, từ hoàng hôn thành đến ra ẩn vương đô tất cả thị dân đều sẽ lặng yên không một tiếng động trở lại bẩn. Đây đã là trên thực tế chiến tranh hành vi. Nhưng mà ngoại trừ ma vương bên ngoài ai cũng chưa thấy qua cái đồ chơi này, bởi vậy trong giao chiến song phương tạm thời đều không có ý thức được mình đã tiến vào trạng thái chiến tranh, càng không có ý thức được là cùng ai đang đánh. Lôi Minh thành thị dân tốt xấu là theo chân ẻ đô đại công tức nhấp một hớp canh, đầy đủ hưởng thụ sức sản xuất phát triển mang tới tiền lãi. Mà dần vương quốc thị dân nhưng chính là một điểm chỗ tốt đều không có mò được, quang đi theo bọn hắn buồn ngủ lão quốc vương chịu dừng lại không hiểu thấu đánh đập. Bọn hắn đồng tệ sẽ dùng tốc độ khó mà tin nổi bị giảm giá trị. Mà kèm bờ công quốc tốt xấu còn có ẻ đồ bánh mì lật ấy, bọn hắn nhưng không có kia đồ vật. Bọn hắn quốc vương sẽ chỉ thở dài nông trường bên trong cỏ vẫn là nhiều lắm, phản phất trên một mùi lửa còn không có đốt cái tận hứng. Về phần đế quốc quá lớn, tạm thời cảm giác không thấy. Lại không quản kia xa xôi dần vương đô là loại nào phong cảnh, họ dạ sở sưởng may dệt công nhóm hôm nay có thể uống cái tận hứng. Cầm tới tiền lương bọn hắn lưu đủ sinh hoạt cần thiết, còn lại một khoản tiền cùng ngày liền có một bộ phận tuân hướng mới khu công nghiệp tiểu quán. Đi bữa tiểu quán bên trong, làm họ dạ sở sưởng may bọn tiểu nhị top 5 top 3 tràn vào lúc đến, đằng sau quầy ba người hầu rượu chính nhiệt tình mười phần sát cái chén, cánh tay tráng kiện thị nữ bước đi như bay, chén rượu chụp tại trên mặt bàn thanh âm tựa như ải nhân rèn sắt lúc gõ truy. Đông, nha, đây không phải họ dạ sở bọn tiểu nhị sao? Thật sự là khách quý ít gặp a. Sắt vách bàn thợ rèn đem chén rượu vỗ lên bàn, hướng về phía xa xa người quen hô một cú họng, vừa cười vừa nói, thế nào, các ngươi trong xưởng cái kia vắt cổ chảy ra nước rốt cục nôn tiền xu. Ngươi cũng đừng nói hắn là vắt cổ chảy ra nước. Một tên dệt công mặt mũi tràn đầy tự hào, hắn nặng nề mà đem một chương mới tinh ngân bảng đập vào trên quầy ba, mặc dù mặt giá trị chỉ có một, nhưng cũng đủ để trói mù một đám mắt chó. Nhóm chúng ta kính yêu họ dạ sở tiên sinh cho cũng không phải tiền xu, mà là cái đồ chơi này. Ngoa tạo. Kia thợ rèn cả người đều ngây dại, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mở lớn cái cầm hơn nửa ngày không có khép lại. Đằng sau quầy ba mặt người hầu rượu cũng là, liền xoa cái chén tay đều ngừng lại, dùng khăn lau xoa xoa mắt kính của mình. Ly kỳ. Đám này quỷ nghèo thế mà cầm ngân bảng đến tiêu phí. Trước mấy thời gian đánh chết không chịu thu cái này tiền giấy người hầu rượu, giờ phút này đúng là do dự lên cái đồ chơi này thật giả. Chỉ gặp hắn từ dưới quầy mặt mò ra một chi nhỏ bé nghiệm tiền giấy đèn đóm, làm bộ soi nửa ngày, mới luôn cuống tay chân trả tiền thừa. Không sai. Là thật ra hỏa. Không, ba vị muốn uống chút gì? Hắn kỳ thật cũng không phải rất hiểu làm sao phân biệt thật giả, nhưng vẫn là vô ý thức nhận cái này Trương Lôi Minh thành cứng rắn nhất tiền tệ. Kia dệt công cũng không nhìn menu, vén tay háo lên ngồi xuống, một bộ xa hoa diễn xuất hét lên. Đem các ngươi tốt nhất bia bưng lên. Các loại ta uống cạn hưng ngươi lại tìm linh. Mở tại mới khu công nghiệp tử quán, quý nhất bia cũng là lúa mạch nước rượu, chứa ở loại kia chừng một người cao thùng rượu bên trong. Mà cho dù giá hàng lên nhanh Lôi Minh thành 10 mai đế quốc đồng tệ cũng có thể mua được một chén, mà lại là có thể đem mặt vùi vào đi cái chủng loại kia cái chén. Nếu như là dùng Lôi Minh thành cứng rắn nhất ngân bảng tính tiền, cái này ba cái tiểu nhị chẳng những có thể uống đến nôn, còn có thể thăm dò một miệng túi tiền đồng trở về. Chỉ cần bọn hắn làm uống không gọi món ăn. Thấy cảnh này, trong hữu quán cái khác công nhân nhao nhao càng tới hâm mộ ánh mắt, hận không thể là mình ngồi ở nơi đó thoải mái nâng ly. Mà những cái kia trước đó thay bọn này người đáng thương đánh ôm bất bình tiểu nhị, thấy cảnh này cũng không biết rõ nên nói cái gì, chỉ có thể cảm thán chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ. Quầy ba nơi hẻo lánh. Lúc trước cái kia đắc ý vênh vang mà suy hư phải chờ tới ẹn nhìn ngân hàng phá sản, lại dựa vào không xuất bản nữa ngân bảng kiếm một món hời tự ủy, cái này một lát thì là thở dài thở ngắn, bất đắc dĩ khi đó vẫn không tốt. Cũng may mắn hắn thời vận không đủ. Nếu là hắn thật đặt cược vào kho báu, vậy liền nói rõ kém bở công quốc cuối cùng là thất bại, tống táng kia đến không dễ quốc vận. Ngồi ở chỗ này tiểu quỷ nhóm còn phải tiếp tục sản xuất những hắn kia vĩnh viễn cũng tiêu phí không dậy nổi, thậm chí căn bản cũng không phải là bọn hắn chuẩn bị đồ vật. Thật sự là gặp quỷ. Cam tức từ trong ngực móc ra chính mình tấm kia đồ cất giữ hắn bất đắc dĩ đem nó đập vào trên bàn, người hầu rượu, cho ta đến một chén quý nhất. Hắn thật cũng không thua thiệt. Chương này tiền là hắn dùng mượn tới đồng tệ đổi, chỉ cần tùy tiện tìm địa phương tiêu hết, hắn có thể thoải mái mà đem kia 120 mai đồng tệ trả lại. Còn lại 30 mai đều thuộc về chính hắn. Một chén. Người hầu rượu nhìn xuống mắt trợn trắng xúc động, nhưng vẫn là trên mặt dáng tươi cười nhận hôm nay nhận được tấm thứ hai ngân bảng, miệt mài lật trong ngăn kéo tiền lẻ đi. Ăn uống linh đình ở giữa, trong tiểu quán lập tức lưu hành lên một cái hoàn toàn mới chủ đề đến cùng là cái gì để họ dạ sợ cái kia keo kiệt quỷ đột nhiên trở nên lớn vương. Một vị tin tức linh thông mã xa phu tựa hồ thật biết một chút cái gì, xông những cái kia dựng thẳng lỗ hai mọi người nhóm, một mặt thần bí nói: "Ta nghe cùng ta cùng một chỗ kéo xe tiểu nhị nói, hôm nay kia vị thần bí tích dịch nhân đại sứ tự mình đi họ dạ sợ nhà máy." Một tên cơ giới nhà máy thợ ngội nhịn không được nuốt miệng. Sau đó thì sao? Thấy mọi người đều cảm thấy hứng thú, xe ngựa kia phu sinh động như thật nói. Sau đó, kia tích dịch nhân mắng một câu, các ngươi nhân loại thật sự là quá tà ác, hướng ngân tệ bên trong trộn lẫn sắt coi như xong, thế mà còn hướng dệt cơ bên trong nhét người. Nhóm chúng ta Âu Tơ Liên Hợp Vương quốc cũng không nên kia dính máu vải bóc, vậy sẽ làm bẩn nhóm chúng ta nữ vương bệ hạ lân thiến. Sen xịt ở trên. Kia thợ ngội nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nghe nói qua họ dạ sở xưởng may chuyện lúc trước cho nên. Người đây là nói xấu. Nhóm chúng ta cũng không phải sản xuất đồ hộ, họ dạ sở không làm được loại chuyện này. Một tên xưởng may nhân viên nhịn không được ồn ào một câu, nhưng hắn thanh âm rất nhanh bị dìm ngập tại càng lớn tiếng gầm bên trong. Nguyên lai là dạng này, hiển nhiên là sát tiên sinh hướng cái kia keo kiệt quỷ tạo áp lực. Ta cũng không tin hắn sẽ tự giác từ trong túi móc ra ngân bảng. Lời đồn đại này trong nháy mắt lấp kín toàn bộ tử quán, thậm chí bởi vậy mà dựng dụng ra một đoạn long thần sứ đồ phẩy tay áo bỏ đi giai thoại. Dù sao những cái kia hiền lành tích dịch nhân liền tây nam đầm lầy bên trong đám kia côn trùng đều như thế thương cảm, nhìn thấy họ dạ sợ dã man hành vi há có thể nhịn xuống rơi chương chính nghĩa xúc động. Cái này quá hợp lý. Chương 486, một mảnh quang minh tương lai, 3, chương 486, một mảnh quang minh tương lai, 3, một tên công nhân bốc vác kích động dơ lên vừa đổ đầy địa, muốn đứng ở trên mặt bàn, lại không xem chừng ngã xuống. Bất quá kia âm thanh hò hét lại là truyền ra. Ca ngợi long thần. Thanh âm kia lập tức đã dẫn phát vô số gây tê rượu của mình quỷ môn cộng minh, lấy về phần trong tiểu quán lập tức vang lên lộn xộn mà hưng phấn la lên. Ca ngợi Âu Tơ đại nhân. Là long thần khẳng khái cạn ly. Tâm tình bị đè nén dù sao vẫn cần một cái cửa ra, chửi mắng họ dạ sợ cái này quỷ hẹp hòi là lối ra. Ca ngợi Âu Tơ đương nhiên cũng là lối ra. Hò hét tầm ý thanh âm kèm chút nâng cốc quán nóc nhà lật tung đi qua, đem tìm kiếm tiền lẻ người hầu rượu kém chút dọa chạy. Bọn này lũ ngu xuẩn điên rồi sao? Mặc dù Long Thần đã từng là Sen Xịt Minh Hiếu, Sen Xịt cũng không phủ nhận cái này đậu bị tại giải quyết Minh Thần gia lực, nhưng lớn như vậy thành ca tụng khác thần linh trung quy là bất kính. Bất quá hắn vẫn là quá mức xem chừng, không có bất kỳ một cái nào lòng mang thành kính tra cố, sẽ ở sau khi màn đêm buông xuống bước vào mảnh này dơ giấy bẩn thỉu khu ổ chuột tử quán. Nghe nói hấp huyết quỷ nhất ưa thích tra cố máu, tiếp theo là tu nữ, bạn nhất đụng phải đâu? Tại cái này ăn mòn tùy ý lan tràn ô chọc chi địa mỗi một cái cha cố tại vào đêm trước đó đều sẽ cẩn thận nghiêm túc đem thập tự giá ôm vào trong lòng. Bởi vậy dù cho bảy quỷ nghèo này nhóm ầm ĩ đến sau nửa đêm cũng không có người ra chỉ trích bọn hắn, nói ra câu kia kinh điển đây cũng quá khinh nhẫn. Khinh, tha thứ cũng không phải là giàu có người độc quyền. Chỉ cần có thể trông thấy tương lai ở nơi nào, cho dù là thân nhược trần ai đám người cũng là lòng mang tha thứ cũng hướng tới qua mình. Hát xì, một tiếng vang dội hát xì tại ướt lạnh trong không khí nổ tung, ngồi sồn trong ngực La Viêm tờ UFF dùng sức nuốt nuốt cái mũi. Không vui quấn chặt lấy trên người áo choàng. Gần nhất nàng lão nhảy mũi, đại khái là bệnh. Nói đến vẫn là xạ dạ trong ngực dễ chịu à, đáng tiếc kia con mèo không biết rõ bị cái này không lông hầu tử phái đi chỗ nào, gần nhất cũng không thấy. Có bị ma vương thúc chứng trải qua về sau, nàng bắt đầu hoài niệm lên xạ dạ ôn nhu vớt ve, chí ít kia gia hỏa sẽ không dùng ma pháp, mà lại không có nhiều như vậy quỷ kế. Đổi thành ma vương, kia hoa văn coi như nhiều. Dùng á lật đồ hù dọa người đều là trò trẻ con, hắn chỉ cần hơi thêm suy tư, chính là có thể để cho rẻ tả người run lẩy bẩy thao tác. Mấu chốt là mỗi ngày còn không mang theo giống nhau. Hiển nhiên, The UFF cũng không biết rõ có một loại đồ vật gọi thiên thai OL trang web chính thức, đem những cái kia chủ ý cũng làm thành chính ma vương nghĩ ra được. Ma vương nhưng không có rảnh rỗi như vậy, mỗi ngày phân cho nàng thời gian có thể có nửa giờ đều tính nhiều, đây là xem ở nuôi lớn có thể cưỡi bay phân thượng. Ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Ngươi đã từng tới địa phương. La Viêm mang trên mặt ý cười, dùng nói chuyện phiếm giọng điệu nói. Không biết tốt xấu The UFF ngáp một cái đem đầu nâng lên, lười biếng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đột ngột từ mặt đất mọc lên nghe triệu thành. Quỷ còn nhớ rõ a, vậy cũng là hơn 1000 năm trước sự tình. Nói chính xác là chuyện của đời trước. Ngày xưa cao cao tại thượng rẻ tà người Long Thần đã đầu thai thành một cái nục dụng tích dịch, còn phải dựa vào lấy không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tạp lạp mẹ còn sống. Ma vương, cái gì đồ vật? Hắn quát tháo phong vân thời điểm, có ma thần chuyện gì sao? Cái gọi là lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do a, bây giờ thần phục tại ma vương dưới hung tờ UFF cũng chỉ có thể cảm khái, thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, đã không người để ý ngày xưa bá chủ. Nàng liếc mắt nhìn cái này cái gọi là Nê Triệu Thành. Kỳ thật khách quan tới nói, ngắn ngủi 2 tháng thời gian, có thể sử dụng một đống loạn thất bát tao người nguyên thủy công cụ xây thành dạng này cũng tạm được. Tại người chơi cùng địa ngục công tượng cùng nhiệt lao động dưới, một tòa to lớn ngư nhân thôn trang ngay tại tây nam trong đầm lầy sơ bộ thành hình. Lấy ngàn mà tính cao gầy nhà sàn đột ngột từ mặt đất mọc lên, dùng thô ráp nhưng kiên cố gỗ thông dựng, giống lúa nước đồng dạng dày đặc xúc tại đục ngầu đầm lầy bên trên. Từng đầu mới nền vững chắc bùn bã lũ kinh vị rõ ràng, đem xốc xếp đầm lầy chia cắt thành hợp quy tắc bàn cờ, cũng kết nối lấy nơi xa chưa hoàn thành nhà sàn cùng cảng khẩu khu. Các người chơi đem giao nhân hoặc là nói ngư nhân tộc ngư dân cảng khẩu một lần nữa lợi dụng, chuẩn bị tại khúc sông bên trong xây một tòa vượt thời đại thâm thủy cảng. Dạ tâm của bọn hắn rất lớn. Dù sao lấy trước ma vương lo lắng đưa tới phiền phức, lôi kéo bọn hắn không cho bọn hắn sử xuất toàn lực, hiện tại bọn hắn cuối cùng có thể buông tay buông chân làm một bộ lớn. Ngươi một nhân phẩm vị thật kém. Cuối cùng tìm được có thể phun điểm, UFF không che giấu chút nào chính mình chế dễ ước, phát ra phốc 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 thanh âm, những này que diêm dựng lên tới lều lại cao lại xấu. Mà lại, ngươi có phải hay không quên, thích dịch nhân căn bản không cần phòng ẩm. Ta con dân liền nữa thích ước át địa phương. Bọn hắn có cần hay không, không trọng yếu. Bình tĩnh nhìn qua tòa kia nhiệt hỏa hướng lên trời thành thị, La Viêm cười nhạt một tiếng. Thời hợt đem tờ UFF ngây thơ phát biểu nghẹn trở về cổ họng của nàng bên trong. Trọng yếu là, ta cần nơi này. Trải qua hắn trình hợp, giàn nạ đại lục tích dịch nhân miễn cưỡng có thể lên bàn, về phần nơi này tích dịch nhân đó cùng côn trùng xác thực không có gì khác biệt. Sắc sơ bị pin đánh giá là chính xác, tích dịch nhân nhất hiểu tích dịch nhân, nếu như nói long thần con dân còn vẫn còn tồn tại văn minh hỏa trùng, như vậy nơi này tích dịch nhân lớn nhất giá trị chính là tại trong chiến hào, đưa vào nhà máy làm việc mà đều có chút miễn cưỡng. Chân tướng luôn luôn tàn nhẫn. May mà bọn hắn gặp được trong địa ngục nhất làm người ma vương, mà ma vương tạm thời cũng không cần bọn hắn dâng ra sinh mệnh, chỉ cần thay hắn người chơi cung cấp điểm hộ liền là đủ. Về phần ma vương dư thừa quan tâm, đối tây nam đầm lấy tích dịch nhân tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Mặc kệ đến từ cao đẳng văn MNZEZ tháp người phải chăng ưa thích, những này bị rẻ tạ người bóp ra tới tích dịch nhân vẫn là rất ưa thích những này nhân loại nhà. Bọn hắn thèm nhỏ dãi lao cửu. Nếu không phải đánh không lại năng trinh thiện chiến kẻ mờ hẻo người, bọn hắn đã sớm đem đến Lôi Minh thành đi ở dạng nã đại lục giáp long tộc đã sớm chứng minh qua. Tích dịch nhân là ưa thích ở tại ở mức địa phương không giả, nhưng nếu có tuyển, bọn hắn đương nhiên vẫn là ưa thích đứng trên tảng đá nghe bên hồ khí ẩm. Cách đó không xa, đội một bản địa tích dịch nhân bộ lạc chính buộc phát ra chấn thiên gieo họ. Tại thủ cung tộc dịch chỉ huy dưới, bọn hắn chính cao hứng bừng bừng đỉnh lấy nồi bát bầu buồn, từ đời đời kiếp kiếp ở lại thấp bé bùn lều bên trong rời ra ngoài, đổi được những cái kia một đầu trong phòng. Tại thị tăng nhóm hướng dẫn cùng ngân lòng chấn tra cố nhóm dung tùng dưới, rời xa đế quốc tầm mắt bọn hắn ngay tại đem đây hết thể hiểu thành ma vương hạ xuống thần tích. Tạm thời không đi quản mạnh miệng tờ UFF, La Viêm ở trong lòng hướng mình thần cách ra lệnh. Du Du, mở ra ta thần cách giao diện. Được rồi. Ma vương đại nhân. Du Du thanh âm ân cần bay vào bên hai, cung kính ở trước mặt hắn chỉnh lên kia hư ảo bảng. Thần cách, La Viêm truyền thuyết thừa số, Lôi Minh quận ma vương, vạn trượng sơn mạch chi nam viêm vương, khẳng khái giàu có lại nhân tử có lìn thân vương, giáng sinh tại ma thần điện bình dân nghị viên, khoa học điện cơ người, mộ sát hành tình thần tử, bốn phía truyền bá thần dụ người. Lực ảnh hưởng số định mức 8. Hai tiêu hao hạn mức 0. Chi phối hiệu suất, 100 thần thoại chi chủng, bán thần không. Truyền kỳ chi chủng, thông sư một tử tinh chi chủng. Tử tinh không. Kim cương chi trùng, kim cương 12 nhìn xem đã từ 2 bành trướng đến 8 lực ảnh hưởng số định mức, La Viêm trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhờ vào tân ước cùng khoa học tâm tư chuyên bá, lực ảnh hưởng số định mức tăng trưởng ngay tại dần dần gia tốc. Bởi vì dạn nạ đại lục tích dịch nhân nhóm ngay tuyệt qua tốt hơn thời gian, lúc trước bức bách tại vũ lực mà thần phục bọn hắn, đang dần dần biến thành xuất phát từ nội tâm á thần phục. Rất nhanh hắn liền có thể ngưng tụ một viên bán thần chi trùng. Hắn dọc theo con đường này lưu lại dấu chân, cùng thực hiện ảnh hưởng, ngay tại một chút xíu ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy lực lượng. Tương đối cựu thần lực lượng ngay tại suy yếu, sen xịt cùng ma thần bọn người hầu giờ phút này cũng đều là không hiểu ra sao. Bất quá bọn hắn cũng nên chú ý tới, kia bốn phía giấy lên tinh tinh chi hỏa, ngay tại một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy thời đại trước bản đồ, cũng đem thế giới mang vào một kỷ nguyên mới. Nghe nói ban thần là phàm nhân trần nhà, La Viêm suy nghĩ chính các loại giải tỏa lĩnh vực, có lẽ liền có thể nhiều một ít cảm giác an toàn. Bất quá khi nhìn đến kia thiên sứ lực lượng về sau, hắn đột nhiên cảm giác được cầu một điểm tựa hồ cũng không có gì không tốt. Kia vững chắc ngàn năm trật tự, cuối cùng không phải một sớm một chiều có thể dung chuyển. Chương 487, vẫn là nhiều người tốt ta, 1, chương 487, vẫn là nhiều người tốt ta, 1, ngay tại La Viêm dò xét Nê Triệu Thành công trường thời điểm, cách đó không xa đầm lầy trên chính quanh quần từng đợt thanh thúy mà dày đặc súng văng lên. Một đám ăn mặc dày đặc áo đông kèm bờ hẹo sĩ binh, chính ôm mới tinh trang bị, tại trong gió lạnh tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện. Dạ Mạn là một thành viên trong đó. Cái này chừng 20 tiểu hỏa tử vóc dáng không cao, xuất hát thủ ngón tay hiện đầy vết chai, bất quá lại không phải bị có súng mài ra, mà là làm nghề một sống lúc lưu lại. Cùng rất nhiều kèm bờ hẹo vận mệnh con người, hắn nhân sinh quy tích tràn đầy biến số. Giống nhau hôm đó trăng non dị Lôi Minh Thành. 16 tuổi năm đó, thành niên hắn kế thừa phụ thân thợ một tay nghề, đi tới Lôi Minh Thành vùng ngoại thành dốc sức làm. Nhưng không khéo chính là, diễn đại công tức còn tại thời điểm, Lôi Minh Thành công nghiệp hóa liền đã tại hừng hực khí thế tiến hành, đồng thời ngay tại hắn thành niên một năm kia đạt đến đỉnh cao. mấy nhà mới mở xưởng đồ gia dụng ôm đồm lôi Minh Thành là thị dân cái bàn ghế, mà lại làm được lại rắn chắc lại xinh đẹp. Giống hắn dạng này tay nghề không tinh tuổi trẻ thợ mộc, đã không có thực lực cũng không có danh khí, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vào xưởng làm việc. Về sau kia mấy năm, hắn đầu tiên là đi bến tàu làm việc, về sau lại tiến vào xưởng đóng hộp cùng xưởng may, thậm chí còn tại trên công trường làm qua. Có thể những công việc này đều không làm hắn hài lòng, mà lại cạnh tranh cũng không là bình thường kịch liệt. Lôi Minh Thành cương vị tăng tốc đến viên truy không lên kia không khô nhập nhân khẩu, không chỉ là đất mất đám nông nô muốn vào xưởng, đến từ mộ sắc hành tỉnh lưu dân cũng cùng bọn hắn vào việc. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn tìm được thích hợp nhất chính mình việc trở thành một tên quang vinh kèm bờ eo binh nhì, đem hắn trung thành hiến cho đại công tức cùng ấy lịn, chuẩn bị đi đến mộ sắc hành tỉnh cứu vớt nơi đó đồng bào. Nói thực ra, cái này kỳ thật đều là thứ yếu. Chân chính thúc đẩy ra màn quyết định nguyên nhân cũng không phải đối kiến công lập nghiệp khát vọng, mà là có một lần uống rượu say, hắn nghe người ta nói mộ sắc hành tỉnh có rất nhiều mục đầu. Đại công tức bệ hạ đang động viên khiến trên hứa hẹn, chỉ cần là kẻ mở công quốc mà chứng người, đều có thể tại mộ sắc hành tỉnh trùng kiến bên trong thu hoạch được một mảnh thổ địa. Dạ Mạn không khỏi tưởng tượng lấy, nếu như có thể đi theo ấy lỉnh công chúa từ lục lâm quân thủ hạ cứu vớt những người đáng thương kia, nói không chừng chiến hậu có thể phân đến một mảnh thuộc về mình rừng rậm. Đến kia thời điểm, hắn lại có thể trọng thao cựu nghiệp, làm cái giàu có thợ mộc. Nghĩ như vậy hắn hiển nhiên đã quên đi, chính mình không đảm đương nổi thợ mộc căn bản không thể trách không có một đầu, thuần túy là tay nghề quá kém thôi. Bất quá, người đều có nằm mơ tự do. Vì có được một mảnh thuộc về mình rừng rậm, Dạ Mạn mỗi một ngày đều khắc khổ huấn luyện, bất chi bất giác liền thành các trưởng quan trong mắt tinh anh. Hắn mặc dù không am hiểu làm nghề một việc, nhưng hướng trong nòng súng ngược lại hỏa dược có thể chính xác định lượng đến khắc nặng, cái này nhãn lực cùng tay nghề nhưng rất khó lượng. Trưởng quan không bỏ được đem hắn phóng tới tiền tuyến, nói muốn tổ kiến một chi bộ đội tinh anh, thế là đem hắn cùng những cái kia đồng dạng ưu tú bọn tiểu tử nhất lưu lại lưu. San binh bộ đội để bọn hắn nếm đến ngon ngọt, chính diện chiến trường hỏa lực cùng tổ chức tất nhiên trọng yếu, nhưng xuất kỳ bất ý kỳ chiều cũng phải có. Cứ như vậy, Dạ Mạn một mực chờ đến chiến tranh kết thúc, một mặt khổ cực tại trên báo chí thấy được đội mũ xanh kỳ dằn đầu người. Hắn dừng dậm bị người nhanh chân đến trước. Ngay sau đó, quan tiếp Liệu Xỉ Lạt cũng đã chết. Lục Lâm quân chủ lực tại Hoàng Hôn thành bên ngoài bị triệt để đánh bại, còn không có đến phiên hắn tên tân binh này ra tiền tuyến, hết thảy liền đều kết thúc. Nghe nói nhóm đầu tiên đi theo ấy lỉn lên phía Bắc binh nhì nhóm đã hát bài hát giải ngũ về quê, tại kích lưu quan bên ngoài bình nguyên trên vùng lên quốc. Giống như cũng có người phân đến công việc trên lâm trường, những cái kia một đầu trước đó xác thực thuộc về quý tộc, nhưng bây giờ tìm không thấy chủ nhân. Dạ Mạn muốn cho là mình sẽ giống mơ mơ hồ hồ lúc đến, mơ mơ hồ hồ trở về, mang theo không nhiều quân lương cùng xuất ngũ phụ cấp, tại Lôi Minh thành kia phiến khói đen bốc lên mới khu công nghiệp bên trong một lần nữa tìm một phần sống tạm công việc. Nhưng mà, ẹ đồ đại công tức tổng đốc gỗ ẹ tờ dự sần, nhưng không có giống tất cả mọi người trong dự đoán như thế giải trừ lệnh động viên. Bọn hắn giống như là không nhìn thấy báo chí, vẫn làm từng bước công việc, quay đầu lại đem tân binh trại huấn luyện bọn tiểu tử kéo đến mảnh này hoang vu tây nam đầm lầy. Tại tòa này đột ngột từ mặt đất mọc lên nghe triệu thành bên cạnh, bọn hắn bị một lần nữa phát mới tinh súng trường cùng áo đông, từ trang phục mùa thu đổi thành trang phục mùa đông, tiếp tục tiếp nhận huấn luyện. Thường ngày kèm bờ kéo binh nhì huấn luyện 2 tuần liền có thể trên chiến trường, nhưng lần này lại không biết thế nào, bọn hắn ở chỗ này huấn luyện sắp 2 tháng, cũng còn không nhìn thấy địch nhân ở đâu. Thời gian mùa đông, nơi này lại lạnh vừa ướt. Dạ Mạn bọc lấy thật dày áo đông, cũng thường xuyên bị kia cỗ chui xương hàn khí quăng đến toàn thân run rẩy. Rất nhiều chiến hữu bởi vì dày cả ngày ngâm mình ở băng lạnh trong nước bùn, trên chân đều sinh nứt ra, mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc, trong doanh địa đều là một mảnh chửi mẹ. Bất quá Dạ Mạn không thèm để ý cái này. Hắn là cái đặc năng chịu khổ người, đến từ kém bờ công quốc nghèo nhất thôn trang, không giống với những cái kia tiểu sinh quán dưỡng thị dân. Cho đỡ dẹp bá tức làm việc cũng liền quản một miếng cơm, hơn nữa còn ăn không quá no bụng, đổi lại mùa đông còn phải thăm dò một điểm bí đỏ làm ở trên người, đói tỉnh thời điểm gặm 2 cái. Đại công tức bệ hạ động viên chẳng những đưa tiền, còn phát quần áo, mặc dù đám dân thành thị cũng sẽ thăm dò chút trong nhà mang tới bánh ngọt ở trên người, mà lại cũng là ban đêm bụng trộm ăn, nhưng rõ ràng không phải là vì đỡ đói. Chí ít Dạ Mạn không có, hắn cũng không có bị đói. Ngoại trừ có thể chịu được cực khổ bên ngoài, trong lòng của hắn đại đa số khổ sở đều bị trong ngực hắn cái này mới lạ đai vũ khí tới cảm giác hưng phấn hòa tan. Hắn từ nhỏ liền ưa thích loay hoay phụ thân kia hù dọa chim xuống hơi, đối lửa thương tuyệt không lạ lắm, nhưng chưa bao giờ gặp qua lợi hại như vậy đồ chơi. Kéo động thương cơ bên cạnh cây kia ngắn ngủi kim loại tay hãm, nhẹ nhàng thổi một hơi, liền có thể đem không đốt sạch sẽ giấy sát thổi ra. Tiếp lấy nhét vào một viên bao lấy hỏa dược giấy sát đầu đạn, lại đem tay hãm đông nhiên đẩy trở về, liền có thể hoàn thành tiếp theo phát nhét vào. Loại này súng trường thậm chí không cần thanh lý nòng súng, cũng không cần chậm rãi hướng bên trong ngược lại hỏa dược, khép lại bế tỏa liền có thể đánh. Bởi vì kéo đầy đòn mấy lúc, bế tỏa sẽ phát ra đinh một tiếng vang dọn, bởi vậy các binh sĩ trong âm thầm cũng treo chọc nó là đinh đinh súng trường, mà những cái kia người miền núi thì chẳng biết tại sao xưng nó là ngưu tử súng trường. Bất quá không quan tâm người khác xưng hô như thế nào, Dạ Mạn vẫn là càng ưa thích nó chính thức tên Rộ Xỉ 1053 năm súng trường. Cái tên này đến từ Rộ Xỉ có lìn thân vương, từ Lôi Minh thành phụ súng ống chế tạo nhà máy sản xuất. Cầm thân vương thương tác chiến, để hắn cảm thấy cùng có vinh yên. Tại rất nhiều kẻ mở trong lòng của binh lính, vị này khẳng khái, nhân tử, lại đối ấy lìn công chúa mối tình thắm thiết đế quốc thân vương, đã sớm bị bọn hắn trở thành người một nhà, tựa như bọn hắn tất cả mọi người con rể đồng dạng. Tại vô số kẻ mở trong lòng người, vị kia điện hạ gần với bọn hắn tôn kính đồ đại công tước, cùng ấy lìn công chúa. Mau nhìn, thân vương điện hạ tới nhìn chúng ta. Trong đội ngũ, một cái sĩ binh thấp giọng, thương vấn ồn ào một câu. Dạ Mạn ngẩng đầu hướng cách đó không xa nhìn lại, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới tôn quý thân vương điện hạ thế mà cũng tới mảnh này đầm lầy. Không chỉ là đang huấn luyện bọn tiểu tử nhìn thấy thân vương, bọn hắn bách phu trưởng hiển nhiên cũng nhìn thấy. Cái này ngày bình thường sâu binh sĩ đương ra băng, giờ phút này đem ngực cao đến lao cao, rất giống một cái kiêu ngạo gà trống, kích động đến hồng quang đầy mặt. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến, kẹp vợ eo bọn tiểu tử, đem các ngươi sống lưng thẳng tắp. Bách phu trưởng rắc cú họng, tại đội ngũ đến đây về dạo bước, thanh âm vang dội tại đầm lầy trên băng vọng. Đem nhóm chúng ta ngày hôm qua luyện qua đồ vật cho thân vương điện hạ bộc lộ tài năng. Để có lỉnh công quốc các huynh đệ nhìn một cái, bọn hắn minh hữu bản sự. Từng cái con mắt chừng như trung đồng, đáp lại hắn là sĩ khí dâng cao hò hét. Vâng. Bách phu trưởng. Đi theo đoàn người nhóm cùng một chỗ hô một cú họng, Dạ Mạn hít sâu một hơi, ngừng thở, đem bên hông đạn túi cứ vậy mà làm lại cả, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cách đó không xa dốc cao bên trên, thân vương điện hạ quả nhiên đứng tại nơi đó, trong ngực ôm một cái cự long con non, mặt mỉm cười nhìn qua bên này. Cái kia hấu long tựa hồ cũng mở to hiếu kỳ con mắt, nhìn phương hướng của bọn hắn, tựa như đang nhìn cái gì mới lạ đồ chơi. Toàn thể sĩ binh. Bách phu trưởng rút ra gươm chỉ huy, bên trong miệng a ra nhiệt khí, trên cổ gân xanh nổi lên, mục tiêu, phía trước 100 mét có gỗ. Áp chế hỏa lực dự bị nghe quân nhạc tay dồn dập nhịp chống âm thanh, Dạ Mạn cấp tốc giơ súng, đem đầu ngắm bọc tại cây kia thô to trên mặt có gỗ, để nén dần dần ra tốc nhịp tim. Khai hỏa. Theo đội trưởng ra lệnh một tiếng, Dạ Mạn bóp lấy cò súng. Phanh. Màu da cam hỏa quang từ nòng súng phía trước nổ tung, tiếng súng vang thành một mảnh, hướng phía trước rừng cây chút xuống một vòng mưa đạn. Bả vai bị bỗng nhiên va chạm, nhưng Dạ Mạn cũng không có chút nào dừng lại, ngón tay đã thuần thục ôm lấy tay hãm. Kéo ra, nhét đạn, đẩy về trước. Lần này giấy sát thiêu đốt rất đầy đủ, liền đối lấy nòng súng thổi hơi trình tự đều có thể tình lượng, một lần nữa nhắm chuẩn một mạch mà thành. Đinh phanh. Thanh thúy bế tỏa âm thanh về sau lại là một tiếng súng vang. Đinh hai nhức óc tiếng súng tựa như chân ngoại pháo, không còn là đi qua loại kia thưa thất giang đầu âm thanh, mà là một trận liên miên bất tuyệt lôi mình. Cái gọi là áp chế hỏa lực là kèm bờ héo lục quân huấn luyện chiến thuật mới nhất. Không giống với dĩ vạn thao luyện tam đoạn khai hỏa cùng từ tiến từ bắn bọn hắn đem bảo trì trận hình không thay đổi, cũng tại cực thời gian ngắn bên trong không ngừng lặp lại nhét vào cùng khai hỏa động tác, hướng về quân địch trận địa chút xuống mưa bom báo đạn. Dạ Mạn tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn là trời sinh thợ mộc, hai tay ổn định mà linh xảo, bình quân 2 giây nửa liền có thể đánh ra một phát. Mà ở bên cạnh hắn, một cái so với hắn còn trẻ tiểu tử mà càng là thiên phú dị bẩm, nghe nói trước kia là đạn dương cầm, có thể đem cái tốc độ này ép đến 2 giây một phát. Một thoáng thời gian, toàn bộ sân huấn luyện bạo phát ra kinh khủng ánh minh. 100 tên sĩ binh tại ngắn ngủi 1 phút bên trong, bạo phát ra kinh người hỏa lực. Chỉ gặp kia liên tiếp lấp lóe trong ngọn lửa, bắn trụ mưa đạn như là liên miên bất tuyệt sắt thép phong bạo, lấy thế tồi khô lạc hủ lướng bia ngắm bao trùm đi qua. Kia hàng hành động bia ngắm cọc gỗ cơ hồ là trong nháy mắt bị đánh đến chia 5 x 7, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Mà kia cọc gỗ phía sau rừng cây nhỏ càng là gặp hai bạn, tại dày đặc mưa đạn bắn phá hạ ra chóp thịt bong, vô số tàn nhánh nát lá văng tứ phía, phảng phất gặp hỏa lực tẩy lễ. Cách đó không xa, đang giúp lấy vận chuyển vật liệu gỗ tích dịch nhân nhóm bị cái này kinh khủng thanh thế dọa cho bể mật, nhao nhao vứt bỏ công việc trong tay mà tính, ghé vào trên mặt đất là sẽ sắt phát run. Ở vào kia báo tô trung tâm, Dạ Mạn cảm giác lỗ tai của mình ông tác hưởng, nòng súng đã bỏng đến giống cây bàn ủi lồng dạng. Ngừng bắn. Bách phu trưởng hô lớn một tiếng, giơ lên dao quân dụng trở vào bao, học quý tộc bộ dáng, hướng cách đó không xa thân vương có chút hành lễ. Dạ Mạn nhìn thấy, xa xa thân vương điện hạ tựa hồ rất hài lòng, thế mà đối bọn hắn vị kia bình dân xuất thân bách phu trưởng đáp lễ lại. Bọn hắn bách phu trưởng hiển nhiên cũng không nghĩ tới thân vương sẽ hướng mình đáp lễ. Chỉ gặp cái này cao lớn thu kịch nam nhân kích động đỏ bừng cả khuôn mặt ấn tại dao quân dụng trên tay run nhẹ nhẹ, phản phất vừa mới đánh thắng một trận sử thi đại thắng chiến dịch, đang đứng tại đài bên trên chờ đợi thụ huấn. Chương 487, vẫn là nhiều người tốt ta, 2, chương 487, vẫn là nhiều người tốt ta, 2, thân vương bể bộn nhiều việc, cũng không có ở chỗ này dừng lại. Chỉ gặp vị tiên sinh kia đối bên cạnh thị vệ nhẹ gật đầu, sau đó ôm trong ngực cự long con non, quay người ly khai. Đưa mắt nhìn vị tiên sinh kia ly khai, Dạ Mạn trong lòng tràn đầy tự hào, ở sau đó huấn luyện bên trong, đem tay hãm đều đẩy đến bốc khói. Mặc dù không thể trên chiến trường là đại công tức hiệu lực, không có thể sử dụng trong tay súng trường vì chính mình khai thác một mảnh rừng rậm, nhưng thân là một tên tiểu nhân vật hắn có thể đứng ở nơi này, hướng tôn kính thân vương điện hạ biểu hiện ra kèm bờ hẻo người vũ dũng. Hắn nghĩ, chính mình nhất định cũng đến giúp đại công tức bệ hạ. Giai ẩn vương quốc vương đều, dỗ lên hành. Đây là một tòa không có gió biển cũng không có cảng khẩu lục địa thành thị, chỉ có một đầu rộng lớn chạy xiết sông từ bên cạnh thành uốn lượn chạy qua. Tòa thành thị này không giống Lôi Minh thành như thế giàu đến chảy mỡ, lại đầy đủ to lớn, hội tụ toàn bộ giai ẩn vương quốc nhân khẩu cùng tài phú. An mặc thể diện thị dân từ phủ lên phiến đá trên đường dài đi qua, móng ngựa cằn nhằn âm thanh thúc dục nam lai bắc vãng hành đường, chở chạy xiết bờ sông dỡ xuống dương hàng đi đến tiếng người huyên náo thị trường, bờ sông tiểu quán lờ mờ có thể nghe thấy người ngâm thơ dòng ca hát. San sát nối tiếp nhau phòng ốc như nằm dạp trên mặt đất thần dân, còn quấn tọa lạc tại đồi núi lên thành bảo. Nơi đó là vạ lục gia tộc tòa thành, đồng thời cũng là thị ô đèn quốc vương hoàng cung. Hoàng cung chỗ sâu, nghiêng dựa vào vương tọa trên thị ô đèn re vạ lục chính tướng một viên ngân tệ giơ lên trước mặt, tinh tế tường tận xem xét. Sau giờ ngọ quang mang vượt qua cao cửa sổ, chiếu vào kia lấp lánh vạ lục gia tộc sư tử vân trang trí bên trên, để lão quốc vương một thời gian có chút xuất thần. Đây là hắn lần thứ nhất tự tay sờ đến chính mình in ra ngân tệ, sờ lấy lương tâm tới nói hư hại quả thật có chút nghiêm trọng. Bất quá lại thế nào cũng không về phần bị chế rêu thành dởn miếng sát ta. Kia là hắn từ thám tử nơi đó nghe được tin tức, nghe nói gần nhất hắn vương đô bên trong phát sinh mấy món ly kỳ quái sự. Một là có một cái bàn tay vô hình ngay tại trên thị trường dùng đồng tệ trắng trận thu mua ngân tệ, mặc kệ cái gì ngân tệ đều chiếu đơn thu hết, mà lại là lấy cao hơn 1:100 tỷ lệ. Cao nhất nghe nói đã lái đến 1:120, coi như hắn cái này quốc vương lại không am thế sự, cũng cảm thấy đám này ra hỏa đầu góc có vấn đề. Về phần thứ hai, cũng không phải phát sinh ở vương đô sự tình, mà là đến từ sát vách công quốc. Có hành thương từ nơi đó tới, mang đến Lôi Minh thành tin tức. Nghe nói nơi đó giá hàng lên nhanh, tiền tệ hỗn loạn. Nhất là đồng tệ, ngoại trừ có thể mua được bị ẻ đổ phụ cấp qua bánh mì bên ngoài, cơ hồ cái gì cũng mua không được, trừ phi chịu đựng quý hơn giá cả. Cái này ra hỏa, đến cùng muốn làm gì? Thì ổ đèn thấp giọng tự nói, tiêu tụy ngón trỏ ma sát ngân tệ biên giới, phát ra rất nhỏ kéo cái âm. Nói thật, hỗn độn uy hiếp không đủ để hắn sầu lo, tựa như kia làm ác cự lòng tự nhiên có anh hùng đi giải quyết. Mà cho dù là trời sập xuống, đế quốc cũng sẽ không làm như không thấy, nhiều lắm thì chết một chút mèo trồi không dễ. Nhưng mà, kẻ vợ hẹo gia tộc không đồng dạng. Bọn hắn cùng vạ lục gia tộc giống nhau là thánh khiết mà dễ, mà kia ẻ đổ dã tâm đã sáng loáng nhắm ngay đỉnh đầu hắn vương miện. Người khác nhìn không ra, hắn lại thấy rõ. Cũng không phải là tất cả quốc vương đều phải tuyên bố chính mình gọi quốc vương, đại công tức đồng dạng có thể xưng bệ hạ, chỉ cần hắn đón mua chính mình chung quanh quân cờ, chính mình liền sẽ bị cầm tù tại tòa này hẹp tiểu vương trong cung, một điểm thanh âm cũng không phát ra được đi. Bất quá lần này, thì ổ đèn sắt thực xem không hiểu. Giai đoạn vương quốc phát hành ngân tệ trở nên quý hơn, dùng nó có thể đổi lấy càng nhiều đồng tệ. Này làm sao nhìn, với hắn mà nói đều là một kiện thiên đại hảo sự. Mặc dù đám thám tử nói, kim tệ cũng biến thành càng quý giá hơn, nhưng toàn bộ vương quốc là thuộc hắn trong kim khố kim tệ nhiều nhất, cái này không phải cũng là công việc tốt sao? Ngân tệ là quốc vương dùng để thu hoạch thần dân công cụ, bây giờ bị giảm giá trị chính là những cái kia bên trong nhỏ quý tộc nhóm tự mình chế tạo đồng tệ. Đương nhiên, quý tộc nhóm cũng không có thật. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không chữ hàng chính mình chế tạo đồng tệ, thủ thương tựa hồ chỉ có hoàng cung bên ngoài đám kia liễu diễu yêu dân. Thì ổ đèn trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này nhìn giống như là kẻ bợ công quốc hành động tự sát bên kia thị dân hẳn là càng có tiền hơn mới đúng, mà ai cũng biết rõ kia là ẻ đổ cơ bản bản. Hắn đã đắc tội công quốc ba cái bá tước, phương bắc phong thần nhóm đã liên hợp tam xoa kích kỵ sĩ đoàn, tạo thành một cái phản đối hắn phe phái. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Kinh tế của hắn đại thần, vật tổng Ngạt Ly Nam tức đi đến. Bệ hạ. Thì ổ đèn lông mày thư hoán một chút, đem ngân tệ giấu ở trong lòng bàn tay, bản năng không muốn bị hạ nhân trông thấy chính mình thưởng thức cái này mê muội mất cả ý chí đồ vật. Thái khanh, chuyện gì? Vật tổng Nam tức cung kính hành lễ. Cái này tinh anh mà thon gầy trung niên nam nhân, giờ phút này trên mặt chính mang theo thật sâu sầu lo. Vương đô gần nhất quái sự liên tục, từ chạy xiết dưới sông du lịch chuyển vận đến vương đô tuổi lửa cùng muối so những năm qua thiếu đi một nửa, mà thị trường của chúng ta trên cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện một đống lớn đồng tiền. Đám dân thành thị cần dùng những năm qua gấp hai giá cả mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm, một số người tụ tại chính vụ bên ngoài phòng phàn nàn, nói tuổi lửa cùng muối trướng đến quá nhanh, rất nhiều gia đình chỉ sợ không cách nào vượt qua mùa đông này. Thì ổ đèn mặt không thay đổi nghe. Ta nghe nói kèm bờ công quốc áo đông rất rẻ, bọn hắn ít dùng nhóm lửa liệu, mặc nhiều quần áo một chút không được sao? Thế nhưng là tiện nghi hơn cũng không phải tất cả mọi người mua được. Căn cứ ta thăm viếng điều tra, vương đô vùng ngoại thành rất nhiều người một tháng thu nhập chỉ có 800 mai đồng tệ, bọn hắn không có khả năng đem những này tiền toàn cầm đi mua áo đông. Rốt vương quốc than đá đâu? Đốt không dậy nổi củi, dùng than đá không được sao? Là như thế này như thế. Ta chú ý tới trong thành một chút người giàu có đã lựa chọn dùng than đá thay thế củi lửa, có thể những cái kia vốn là tại dùng than đá người lại nên làm cái gì bây giờ? Dô Len thành không có hải vận cảng khẩu, từ bắc bộ thương lộ đưa vào điểm này than đá đối chúng ta tới nói căn bản không giải quyết được khẩn cấp, rất nhanh than đá liền sẽ tăng tới cùng tuổi đồng dạng giá cả. Quan sát đến quốc vương biểu lộ, ngoại tổng cẩn thận nghiêm túc đưa ra đề nghị, có lẽ nhóm chúng ta hẳn là hạ lệnh, thí dụ như để vương đô xung quanh các lãnh chúa vương ra mùa đông chặt cây hạn chế, lấy bình nhất giá hàng. Ven biển người đốt than đá, không ven biển người đốt mục đầu, cái này tại ổ sơ đại lục là thưởng thức, hắn tin tưởng quốc vương trong lòng cũng là rõ ràng. Thì ổ đèn nghe xong, đục ngầu ánh mắt giật giật, nhưng cũng không có như ngoại tổng Nam Tước mong đợi như thế, lộ ra coi trọng biểu lộ. Ngược lại lộ ra một tia mỏi mệt. Ngoại tổng Nam Tước, ngươi là kinh tế đại thần, cái này ngươi so ta hiểu. Đã ngươi phát hiện vấn đề, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý cho xong. Ngoại tổng sửng sốt một chút. Hắn một cái nho nhỏ Nam Tước, tại bình dân trước mặt cố nhiên là trên mọi người, có thể hắn lại chỗ nào chỉ huy được những cái kia tay cầm đất phong bá tước cùng công tước. Bệ hạ, thế nhưng là, ngươi mang theo miệng của ta dụ đi tìm những quý tộc kia, để bọn hắn mở ra chính mình rừng rậm, liền nói là mệnh lệnh của ta. Không phải liền là hạ lệnh nha. Ấy, hắn hạ. Bệ hạ. Nhìn xem còn muốn nói điều gì ở tổng Nam Tước, thì ổ đèn thanh âm nhiều chút không kiên nhẫn. Không đủ sao? Vậy ngươi liền mang theo quản gia của ta Scully thôi, để hắn phối hợp ngươi. Vậy hạ. Ngài Scully tiên sinh ngay tại mộ sát hành tỉnh thay ngài nhìn xem cái kia ấy lìn, còn có học bang sứ giả cùng trọng tài đình người, nhóm chúng ta. Vật tổng nhịn không được dùng hơi nặng chút ngữ khí, mặc dù rất nhanh liền cẩn thận nghiêm túc chậm lại xuống tới. Hắn là thật có chút sốt ruột. Nhưng mà quốc vương vẫn như cũ thờ ơ, chỉ là mệt mỏi phất phất tay, phản phất kia mấy câu liền tiêu hao hắn hôm nay tất cả tinh lực. Vậy thì chờ hắn trở lại hắn nói. Đủ rồi, mặc dù ta quan tâm bọn hắn, nhưng ta cũng là rất bận rộn. Chút chuyện nhỏ này không cần đến phiền ta. Các loại sứ tiên sinh trở về, chỉ sợ đông ngày đều muốn đi qua. Vật tổng trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn cung kính lui xuống. Quốc vương luôn luôn ưa thích làm loại chuyện này. Hắn để Nam Tước đi quản căn bản quản bất động ba tước, lại để cho mất khống chế nông dân đi đấu xa hoa dâm đãng lên chúa, cuối cùng lại lôi kéo trọng tài đỉnh tới thu thập náo quá mức nông dân. Phong kiến trật tự trên tay hắn tựa như từng khối xếp gỗ, bị vị này tinh thông quyền nhu quốc vương đùa bỡn đến cực hạn. Có lẽ ngoại trừ vương vị bên ngoài, trên thế giới này căn bản không có hắn để ý đồ vật. Bao quát sen xịt. Đối với hắn mà nói cũng chỉ là công cụ. Đưa mắt nhìn mặt tổng nam tức ly khai, thì ổ đèn trong mắt buồn ngủ cùng hoa mắt ù thai dần dần rút đi, thay vào đó là một vòng nghiền ngẫm ý cười. Hắn xác thực không thế nào quan tâm. Đám dân thành thị nghèo vừa vặn lăn ra hắn rô lên thành, đi mộ sát hành tỉnh làm nông nô. Nếu như đi không được xa như vậy, đi vùng ngoại thành trong trang viên phụ thuộc quý tộc cũng được. Hắn vừa vặn cảm thấy Jolene trong thành người hạ đẳng nhiều lắm. Những ngày lớp người quê mùa tràn vào vương đô, đem trong thành lương thực đều ăn đắt, không khí cũng biến thành thối thoát, không bằng đi bên ngoài trồng trọt. Càng hỏng bét chính là, lúc trước hắn tâm huyết dâng trào đi bờ sông dạo qua một vòng, ngồi xổm trên mặt đất hàng cá mà thế mà liền hắn trương này quốc vương mặt đều nhận không ra. Những này không hề có chút kính nể nào ra hỏa, chỉ là để hắn cảm thấy phiền chán. Hiện tại vừa vặn có một cái bàn tay vô hình giúp hắn dọn sạch cửa nhà rất rưởi, hắn làm sao vui mà không bị đâu. Chính bọn hắn đi là tốt nhất. Dù sao hắn thì ô đèn vẫn là phải mặt mũi, cũng không thể như cái hoàn khố mao đầu tiểu tử đồng dạng để vệ binh đem bọn hắn ném ra, vậy quá không thể diện. So với Jolene thành thị dân dụng không dùng đến lên tuổi lửa, dưới mắt có càng đáng giá hắn chú ý sự tình. Hắn ngon cái bắn ra, đem trong tay ngân tệ nhẹ nhàng ném bỏ vào cách đó không xa lò sưởi trong tường, nhìn xem lò sưởi trong tường bên trong hoàng hốt lấy một tia hoàng cùng lục giao thoa hỏa diễm cười lạnh tự nói: ta ngược lại muốn xem ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì. Giai đoạn miếng sắc không hề nghi ngờ là nói xấu, giai đoạn vương quốc tiền đúc nhà máy giả dối càng nhiều vẫn là dùng đồng, cùng một chút đặc biệt luyện kim khoáng vật. Trộn lẫn sắc kia là nam tước nhóm đúc đồng tệ lúc làm sự tình. Nếu như ẻ đùa dự định thông qua loại phương thức này tới khiêu chiến quyền uy của hắn, vậy chỉ có thể nói cái kia tuổi trẻ đại công tước vẫn là ấu trí điểm. Vô luận hắn như thế nào mượn nhờ thương nhân miệng nói xấu giai đoạn vương quốc quyền uy, cũng không cải biến được giai đoạn ngân tệ vẫn như cũ cứng chắc sự thật, ngay tại chết đi tựa hồ chỉ là kèm bờ công quốc chính mình. Rất nhanh kia gia hỏa liền sẽ bừng tỉnh ý thức được, vương miện là dùng đầu người đúc thành, muốn từ trên tay hắn lấy đi, đến cầm đầu người đến đổi. Cái này thời điểm, một đạo nhẹ nhàng như khói đen thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn cung đình, cung kính một chân quỳ xuống. Bệ hạ, Bắc Khê quốc bá tước gửi thư. Thanh âm kia trầm thấp mà khàn khàn, tựa như bẻ gãy cảnh cây khô. Thì ổ đèn bình tĩnh nói: trình lên. Vâng. Quỳ một chân trên đất tâm phúc chậm rãi đứng dậy, cung kính đem một phong si mật tín hiện lên đến trước mặt bệ hạ, sau đó gật đầu lui ra. Thì ổ đèn đem tin mở ra nhìn thoáng qua, trên mặt dần dần lộ ra sáng rỡ tiêu dung, sau đó đem giấy viết thư vò thành một cục ném vào lò sưởi trong tường. Đờ dẹp bá tước chuẩn bị động thủ. Hắn không có lộ ra khởi sự thời cơ, lại tại trong thư rõ ràng nói cho hắn biết cải biến ngay tại mùa đông, kèm vợ héo người đã chuẩn bị kỹ càng nên đón mới mùa xuân. Lao quốc vương trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, địa hỏa quang mang thay thế dần dần chầm xuống trời chiều, chiếu sáng cặp kia ảm đạm không rõ con mắt. Vẫn là nhiều người tốt ta. Chương 488, đám người cùng mọi người chi tuyển, 1, chương 488, đám người cùng mọi người chi tuyển, 1, cuối mùa thu cuối cùng một trận mưa, đã mang tới một chút thấu xương hàn ý sẹp đem cuối cùng một bó ướt đẫm rơm rạ ném vào vườn lúa, nâng lên cánh tay lau mồ hôi nóng, nặng nề mà phun ra một ngụm khí. Xem như làm xong liệt, thu hoạch quý cuối cùng kết thúc. Mặc dù vận mệnh cũng không phải là thập toàn thập mỹ, thì như hắn quên lưu ý thời tiết dẫn đến phơi nắng rơm rạ ngâm canh, so hiện nay năm lãnh chúa không có đi săn cũng không có còn giữ lại dã chứ cùng hiệu thịt có thể điểm, nhưng năm nay mùa thu trôi qua cũng coi như chịu đựng. Hắn là cái dễ dàng thỏa mãn người. Trong một năm nhất nặng nghề lao động rốt cục có thể có một kết thúc, tiếp xuống hắn sẽ tại trong chăn ấm áp vượt qua dài rằng giặc mà an nhàn mùa đông. Đây là kèm bờ éo lạnh nhất thời tiết, nhưng cũng là hắn sinh chính xác tốt đẹp nhất mùa, bởi vì cũng chỉ có cái này thời điểm hắn mới có thời gian tạo ra con người. Có lẽ sang năm đầu xuân trước đó, trong nhà hắn lại có thể thêm một cái tiểu sinh mệnh. Nghĩ tới chỗ này sẹp trong lòng không khỏi hiện lên một tia ấm áp, khẽ hát trở về chính mình ổ nhỏ đều, vuốt vuốt kia từng cái vô cùng bẩn lại cơ linh cái đầu nhỏ. Mặc dù chỉ có chừng 20, nhưng hắn đã là ba đứa hải tử phụ thân. Không giống với Lôi Minh thành đám dân thành thị, Bắc Khê cốc ba tức linh đám người kết hôn luôn luôn rất sớm, 16 tuổi mới tính trưởng thành, 14 tuổi ngay tại tạo ra con người. Mà sẹp sinh trưởng lũ kệ vì nam tước trang viên cũng là như thế, bọn hắn có được một vị chăm lo quản lý nam tước, khẳng khái miễn trừ bọn hắn trinh khiết thuế còn hứa hẹn kết hôn người mới đem ưu tiên phân đến chính mình tốt lều cùng ruộng. Tại ổ sơ đại lục đại đa số địa phương, làm một cái nông nô nữ nhi xuất giá lúc, nàng phụ thân theo lệ cũng là nhất định phải hướng lãnh chúa thanh toán một bút phí dụ. Nhất là đến thôn bên cạnh trang, kia đối người bình thường tới nói chính là một số tiền lớn. Nơi này nhất định phải thay nam tước giải thích một câu, Lôi Minh thành đám dân thành thị tổng ưa thích nói ngoa, tại tiểu thuyết của bọn họ bên trong đem trinh khiết thuế bẻ công thành sơ dạ quyền thuận tiện lại nói xấu một cái bọn hắn nhất xem thường nông dân, nói những này ngu muội giá hỏa chủ động đem thê tử hiến cho lãnh chúa lao ra trừ tà. Thật sự là ngu không ai bằng thuyết pháp. Trừ tà vì cái gì không tìm mục sư cùng tu nữ? Trên thực tế, đám này giá hỏa chỉ cần đi nông thôn chạy một vòng liền biết rõ, thậm chí không cần đi đến quá xa địa phương, ngân lòng chấn là đủ rồi. Liên chính bọn hắn đều nhìn không lên bà nương, càng có phẩm vị lãnh chúa lao ra làm sao có thể để ý? Phàm là dung mạo xinh đẹp một điểm, không phải là đi Lôi Minh thành, chính là đi lãnh chúa hoặc là kỵ sĩ trang viên, căn bản sẽ không trở thành nông nô phu nhân. Bất quá sẹp cũng đã được nghe nói, có nam tước sẽ coi đây là áp chế, chỉ bất quá mục đích cũng không phải là vì tân nương đêm đầu, mà là lại lần nữa lang châu ấy lại ngoài định mức lừa bịp một khoản tiền. Không có tiền, dùng lao động đến đổi cũng được, mà người bình thường đều sẽ đồng ý, dù sao đa số thời điểm cũng chỉ là cho lãnh chúa bộc nhân tu tu hàng rào, hoặc là móc gai ổ chim non mà thôi. Tại sao là cho bộc nhân tu? Quỷ biết rõ vì cái gì. Bất quá tại cửa nhà tu hàng rào, dù sao cũng so đi mấy chục dặm bên ngoài khai hoang tốt, bọn hắn nào dám tại cái này thời điểm mạnh miệng, có cái này thời gian đều đem việc để hoạt động xong. Tóm lại, bởi vì Lũ Kệ Vì Nam Tức chăm lo quản lý, sinh hoạt tại hắn dưới cờ nông dân liền cùng kia trong đất hoa màu đồng dạng mạnh mẽ sinh trưởng. Mặc dù ít ỏi, nhưng tràn đầy hy vọng. Không có tiểu ác ma quấy rối, xem sinh hoạt rất hạnh phúc, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch, mùa đông xây một chút công cụ, sau đó cùng thê tử lăn ga giường. Nếu có kiếp sau, hắn chính hy vọng linh hồn nhất định phải đầu thai đến cái này phong thủy bảo địa. Nhất là tại thấy qua mộ sắc hành tỉnh lưu dân về sau, trong lòng của hắn kia phần nhỏ sát thực hành càng là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Có thể vì Lũ Kệ Bỉ Nam Tức cống hiến sức lực, là hắn không biết rõ bao nhiêu lần đầu thai đã tu luyện phúc khí. Bất quá, năm nay tựa hồ cùng dĩ vãng khác biệt. Ngay tại vừa lúa cửa chính khép lại ngày thứ ba, hắn còn chưa kịp hưởng thụ mấy ngày thanh nhàn thời gian, trang viên tiếng chuông liền vang lên. Tất cả mọi người, đến trang viên tiền viện tập hợp. Lập tức, kia tiếng chuông thúc được lòng người hoảng, sẽ cùng các đồng bạn của hắn lòng tràn đầy hoang mang tụ tại vũng bùn trong viện, đưa cổ nhìn quanh. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là cho nhóm chúng ta tìm việc? Việc? Mùa này, lão gia của chúng ta có phải điên rồi hay không? Sếp Hào Hữu, một cái tên là vẻ khỏe mạnh tiểu tử, đột nhiên thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói thầm, mùa này cũng không thể để nhóm chúng ta đi khai hoang a. Đều nhanh đóng băng. Sếp cũng cảm thấy việc này lộ ra quỷ dị. Khai hoang? Hiện tại, trong ruộng bùn so mỏ còn cứng rắn. Dùng đầu góc đến nghĩ, hắn cảm thấy lãnh chúa coi như không thương tiếc bọn hắn, cũng phải là trong kho hàng những cái kia bốc cùng thuần sắt cân nhắc. Những cái kia đồ cổ thật có chút năm tháng, làm hư hắn đều cảm thấy đáng tiếc. Sếp hoang mang cũng không có tiếp tục quá lâu. Một cái thân hình gầy còm nam nhân, rất đi mau đến trước mặt mọi người. Hắn ăn mặc một thân thể diện đông bại phục, mà không thay đổi mặt tựa như ngoài trang viên mặt đông cứng bùn đất, mà nếp nhăn thì là bờ ruộng, nhìn không ra hỉ nộ. Tất cả mọi người vô ý thức nín thở, không dám thở. Bọn hắn đều nhận ra vị tiên sinh này, hắn là Nam Tước quản gia, toàn bộ trang viên ngoại trừ Nam Tước một nhà, tất cả mọi người đối với hắn hành lễ. Lạnh lùng ánh mắt đảo qua đám người, quản gia không có nhiều lời một chữ, chỉ là chỉ hướng dừng ở trong viện mấy chiếc xe kín mùi. Đều đuổi theo, không ai lên tiếng. Tất cả mọi người ngoan ngoãn đi theo. Xe kín mùi rất nhanh lên đường, móng ngựa cằn nhằn âm thanh làm người ta hoảng hốt sau khi, càng là lại nhiều một phần tâm thần không yên. Sếp cùng bẹt đi theo xe kín mùi đằng sau, con mắt không ngừng liếc về phía kia xe kín mùi đằng sau bó chặt rèm vải, nhìn xem thỉnh thoảng lộ ra ngoài dương hàng, trong lòng nổi lên nói thầm. Lão gia rốt cuộc muốn làm gì? Đáng tiếc, không có người trả lời vấn đề của bọn hắn. Tất cả mọi người được đưa tới trang viên phía bắc một mảnh chùi lùi đất trống, cách đó không xa là rừng cây thưa thớt, trong rừng giống như có chỉ hắc hùng chạy qua. Gió lạnh cuốn qua, giống dao đồng dạng cắt ở trên mặt. Sếp cùng cái khác chừng trăm cái nông nô rụt cổ lại, không biết rõ đợi chờ mình là cái gì. Thang đến, quản gia ra hiệu người hầu xốc lên xe kín mùi trên rèm vải. Trên xe chứa không phải nông cụ. Nơi đó không có cuốc, không có búa, cũng không có khai hoang dùng nặng cày, thay vào đó là một thanh đem chỉnh tề xếp chồng chất súng kíp. Đen như mực nòng súng tại cuối mùa thu dưới ánh mặt trời tản ra lạnh lạnh hàn ý, đứng ở chỗ này nông phu nhóm trong lòng đều là bỗng nhiên trầm xuống. Đây là muốn đánh trận. Mỗi người tiến lên, lĩnh một cây. Quản gia không nói gì, lần này là đánh xe người hầu, lớn tiếng la hét hạ lệnh. Đám nông nô rối loạn lên. Một cái niên kỷ hơi dài nam nhân tráng lấy lá gan mở miệng, nhìn xem cho bọn hắn phát thương lãnh chúa nô bộc, khẩn trương hỏi: "Đại nhân, đây là muốn đánh trận sao?" Người hầu kia hiển nhiên cũng không biết rõ quá nhiều, một bên khẩu súng kín đáo đưa cho hắn, một bên lập lờ nước đôi nói một câu: "Không nhất định, chỉ là thông lệ huấn luyện. Gần nhất phía Bắc không quá thái bình, đang náo nạn trộm cướp, lãnh chúa cũng là vì các ngươi tốt, nhưng cái kia của đội mũ xanh giá hỏa đều là giết người không chớp mắt chủ." Nghe người hầu qua loa thanh âm, đám người hai mặt nhìn nhau, trong đám người một trận xì xào bàn tán. Bọn hắn đều cảm thấy nam tước sợ là điên rồi. Bọn hắn mặc dù là nông nô, nhưng không biết cũng không ngủ. Sớm tại mùa thu đến trước đó, bọn hắn liền nghe kia phía Bắc tới hành thương nói, chạy xiết sông thương lộ lại khôi phục, ấy liền điện hạ quân đội đem Lục Lâm quân đánh cho hoa rơi nước chảy, những cái kia bọn thổ phỉ đã sớm chạy không còn hình bóng. Bây giờ phía Bắc đâu còn có nạn trộm cướp. Tương phản từ lúc trọng tài đình đi nơi nào, nơi đó an toàn vô cùng. Bọn hắn nhìn quanh chu vi một vòng cũng tìm không thấy muốn đánh đối thủ, chẳng lẽ lãnh chúa muốn bọn hắn đi đánh vạn trượng bên trong dãy núi hải nhân sao? Nhưng mà quản gia tấm kia mặt chết, rõ ràng không có ý định trả lời vấn đề gì. Đám nông nô không dám phản kháng lãnh chúa quyền uy. Ở chỗ này, nam tước ý chí chính là pháp luật, quản gia nói chính là mệnh lệnh. Chương 488, đám người cùng mọi người chi tuyển, 2, chương 488, đám người cùng mọi người chi tuyển, 2, bọn hắn chỉ có thể đè xuống lòng tràn đầy sợ hãi cùng lo nghĩ, đứng xếp hàng, dùng cong đến trở nên cứng tay, từ trong dương lĩnh đi kia nặng nghề vũ khí. Huấn luyện rất nhanh bắt đầu. Tới là một vị khổng vũ hữu lực người xứ khác, trên mặt của hắn có một khối bỏng vết thương dấu vết, thao lấy nồng đậm dởn vương quốc khẩu âm. Nhất định phải nói đúng lắm, mặc dù dởn người không bằng kèm bờ hẹo người có thể đánh. Nhưng vị này lính đánh thuê bộ dáng nam nhân lại so nam tước thị vệ chuyên nghiệp được nhiều. Hắn chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ, liền dạy cho bọn hắn phục tùng cùng kỷ luật. Xếp thành ba hàng hàng ngang. Nhanh. Giơ súng. Nhắm chuẩn. Khai hỏa. Nghe nói các ngươi kèm bờ eo người tại trong bụng mẹ liền sẽ bắn súng, đây chính là các ngươi trình độ sao? Động tác nhanh lên. Hàng thứ nhất triệt thoái phía sau nhét vào. Hàng thứ hai tiến lên. Quát lớn thanh âm để xếp tạm thời quên đi đầy mình hoang mang, cùng cái khác đám nông nô cùng một chỗ điền vào chỉnh tề tuyến liệt. Bọn họ đích xác là trời sinh chiến sĩ. Giai đoạn vương quốc nông dân đến từ lắp đạn cùng thích hướng tiếng súng bắt đầu học lên, mà bọn hắn cầm tới thương liền có thể bắt đầu thao luyện đội hình. Kỳ thật đội hình bọn hắn cũng đã biết, chỉ là thời gian dài sẽ quên, cần phải có người đến huấn hai người bọn họ âm thanh, tỉnh lại cơ thể của bọn hắn ký ức. Lốp ba lốp bốp tiếng súng vang lên. Cái kia người sứ khác huấn luyện viên tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của bọn hắn, ồ nào một câu các ngươi thật mẹ hắn là cái thiên tài mà đây cũng là sẹp năm nay nghe được câu đầu tiên tán dương, thật thà trên mặt không khỏi hiện lên một vòng ý cười. Mọi người luôn nói kèm bờ công quốc là kỵ sĩ chi hương điển hình, nhưng hắn nhưng xưa nay không cho rằng như vậy, rõ ràng súng kiếp mới là sự kiêu ngạo của bọn họ. Nghe nói tại kia xa xôi kỷ nguyên cũ, quân đội của quốc vương cần tập kết hơn ngàn tên trường mâu thủ, cũng nỗ lực giá cao thảm trọng mới có thể chiến thắng một tên bạch ngân cấp siêu phàm người kỵ sĩ. Mà bây giờ, một chi kèm bờ eo bách nhân đội là đủ rồi, hỏa lực dày đặc đủ để cho bạch ngân cấp siêu phàm người nhượng bộ lui binh. Mà hoàng kim cấp thậm chí bạch kim cấp siêu phàm người, cũng có thể thông qua đội ngũ cùng phối hợp cùng pháo binh trợ giúp đến đem hắn đánh bại. Đương nhiên, nếu như đối phương là ma pháp sư, vậy sẽ có chút phiền phức, cần khảo nghiệm quan chỉ huy chiến lược điều hành cùng đối các loại pháp thuật quen thuộc. Bất quá những cái kia đều là quan chỉ huy cần cân nhắc sự tình, thân là sĩ binh hắn không cần quan tâm những cái kia phức tạp đồ vật. Hắn chỉ cần đứng vững, nhét vào, sau đó khai hỏa thẳng đến chiến tranh thắng lợi. Khẩn trương mà bận rộn huấn luyện kéo dài một cả ngày, thẳng đến hoàng hôn tiến đến, ra một thân mồ hôi nóng đám nông nô mới thu hoạch được hơi thở dốc. Bọn hắn thử cùng huấn luyện viên lôi kéo làm quen, nhưng mà huấn luyện viên lại mặt lạnh lấy, đối tất cả nghi vấn một mực không đáp, trợn mặt tựa như xa xa rừng cây. Nhóm chúng ta đến cùng tại cùng ai chiến đấu? Nhóm chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Phía Bắc đến cùng xảy ra chuyện gì? Huấn luyện viên đáp lại chỉ có một câu nhắm lại miệng của các ngươi, quản tốt thương của các ngươi, muốn tiếp tục sống liền thành thật thật luyện, có vấn đề đến hỏi lão gia các ngươi. Bọn hắn cũng không dám hỏi mình lão gia. Toàn bộ sân huấn luyện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người rất tinh thần sa sút. Có lẽ là nhìn ra bọn hắn tinh thần sa sút, tại bọn hắn bị chạy về chính mình tốt lều trước đó, vị kia huấn luyện viên rốt cục mở miệng lần nữa, cho bọn hắn ném ra duy nhất một câu hứa hẹn. Lần này huấn luyện sẽ không quá lâu, mùa đông kết thúc trước đó liền sẽ để các ngươi về nhà. Mùa đông kết thúc trước đó liền có thể về nhà. Mặc dù ý vị này ngày nghỉ của bọn hắn ngâm canh, nhưng mọi người trên mặt vẫn là lộ ra vui mừng biểu lộ, cảm thấy thời gian có hy vọng, huấn luyện tựa hồ cũng không có khó như vậy nhịn. Trả thương về sau, sẽ kéo lấy nặng nề thân thể, dọc theo lúc đến đường quay trở về trong nhà, trong lòng lặp đi lặp lại tính toán huấn luyện viên kia ý vị thâm trường biểu lộ. Mặc dù cất nghi vấn đầy bụng, nhưng hắn lại cảm thấy câu này hứa hẹn vẫn là rất hợp lý. Trang biên việc nhà nông luôn luôn cần người làm, cũng không thể để nam tước cùng quản gia đại nhân tự mình đi trồng trọt ta. Chật vật thời gian luôn luôn bước đi như bay. Ngay từ đầu mọi người tại trang viên phía bắc trên đất chống huấn luyện, nhưng rất nhanh huấn luyện địa điểm liền đổi được càng che giấu hai mắt người địa phương bá tước bãi săn. Ở chỗ này bọn hắn thấy được những thôn khác tiểu hòa tử, bọn hắn kinh ngạc phát hiện nhận động viên không chính chỉ là thôn trang, còn có thật nhiều cái nam tước lính thôn. Sau đó muốn huấn luyện là nhiều chi bộ đội liên hợp thúc đẩy. Bọn hắn sẽ lấy ngàn người đội làm đơn vị, tại quân đội bạn hỏa lực kiểm hộ hạ hướng về phía trước thẳng tiến, cũng tại cùng địch nhân đầy đủ sau khi đến gần khai hỏa đánh trả. Cách đó không xa còn có cái khác đội ngũ. Chỉ ít xẹp nghe thấy tiếng súng không chỉ là một mảnh. Xa xa trong rừng rậm còn có luyện tập lưỡi lê chém giết cùng công kích la lên. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng mà so thiên càng băng lãnh lại là hắn tâm, không biết từ chỗ nào một ngày bắt đầu, hắn đột nhiên liền không về nhà được, hắn chỉ có thể cầu người giúp mình cho nhà mang câu lời nhắn. Người hầu kia miệng đầy đáp ứng, nhưng đến tột cùng có hay không làm, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện bị tiên sinh kia lương tâm, chính nhìn xem đời đời kiếp kiếp là lũ kệ bị nam tức ra sức phân thượng không nên gạt chính mình. Trong trại huấn luyện thời gian, tựa như Bắc Khê cốc thời tiết, một ngày so một ngày lạnh. Đầu tháng 12 gió lạnh đã có thể vòng quanh tuyết mạng, giống cát sỏi đồng dạng quất vào trên lều, để cho người ta không khỏi lo lắng kia phong tuyết sẽ đem bọn hắn nổ tận gốc. Sẽ cùng các đồng bạn của hắn còn bọc lấy ngày mùa thu hoạch lúc kia thân ít ỏi vải bố giáp áo thu, nam tước tựa hồ quên cho bọn hắn phát trang phục mùa đông, mà bá tước cũng không nhớ tới chuyện sự tình này. Hắn gần nhất mới biết rõ, kế hoạch lần này cũng không phải là nam tước chủ ý, mà là bá tước ý tứ. Về phần bá tước đằng sau là ai, vậy liền không được biết rồi. Một chút tin tức linh thông tiểu nhị tựa hồ đoán được muốn đi xa nhà, thăm dò một chút trong nhà mang bí đỏ làm ở trên người, nhưng cũng sớm tại vào tuần lễ trước liền đã ăn xong. Hiện tại tất cả mọi người duy nhất nơi cung cấp thức ăn chính là lãnh chúa bọn người hầu phân phát cháo ăn. Đó là một loại hiếm đến có thể chiếu rõ bóng người cháo lúa mì, mỗi ngày hai bữa, cùng trong ngày thường phục lao dịch lúc đồng dạng. Chỉ bất quá người càng nhiều liền có một vấn đề dựa theo đầu người số phối phát lương thực nhất định không có cách nào cho ăn no mỗi người. Tới trước nhất định có thể ăn no, mà sau đó luôn luôn không có. Tuyệt vọng cùng bất mãn như là bên ngoài lều sương giá, tại trong doanh địa im lặng lan tràn, mọi người bắt đầu nhỏ giọng phàn nàn, chửi mắng mộ sát hành tỉnh điều dân nhóm không cho lão gia của bọn hắn bất lo. Làm hại rõ ràng có lương thực chính mình cùng bọn hắn cùng một chỗ đói bụng. Phía Bắc nạn trộm cướp. Trong đêm, Sếp Chen tại như sấm tiếng ngáy bên trong căn bản ngủ không được. Hắn nhìn chằm chằm hắc ám lều bài đỉnh, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái này ấn tượng sắp mơ hồ tử. Bọn hắn ở chỗ này thao luyện gần một tháng, doa đến trong rừng rậm chim chóc không dám đặt chân, lại một cái thổ phỉ cái bóng đều không có gặp. Ngược lại là trước mấy ngày có mấy cái không có mắt tiểu nhị muốn trộm chuồn em về nhà, lại bị một đám hung thần ác sát lính đánh thuê ép đến, vậy mà là chút chuyện này đem người treo cổ. Lu Kệ Bỉ nam tức chưa từng dạng này. Hắn đối nông nô yêu quý, tựa như đối nông cụ yêu quý, liền roi đều không nỡ dùng, không phải trộm đồ bẩn, thường thường đánh mấy cây gậy liền thả. Nhưng đám này ra hỏa là đến thật. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, bọn hắn trừng ánh mắt lớn liền đã đỏ lên. Bước ngoặt phát sinh ở tháng 12 cái thứ 2 cuối tuần, một trận tiếng vó ngựa dồn dập đạp phá doanh địa Lê Minh tĩnh mịch. Một tên kỵ binh không để ý vũng bùn, một đường phi nước đại đến tiên phu trưởng doanh trướng. Chỉ gặp hắn tung người xuống ngựa, khôi giáp trên còn mang theo vụ băng, một khắc càng không ngừng mà vào. Sẹp trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, đi theo kia dồn dập bước chân cùng nhau bất ổn. Mà cũng liền tại lúc này, bên cạnh hắn bẹt lại dùng tuổi trò thọc xương sườn của hắn, để ép uống họng hưng phấn nói: "Là chuyên lệnh quan, nhóm chúng ta có thể trở về nhà." Nói đến chỗ này hắn dừng một chút, lo lắng sẹp quên như vậy, ở phía sau bổ sung một câu: "Còn nhớ rõ sao? Nhóm chúng ta trước khi lên đường, huấn luyện viên cùng nhóm chúng ta nói câu kia." Sẹp trên mặt lúc này mới lộ ra bừng tỉnh biểu lộ. Bẹt không đề cập tới chuyện này, hắn thật đúng là suýt nữa quên mất. Giống như hoàn toàn chính xác có người cùng bọn hắn nói qua, mùa đông kết thúc trước đó liền có thể về nhà. Chương 488, đám người cùng mọi người chi tuyển, 3, chương 488, đám người cùng mọi người chi tuyển, 3, hắn căng thẳng một tháng thần kinh rốt cục thư giãn xuống tới, thậm chí đã nghĩ đến ứng phó như thế nào thê tử cùng bọn nhỏ gánh trách, đem năm nay mùa đông thua thiệt làm bạn bổ sung. Nhưng mà không may, băng lãnh hiện thực rất nhanh đánh nát ảo tưởng của hắn. Thiên phu trưởng cùng kia kỵ binh cùng nhau đi ra, nhưng không có tuyên bố bọn hắn có thể trở về ra sự tình, mà là dùng cao thanh âm hô: "Tất cả mọi người tập hợp." "Tập hợp?" Bẹt ngây mẩn cả người. "Tập hợp đi chỗ nào?" Sếp cũng ngây dại. Bọn hắn biết rõ đường về nhà, cho bọn hắn điểm lương khô mang theo, chính bọn hắn liền đi trở về đi, trước kia đều là làm như vậy. Nhưng lần này lại không đồng dạng. Hắn rõ ràng nghe thấy kia thiên phu trưởng câu nói sau cùng không phải về nhà mà là một tiếng to rõ xuất trình. Không đợi hắn đem kia đầy mình hoang mang hỏi ra, hắn liền theo kia mênh mông đung đưa biển người, cùng đầy trời nát tuyết cùng nhau cuốn vào kia trong gió tuyết đi. Sếp rốt cục ly khai cái kia bị hắn nguyền rủa nhanh 3 tháng doanh địa, cùng cái khác một mặt mở mịt khiên súng kiếp đám nông nô cùng một chỗ. Có bị treo cổ vết xe đổ, ngược lại là không người nào dám chạy trốn. Húng chi chung quanh có cưỡi ngựa sĩ binh nhìn chằm chằm, ai cũng không dám cược chính mình là chạy nhanh nhất cái kia. Tóm lại, trước đi theo tốt. Nhưng mà tiến lên phương hướng lại làm cho tất cả mọi người lần nữa cảm nhận được hoang mang, bọn hắn rõ ràng là dự phòng phía bắc nạn trộm cướp mà huấn luyện, trưởng quan dày lại chỉ hướng phía nam. Đội ngũ bị kéo đến chạy xiết bên bờ sông. Nơi này có một tòa cỡ nhỏ bến tàu bên cạnh đậu đầy to to nhỏ nhỏ đáy bằng xà lan, chủ yếu là dùng để vận lương ăn, có thời điểm cũng sẽ mang khách nhân. Bất quá năm nay cùng những năm qua khác biệt, thu lương thực hành thương đều bị đuổi đi, nhất là ẹn nhìn gia tộc thương đội, càng là liền một cái cũng không thấy, tòa này bến tàu tự nhiên cũng liền hoang phế, quặn cu é liền giống bị vong linh chiếm lĩnh đồng dạng. Nước sông tại trong gió lạnh quần quật lấy màu xám bọt nước, giống nhau kia đám nông nô trong lòng mở mịt, không biết rõ bước kế tiếp muốn bước đi đâu. May mà đi theo thiên phu trưởng bên người tên kia kỵ binh đi tới, giật ra cuống họng hô lớn một tiếng, thúc giục bọn hắn lên thuyền. Lên thuyền, nhanh, mang theo kia một bụng hoang mang, mọi người thôi tăng tiến vào nhỏ hẹp buồng nhỏ trên tàu. Trong khoang thuyền tản ra một cỗ cốc sắc lên men vị chua, tựa như gia súc ở súc lều đồng dạng. Nhanh lên, hướng bên trong lại chen chiếc này còn có thể lại đến 3 cái. Tranh thủ thời gian đi vào. Tại kia tiếng thúc giục bên trong, nhỏ hẹp buồng nhỏ trên tàu bị ngạnh sinh sinh lấp 20 cái võ trang đầy đủ sĩ binh. Bọn hắn giống cá mòi đồng dạng chen tại lều dưới đáy, váng súng chống đỡ chạm đất tấm, đầu gối đỉnh lấy người khác cái mông. Xà lan dây thường bị giải khai, thuyền rất nhanh động, tại băng lãnh trong nước sông lung lay cổng kính thân thể, xuôi dòng mà xuống. Kia sóc này để không ít tiểu hỏa tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, kẻ vợ công quốc mặc dù bên biển, nhưng không phải mỗi người đều ngồi qua thuyền. Bầu không khí ngột ngạt để cho người ta ngạt thở, mà càng làm cho người ta hít thở không thông là kia đột nhiên truyền đến nôn mửa âm thanh, cùng tràn ngập trong không khí mùi hôi. Sẽ bị chen tại buồng nhỏ trên tàu nơi hẻo lánh, xuyên đấu qua nhỏ hẹp khe hở nhìn xem không ngừng đi xa bên bờ, khẩn cầu lấy sen xịt phù hộ. Mà cũng liền tại lúc này, đầu thuyền phương hướng truyền đến nặng nề tiếng bước chân, một tên thần tình nghiêm túc kỵ sĩ tùy tùng bước vào bong tàu. Hắn ăn mặc tinh lương giáp lưới, tay đệ tại trên chuôi kiếm, ánh mắt như là như chim ưng đảo qua trong khoang thuyền chen thành một đoàn nông nô. Mặc dù hắn không phải bạch ngân cấp cường giả, nhưng hắn ánh mắt rõ ràng so bạch ngân cấp siêu phàm chi lực còn muốn có lực uy hiếp. Chí ít sẹp dám ở súng pháo cùng vang lên trên chiến trường cùng siêu phàm người đối mặt, cũng không dám cùng cái này ra hỏa đối đầu ánh mắt, lại không dám nghĩ đến mấy chi bách nhân đội mới có thể đem hắn bãi bình. Có lẽ mấy chi cũng vô dụng. Siêu phàm người cùng lắm thì một kiếm giết hắn, nhưng cái này ra hỏa chỉ cần một cái ánh mắt, là có thể đem bên cạnh hắn tất cả mọi người chết đuối băng lãnh trong nước sông. Trên thuyền bạo động lập tức lắng lại. Tuy Tung đứng ở đầu thuyền mặc cho hô mèo gió sông tứ ngược, gợi lên cái kia theo lên gờ rằng sẩn gia tộc huy hiệu áo choàng. Trong khoang thuyền đám người đã sớm biết rõ động viên bọn hắn chính là người nào, bất quá đây đúng là gờ rằng sẩn gia tộc huy hiệu lần đầu xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Xem ra bá tước rốt cục chuẩn bị xong. Kia kỵ sĩ Tùy Tùng cũng mở miệng: "Kẻ vợ các binh sĩ, thiên vương bệ hạ con dân, thành kính mà hiền lành sen xịt người hầu, gờ rằng sẩn gia tộc ở đây triệu hoán các ngươi." Tất cả mọi người đang đợi câu sau của hắn, một số người trong lòng đã ẩn ẩn sinh ra dự cảm không tốt, cảm giác có rất xấu sự tình muốn phát sinh. Mà quả nhiên, kia Tùy Tùng câu nói tiếp theo, triệt để mở ra bá tước mưu đồ bí mật, cũng đem ở đây tất cả mọi người đẩy lên vạn kiếp bất phục vết đá. Chúng ta công tức ẻ đổ kèm bờ hẹo, phản bội tiên tổ ký thác kỳ vọng, phản bội chúng ta trước vương Á Luân kèm bờ hẹo, cũng phản bội trung thành với hắn con dân. Đầu này vô sỉ xài lang xoán cải di chiếu, cước không thuộc về hắn công tức danh hiệu. Hắn không có nhận truyền tụng chi quang thừa nhận, chính là trực tiếp nhất chứng cứ. Chân chính di chúc một mực đảm bảo tại gờ rằng sần gia tộc toàn thành, chân chính người thừa kế là chúng ta dạy lọc bệ hạ, mà cái này nhất pháp lý đã được đến vương quốc quốc vương thừa nhận cùng chứng minh. Lu Kệ Vin năm tước cùng tất cả phương Bắc lãnh chúa đem hưởng ứng đờ dẹt gờ rằng sần bá tước hiệu triệu. Nhóm chúng ta đem ủng lập dạy lọc bệ hạ trở thành công quốc tân vương. Trong khoang thuyền hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó một mảnh ồn ào, phẫn nộ cùng thanh âm hoảng sợ kém chút đem cái này thuyền nhỏ cho lật tung đi qua.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao?
Ta không cùng các ngươi náo loạn, để cho ta xuống dưới."
Một cái công quốc, vậy mà xuất hiện hai cái quân vương.
Sếp chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hắn nghe không hiểu cái gì chuyển tụng chi quang nhưng hắn nghe hiểu nửa câu sau. Cái này ra hỏa là muốn tạo phản.
Mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng của hắn, hắn chưa từng như này hoảng sợ.
Bởi vì không chỉ là gở rằng Sơn Ba tức có thể treo cổ hắn một nhà lao tiểu, đại công tức bệ hạ đương nhiên cũng được.
Tiến tĩnh.
Tùy tung âm vang một tiếng rút ra trường kiếm bên hông.
Mượn ngoài khoang thuyền thiên quang, sáng như tuyết mũi kiếm tại âm trầm dưới bầu trời chết xạ thấu xương hàn ý, cũng chấn nhiếp rồi mọi người bạo động thanh âm.
Trong khoang thuyền chỉ còn lại răng run lên thanh âm.
Nhìn xem bọn này bị sợ vỡ mật nông nô, tùy tùng mặt không biểu lộ.
Hắn đem trường kiếm dọc tại trước người, mũi kiếm trực chỉ buồng nhỏ trên tàu liều đỉnh.
"Chư vị, ta biết rõ trong lòng các ngươi tràn đầy sợ hãi, nhưng ta hy vọng trừ cái đó ra, các ngươi hèn mọn linh hồn cũng có một chút đồ vật khác. Thí dụ như đối lãnh chúa trung thành, đối sen xịt nhiệt tình, cùng không tiếc hết thảy bảo vệ trật tự quyết tâm. Các ngươi là vì kẻ mở tương lai mà chiến, vì tất cả chúng ta tương lai, vì không bị mang vào kia không đáy trong vực sâu, giấy lọc bệ hạ cần các ngươi vũ dũng. Nếu như các ngươi không muốn sống tại một cái cảnh người không hán ruộng thời đại, vậy liền cùng bệ hạ của chúng ta cùng nhau chiến đấu đi."
Xếp đại não một mảnh trống không, đã nghe không được trong khoang thuyền thanh âm huyên náo, cũng không kịp vớt rõ kia hỗn loạn mà kín đáo logic.
Nếu có người thông minh ở chỗ này, đại khái sẽ chút đầu bác bỏ kia không thèm nói đạo lý logic chuyển tụng chi quang tất nhiên không có lựa chọn Edward, nhưng cũng không có lựa chọn giấy lóc.
Bọn hắn căn bản không phải tại bảo vệ trật tự, mà là tại đánh vỡ trật tự, lại chỉ vì đám người lựa chọn không phù hợp ích lợi của bọn hắn.
Mà cái người không hán ruộng càng là hoang đường đến cực điểm. Đám nông nô loại ruộng chưa hề liền không có thuộc về qua chính bọn hắn, càng sẽ không bởi vì bọn hắn đánh thắng một cái khác lãnh chúa là thuộc về chính bọn hắn.
Nhưng tiếm chủ đều rất thông minh,
làm mẹ đùa hướng các bình dân nhượng độ quyền lực trước tiên, bọn hắn tiện ý biết đến có thằng ngu đang động giao căn cơ của bọn họ, thế là căn bản không có nhân lượng.
Là kim cương mở cái gì đấu giá hội chỉ là chướng nhãn pháp, cái này đại công tức để ý căn bản cũng không phải là tiền cùng vương miện trên biên kia sáng lấp lánh kim cương, hết thề cũng là vì mượn nhờ có Lìn công quốc lực lượng đến xử lý chính hắn sự tình.
Mà ấy Lìn hiển nhiên cũng không phải một cái tốt hơn lựa chọn.
Nàng đem công nghiệp góp nhặt tài phú tiêu xài tại vô dụng phúc lợi cùng giáo dục bên trên, kia là so với nàng huynh trưởng càng hỏng bét sự tình.
Một khi kẻ mở kéo người thật thoát khỏi ngu muội, bọn hắn đem phóng xuất ra một đầu kinh khủng quái thú, mà đầu quái thú này sẽ trước hết nhất ăn hết trên người mình khối u viên kia khối u, chính là chính bọn hắn.
Ô sơ lịch 1053 năm tháng 12, kẻ mở công quốc Khê Quốc Bình Nguyên không có một hạt lương thực vận chuyển về Lôi Minh thành cảng cầu, nhưng vận lương trên mặt sông lại quỷ dị phiêu đầy để ép nước ăn tuyến xà lan. Mên Ngông đung đưa đại quân chia binh hai đường, quý tộc nhóm liên quân thẳng đến kẻ mở công quốc thủ phủ kẻ mở kéo bảo. Mà ngụy trang thành vận lương thuyền các binh sĩ thì thẳng đến Lôi Minh thành vùng ngoại thành, cùng trong mê cũng ngao ngoe muốn động đám ác ma trong ứng ngoài hợp.
Một trận quét sạch công quốc hạo kiếp, ngay tại lặng yên không một tiếng động bên trong tiến đến.
Ngồi tại ẻ nhìn trong trang viên ẻ đổ xem hết trong tay mật tín, thở dài một tiếng, đem tin nhẹ nhàng đưa vào lò sưởi trong tường.
Hắn nhất lo lắng sự tình vẫn là phát sinh,
mà đó cũng là có Lìn tiên sinh cho tới nay đối với hắn nhắc nhở.
Không có bất kỳ một cái nào quý tộc sẽ nhân nhượng hắn chỗ thúc đẩy biến đổi, bọn hắn sẽ không chờ đến kèm bờ eo mùa xuân tiến đến về sau lại bén cái bàn.
Nghĩ đến cái kia trốn ở trong bóng tối vụng trộm vui quốc vương, ẻ đùa tấm kia tuổi trẻ mà trên mặt anh tuấn hiện lên một tia vẻ lo lắng, nắm đấm gắt gao siết chặt.
Lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng gõ cửa.
Đứng tại lò sưởi trong tường trước ẻ đùa cũng không quay đầu lại, lạnh giọng nói:
"Tiến đến."
Cửa mở.
Đi tới là quản gia của hắn, nhìn xem hắn có chút hành lễ.
"Bệ hạ."
Ẻ đùa xoay người, nói mà không có biểu cảm gì nói:
"Bọn hắn đi tới chỗ nào rồi?"
Quản gia sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ trầm trọng nói:
"Bọn hắn
đã đến ngươi tòa thành."
Ẻ đùa nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi:
"Chúng ta người đâu?"
"Đã dựa theo phân phó của ngài xuất phát."
Tấm kia căng thẳng trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười.
Hắn đi tới thư phòng bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài thưa thất bạch hoa thụ, chăm chú nhìn hồi lâu, lạnh lùng nói một câu:
"Rất tốt.
Các loại thu thập xong những cái kia không nghe lời phong thần, kế tiếp chính là cái kia buồn ngủ lão đầu.
Hắn thể muốn để kia ra hỏa trả giá đắt.
Kẻ mở kẹo dòng người mỗi một giọt máu đều sẽ từ dần người đến hoàn lại."
"Vậy hạ."
Nghe được thanh âm của con ra, Edo đem đầu quay lại, nói mà không có biểu cảm gì nói:
"Còn có chuyện gì sao?"
Bởi vì trong lòng mang theo tức giận, thanh âm của hắn không tự chủ mang tới mấy phần lạnh ý, tựa như bước cửa sổ thủy tinh gió lạnh đồng dạng. Quản gia trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào hắn cái chán, hồi lâu cũng không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng yên lặng đưa tới một mặt tấm gương.
Edo khẽ nhíu mày, nhận lấy tấm gương, nhìn xem trong gương chính mình lại là sửng sốt một cái.
Kia lạnh lẽo xương lạnh không chỉ bò lên trên bệ cửa sổ, cũng lặng yên không một tiếng động bò lên trên đỉnh đầu của hắn.
Chỉ gặp tiếc như giữa chưa chói trang đồng dạng chói mắt tóc vàng, đúng là chui ra mấy sợi tơ bạc.
Ô sơ lịch 1053 năm tháng 12. Hăng hái kèm bờ công tức chính vào trắng niên, vừa mới vượt qua hắn 36 tuổi sinh nhật không lâu. Bởi vì thế cục vi diệu, năm nay sinh nhật hắn cũng không tổ chức lớn, chỉ ở Hoàng hậu đường phố Thần Hy Chi ủng khách sạn, cùng đến từ dạn nã đại lục bằng hữu cùng trong thành quý tộc cùng đám dân thành thị tiểu tụ một cái, biểu thị vương thất hợp thương nghiệp người cùng viễn dương mậu dịch ủng hộ.
E đổ sờ lên chính mình thái dương, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại.
Hắn dài tóc trắng.
Chương 489, chân tướng phơi bày, 1, chương 489, chân tướng phơi bày, 1, tháng 11 gió lạnh thổi trận nhìn Lôi Minh thành nóc nhà. Mà kia chạy xiết sông trên không gió lạnh càng là băng lanh thấu xương, bờ sông đã nhìn không thấy bóng người.
Thời tiết này vô luận là nông nô vẫn là đồng dạng bình dân, đều sẽ lựa chọn cùng người nhà cùng một chỗ đợi trong nhà. Mà ở kia thấp bé mây đen phía dưới, lại có hai cái thân ảnh tiểu tiểu, đang hữu khí vô lực phe phẩy cánh, nghịch ồn ào náo động cơn gió phi hành. Kia không là bình thường nhỏ, cho dù có người ngẩng đầu nhìn thấy, đều sẽ xem như là ô nhà, mà không phải trong mê cùng tà ác đồ chơi. Hát xỉ. Ô ô ô. Lạnh quá. Tiểu ác ma mị xỉ cong đến run lẩy bẩy, chỉ gặp nàng đem nho nhỏ cánh tay ôm ở trước ngực, biểu lộ hề hoài tới cực điểm. Bay ở bên cạnh nàng rộ xỉ cũng là, kia tiểu bất điểm nhi chính run dậy cổ, thỉnh thoảng hút trượt lấy khối đông thành khối băng nước núi. Thuận tiện nhấc lên, từ lúc linh hồn đẳng cấp bị ma vương đệ bạt đến hoàng kim đến nay, hai người thông qua khắc khổ rèn luyện rốt cục nắm giữ bạch ngân cấp siêu phàm chi lực. Nhưng cho dù siêu phàm chi lực mang theo, cũng không chịu nổi cái này thấu xương gió lạnh tiếp tục không ngừng mà tới lễ. Chịu, khẳng định là chuyện lần đó bị ma vương đại nhân phát hiện. Đều tại ngươi, bị gì? Chờ đã. Tại sao lại trách ta? Nếu không phải nước mắt của ngươi không hăng hái, nhỏ giọt cái kia mì nổ tổ ở trên đầu trọc, ma vương đại nhân làm sao lại phát hiện nhóm chúng ta? Quá phận. Rõ ràng nước mũi của ngươi cũng nhỏ lên đi. Nói vậy, nước mũi của ta mới bao nhiêu? Liền một chút xíu. Cho dù là sơn cùng thủy tận tuyệt cảnh, cũng không ngăn cản được tiểu ác ma nhóm cãi nhau, nhất là đôi này từ nhỏ đánh tới đại hòa bảo. Dô xì phe phẩy sắp đông cứng cánh, thừa dịp mị xì còn chưa nghĩ ra làm sao cãi lại, tuyệt vọng rên rỉ một tiếng. Hiện tại tốt, hai chúng ta đều bị đẩy đi đến loại này chim không thèm bị địa phương đến chấp hành nhiệm vụ, làm hại ta và ngươi cùng một chỗ bị phạt. Đây tuyệt đối là ma vương đại nhân tại cho nàng nhóm làm khó dễ. Mặc dù tiểu ác ma là không đi dạy, mặc dù do ai đến con cái này nổi nấu tồn tại tranh luận, nhưng hai cái tiểu ác ma đều nhất trí cho rằng, nàng nhóm sở dĩ tại lạnh nhất thời tiết được phái ra chấp hành cái này nhảm chán nhất nhiệm vụ, chính là lần kia nghe lén sau khi bại lộ, ma vương đối nàng nhóm trừng phạt. Có thể, thế nhưng là, bị sĩ ủy khuất nhóm miệng, ta vừa nghe đến cái tiêm nghĩa ta liền không nhịn được nhà, thiến thiến đại nhân như vậy đáng thương. Dô xì cũng là đồng dạng. Nếu như không phải kêu nào náo động gió lạnh khả năng đem nước mắt đông cứng, nàng không chừng cái này một lát lại bắt đầu nước mắt vông vông nào. Thế mà bắt cá hai tay ma vương đại nhân thật sự là quá xấu rồi. Ngay tại nàng nhóm hối hận, oan trách vận mệnh bất công cùng không cách nào thông qua thiến thiến bệ hạ trùng cảm giác cọ đến ma vương tư bị lúc, đầu óc hơi dùng tốt một điểm mị xí đông nhiên đình chỉ suýt nước mắt, mở to hai mắt nhìn hướng phía dưới thân mặt sông nhìn quanh. Dô xì, người mau nhìn phía dưới. Nhìn cái gì? Không phải liền là một đầu phá sông à? Dô xì không kiên nhẫn túi đầu nhìn lại, phàn nàn thanh âm lại im bặt mà dừng. Chỉ gặp tại nàng nhóm phía dưới, đầu kia nguyên bản rộng lớn chống trải chạy xiết sông đường sông bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảng lớn lít nha lít nhít điểm đen. Đó cũng không phải là tung bay ở trên mặt nước con vịt mà là một chi mênh mông đung đưa đội tàu. Vô số chiếc đơn sơ đáy bằng xà lan, giống cá giết sang sông đồng dạng chật ních đường sông, chính thuận dòng nước mênh mông đung đưa hướng nam mà đi. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hai cái tiểu ác ma trượt xuống dưới đi một trận, đồng thời thi triển ẩn nấp thân hình ma pháp. Mượn kia mông lung sắc trời, nàng nhóm thoáng nhìn trên thuyền võ trang đầy đủ sĩ binh, chỉ gặp kia lều phía dưới lộ ra nòng súng đang phát ra lạnh lạnh hàn quang. Là kẻ mờ chiêu mộ binh. Một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt. Ác mộng chi hương tiểu ác ma tuyệt sẽ không lạ lẫm bọn này ra hỏa, dù sao nàng nhóm trước kia đại vương chính là bị bọn hắn loạn súng bắn chết xuyên tại trường mâu bên trên. Hai cái tiểu ác ma đình chỉ trò chuyện, tại giữa không trung ngơ ngác nhìn nhau một chút, tâm tình tuyệt vọng dần dần bị mãnh liệt hưng phấn thay thế. Mị xỉ, Dô xỉ, hoa a a a, lớn rốt cuộc đã đến. Nàng nhóm hưng phấn hét lên một tiếng, cánh dùng sức chấn động, chui vào chỗ càng cao hơn tầng mây bên trong, chỉ lộ ra hai cặp lập lòe tỏa sáng con mắt. Nhanh, ngươi đi nói cho ma vương bệ hạ. Vì cái gì không phải ngươi? Ta muốn ở chỗ này nhìn chằm chằm bọn hắn a. Ghê tởm. Dô xỉ cảm thấy mị xỉ nói có đạo lý, một mặt không cam lòng hướng phía ngân lòng xâm lâm phương hướng xoay quanh mà đi, hướng ma vương đại nhân báo tin đi. Ma mị xỉ vẫn giấu ở tầng mây bên trong, tựa như chờ đến lập tức hí kịch mở màn hải tử, thương phấn nhìn chăm chú lên phía dưới kia phiến chen trúc đường sông. Đám ác ma tỉnh không để ý ai là ai đánh, chỉ cần đánh nhau, liền có thể lấy lòng trong lòng các nàng ma thần bệ hạ. Tháng 11 gió lạnh không có đông cứng chạy xiết sông nước sông, lại đem ngay tại tây nam đầm lầy huấn luyện các tân binh dày cóng đến cứng. Trại huấn luyện địa khí phân mặc dù kiềm chế, nhưng cũng có chút khổ bên trong làm vui mùi vị. Dạ Mạn cùng các chiến hữu của hắn chen tại một đống khói đen bốc lên tủi ướt lửa bên cạnh, phí công nướng quăng đến run lên tay, phàn nàn cái này đáng chết đầm lầy, phàn nàn mãi mãi xa cũng làm không được dày, cùng cho chuyện quê quán sự tình. Sớm chiều ở chung được lâu như vậy, bọn hắn đã trở thành bằng hữu, một số người đã hẹn chờ dùng xong nghĩa vụ quân sự về sau làm những gì. Dạ Mạn nói đến chính mình muốn đi mộ sát hành tỉnh nhận thầu công việc trên lâm trường, ở trong một cái lều vải bọn tiểu tử đều khuyên hắn đừng làm cái này mộng. Dạ Mạn một mặt ngoan cường nói, trên báo chí nói nơi đó có rất nhiều cây. Thôi đi, trên báo chí còn nói giản nã đại lục có mỏ vàng đây, một tên tựa hồ đọc qua sách tiểu hỏa tử nhất miệng, mà lại ngươi cảm thấy Lôi Minh thành bên ngoài không có cây sao? Vẫn là nói ngươi trong nhà không có cây? Cái này, Dạ Mạn xác thực không biết do nên trả lời như thế nào. Xác thực, cây chỗ nào đều có. Cái kia đọc qua sách sĩ binh đẩy kính mắt, cùng hắn nói, nghe, ngươi nếu là người xa lạ, ta khuyên ngươi đi theo đại công tức đi, đại công tức cho ngươi đi chỗ nào ngươi liền đi chỗ đó. Nhưng ngươi là bằng hữu ta nhất định phải nói cho ngươi. Vĩnh viễn đừng nghe những cái kia đại nhân vật nói cái gì, ngươi muốn nhìn bọn hắn đi hướng nào? Dạ Mạn phản bác. Ấy liền tại mộ sát hành tình. Ngồi xổm ở bên cạnh sĩ binh cười nói. Nhưng lại ẻ đùa tại Lôi Minh thành không phải sao? Cái này, Dạ Mạn cũng sẽ không. Cái kia đọc qua sách sĩ binh tiếp tục khuyên đủ. ngươi kiếm chút mà xuất ngũ phí không dễ dàng, có thể tuyệt đối không nên cầm tới mộ sát hành tinh đi đổ xuống sông xuống biển, thành thành thật thật tìm một công việc, sau đó nhìn xem các ngươi lão bản đang làm cái gì, ngươi liền học hắn làm. Hắn lặng tiếng mua nhà ngươi cũng mua, hắn khuyên ngươi mua thời điểm ngươi có thể tuyệt đối đừng mua, tựa như kia có liền tập đoàn cổ phiếu. Ngươi nhìn những cái kia giờ người rất đáng thương, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới bọn hắn vì cái gì nghèo? Chỉ là bởi vì bọn hắn quốc vương xấu sao? Có chút thổ địa chỉ có thể dài cây khoai tây, có chút thổ địa liền có thể mọc ra lúa mạch, coi như ta không có trồng qua địa, ta đều rõ ràng đông. Thô lỗ tiếng trung bỗng nhiên vang lên, tất cả sĩ binh đều vô ý thức đình chỉ trò chuyện, cuốn quýt từ dưới đất bò dậy. Dồn dập tiếng bước chân truyền đến, bọn hắn trông thấy chính mình bách phu trưởng, chính treo mặt nghiêm túc đi tới. Hắn không còn là mấy ngày trước đây tại thân vương trước mặt cái kia kiêu ngạo gà trống, giờ phút này trên mặt chỉ còn lại xương tuyết đồng dạng rất lạnh. Tập hợp, mang lên các ngươi ra hỏa, khẩn cấp điều động. Nói xong, hắn liền đi tiếp theo liều bài. Dạ Mạn trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Giọng điệu này không phải diễn tập. Hắn xông vào liều bài, nắm lên kia cán đâu yếm rổ xỉ súng trường tiếp lấy lại cùng biển người xông ra liều bài, cùng cái khác bọn tiểu tử cùng một chỗ. Tại kia tiếng trung thúc rục dưới, toàn bộ doanh địa đều sôi trào. Các binh sĩ tại trên mặt đất bên trong chạy, các quân quan tiếng gầm gừ liên tiếp, phản phất địch nhân hỏa lực ngay tại đỉnh đầu bọn họ. Mười mấy chi bách nhân đội cấp tốc hoàn thành tập kết, tại đếm số về sau lập tức ly khai doanh địa, hướng về chạy xiết sông nhánh sông chủ tốc độ cao nhất tiến vào. Dạ Mạn nội tâm một nửa là khẩn trương, một nửa là kích động. Nhìn cách đó không xa cái khác doanh đội, hắn liếm liếm môi khô khốc. Rốt cục muốn ra tiền tuyến sao? Có thể tiền tuyến. Đến cùng ở đâu? Hắn trong mắt lóe lên một nháy mắt mê mang, chợt nhớ tới Lôi Minh quận truyền thuyết, cùng cái kia ngao ngoe muốn động ác mà. Chương 489, chân tướng phơi bày 2, chương 489, chân tướng phơi bày 2, Ma Vương là bọn hắn đối thủ cũ. Mặc dù trước Vương Á Luân kẻ mờ kéo đem nó đánh giết, nhưng ai cũng biết rõ một cái Ma Vương chết rồi, sẽ còn lại đến một cái mới. Chỉ cần mê cung vẫn còn, liền có Ma Vương liên tục không ngừng tới. Mùa này phát sinh như thế quy mô điều động, đối thủ chỉ có thể là kia gia hỏa. Minh bạch đối thủ của mình là ai, Dạ Mạn ngược lại là lên tinh thần, chiến ý hừng hực xua tán đi trong mắt mê mang. Vừa vặn, hắn muốn cho những cái kia trong mê cung bọn quái vật bộc lộ tài năng, để đám kia ăn lông ở lỗ gia hỏa đếm thử cái này chưa từng thấy qua hỏa lực. Chắc hẳn bọn hắn sẽ như Tây Nam đầm lầy tích dịch nhân, nghe được kia tiếng súng vang lên, tựa như mất hồn đồng dạng nằm rạp trên mặt đất. Hành quân quá trình khẩn trương mà dài dằng dặc. May mà thi công đội nhóm vương mức đầm lầy con đường, để chuyển vận xe kín mũi có thể tiến đến, nếu không bọn hắn chỉ sợ còn phải trên đường dày vào cái tốt mấy ngày mới được. Sau khi tất cả nhân khí thở hổn hển đi vào chạy xiết bờ sông, đạp phá kia che chắn tầm mắt tầng cuối cùng bụi cỏ lau, đập vào mi mắt cảnh tượng lại làm cho tất cả mọi người ngây dại. Mang theo kính mắt tiểu hỏa tử trừng lớn hai mắt, đông cứng bờ môi run rẩy, gạt ra một câu. Đây là. Rộng lớn trên mặt sông lít nha lít nhít đều là thuyền đáy bằng, bọn hắn tựa như là đột nhiên xuất hiện, đem kia rộng lớn bĩnh lưu sông nổi vào. Một chút thuyền tiếp tục xuôi dòng mà xuống, mà còn có một số thì tuần hướng bên bờ, ngay tại mấy trăm bước có hơn trôi nước cạn đổ bộ. Dạ Mạn con mắt cũng trừng lớn, không có ác ma, cũng không có kia đủ để hơi cho khô hắn dày hỏa diễm, có chỉ là cùng hắn đồng dạng nhân loại, thậm chí là đồng bào của hắn, liền liền kia bị nước ngâm ở ướt dậy đều cùng hắn không có sai biệt. Khác biệt duy nhất chính là trên người bọn họ ăn mặc ít ỏi trang phục mùa thu, trong tay mang theo đủ loại súng kiếp, hết thảy đều cùng trước kia đồng dạng. Bọn này dung cảm kém bờ hỏa xạ thủ nhóm đang từ từng cái xà lan nhảy vào ngang gối sâu trong nước sông, đem bọn hắn xà lan cùng tiếp tế túm lên bờ. Xuyên thấu qua âm trầm sắc trời, Dạ Mạn thậm chí có thể thấy rõ trên mặt bọn họ như chút được gánh nặng cùng mờ mịt, bọn hắn hẳn là tại trên con sông này nhẹ nhàng thật lâu. Một số người hiển nhiên là vừa nuốt qua, trước ngực còn mang theo vết bẩn, xanh cả mặt, bờ môi run rẩy. Nhưng bọn hắn cũng không do dự. Tại bên bờ sông sĩ quan mệnh lệnh dưới, bọn này nhìn như đám mỗ hợp gia hỏa đang nhanh chóng tập kết thành tuyến liệt không hề nghi ngờ, kia là chiến tranh hành vi. Nhưng vì cái gì? Dạ Mạn trong lòng chỉ có hoang mang, mỗi ngày đều có báo chí đưa đến doanh địa, trên báo chí cái gì tin tức đều có, duy chỉ có chuyện sự tình này chưa hề nói. Cái này thời điểm, trưởng quan tiếng giống truyền đến, tạm thời xua tán đi trong lòng của hắn mê mang. Phản quân ngay tại hướng nhóm chúng ta tiến công. Thứ 7000 người đội chi thứ 100 người đội các chiến sĩ. Kẻ mở pháo binh doanh đội trưởng đang trên đường đi, rất nhanh bọn hắn sẽ đem hỏa pháo đỡ đến các ngươi dưới chân mảnh này sườn đất. Hiện tại, cùng ta tiến lên. Tại tiếp viện đến trước đó ngăn chặn bọn hắn. Hành quân tiếng trống vang lên. Dạ Mạn dưới chân ý thức động, đi theo bên cạnh đội ngũ cùng một chỗ hướng về phía trước, tính cả tiếng hít thở kia nhịp đều cùng tiến lên chống quân đồng tần. Nhưng mà trong đầu hắn hoang mang cũng không có đạt được đáp án. Phản quân? Chờ đã. Đến cùng là ai phản bội ai? Ai lại cùng ai đánh lên? Chỉ ít tại trong ấn tượng của hắn, kẻ mở công quốc cung đình một mảnh tường hòa, nam tước tôn kính bọn hắn bá tước, mà bá tước thì tuyên thệ là đại công tước hiệu lực. May mà trưởng quan tiếng gầm gừ trả lời trong lòng của hắn hoang mang. Vợ rằng sơn bá tước cho săn liên hợp dần quốc vương, bọn hắn kỵ sĩ lấy lính đánh thuê danh nghĩa bước lên chúng ta quốc thổ, như toàn phá vỡ chúng ta đại công tước, chiếm lĩnh chúng ta thổ địa, cướp sạch chúng ta tài phú. Hiện tại, bọn hắn còn muốn vô sỉ cướp nhóm chúng ta đại công tước bệ hạ cải cách thành quả, để nhóm chúng ta trở lại quá khứ, đi làm bọn hắn nô lệ. Bọn hắn là nằm mơ. Muốn ta nữ nhi đi bọn hắn trong thành bảo hầu hạ lao ra của bọn hắn, liền từ thi thể của ta trên mẹ tới. Sen xích đem cùng chân chính trung thành con dân đứng chung một chỗ, vì đại công tước bệ hạ, vì kẻ mở hẻo, vì vinh dự. Giật ra giọng la lên bách phu trưởng rút ra dao quân dụng, trừng lớn trong con mắt tiêu đốt lên lửa giận, hận không thể đem răng cắn nát. Tất cả mọi người dự bị. Gần 3 tháng huấn luyện đã để Dạ Mạn tạo thành cơ bắp ký ức. Tại dự bị cái từ này thốt ra trong nháy mắt, thân thể của hắn đã làm ra phản ứng, báng súng đông một tiếng chống đỡ tại hông vai. 300 bước cự ly đối với tiểu cũ súng kíp mà nói quá xa xôi, bên bờ sông những kinh nghiệm kia phong phú bọn tiểu tử nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, vẫn đang điều chỉnh cái kia còn chưa hình thành đội ngũ, cùng coi chừng những cái kia chứa bổ cấp xà lan. Những cái kia dẫn đội bách phu trưởng cũng là không có chút nào đem kia từng nhánh nhắm ngay bọn hắn súng trường để vào mắt, bởi vì tại cái này cự ly khai hỏa chỉ là lãng phí thể lực của binh lính cùng đạn bọn hắn không chút nghi ngờ, thẳng đến kia giơ cao dao quân dụng bùng súng dưới. Khai hỏa. Dày đặc tiếng súng vang lên. Lốp ba lốp bốt bạo hưởng tựa như dồn dập lôi đỉnh, xé nát chạy xiết bờ sông yên tĩnh. Bên bờ bọn tiểu tử đều bị đánh trở tay không kịp, siêu siêu bay tới đạn có chút quá tinh chuẩn, rất nhiều đầu đều nở hoa, máu đỏ tươi tung bay ở trong sông. Mới đầu trưởng quan của bọn hắn còn không có để ý dù sao tiếng súng rất xa, mà bụi cỏ lao che khuất tầm mắt của bọn hắn, ai cũng không biết rõ có ai trúng thương, chỉ biết mình còn rất tốt. Thậm chí bên bờ sông sĩ quan còn tại chế rêu đối diện mềm yếu, đến mức này thế mà còn tại dùng quý giá đạn dược nổ súng cảnh báo. Một tên sĩ binh mang theo làm được hỏa dược là có hạn, đồng dạng đầy đủ đánh 30 phát, nếu là thắng bại chưa phân thì tiến vào lưỡi lê chém giết câu. Ai trước tiên đem hỏa dược đánh xong, ai trước xấu hổ. Nhưng mà rổ xì 1053 súng trường một cái khác trô đáng sợ ngay tại ở, áp dụng không khói hỏa dược giấy xác định lắp đạn chẳng những giản hóa sĩ binh lắp đạn quá trình, còn cải biến kèm bờ eo lục quân đạn dược cơ số. Cho dù là tại không mang theo đạn dược bao tình huống dưới, một tên binh nhỉ cũng có thể tại bên trong túi lắp đặt 60 phát giấy xác đạn. Mà nếu như là thông minh quan chỉ huy, trước đó làm xong tiến công hoặc là phòng thủ kế hoạch, bọn hắn còn có thể đem đạn dược dự đoán chôn ở đảo song tán binh trong hố. Dùng giấy dầu bao khỏa đạn, chỉ cần không phải tiến vào trong nước hoặc là tại trong kho hàng chờ đợi nhiều năm, cơ hội là sẽ không hư hao. Vòng thứ nhất súng vang lên dừng lại, bên bờ phản quân vẫn không có động tĩnh, tử vong tại quỷ dị bầu không khí bên trong tràn ngập, không khí tựa như kết băng. Đệ nhất thương đích thật là cảnh cáo. Nếu như bọn hắn ném đi vũ khí chạy trốn, liền có thể ít lưu một điểm máu, nhưng thật đáng tiếc cũng không có người chạy trốn, chính biến còn tại tiếp tục. Tháng 11 gió lạnh băng lãnh thấu xương, chạy xiết bờ sông nhưng không có kết băng. Có lẽ là mọi người bên trong miệng a ra nhiệt khí hòa tan bọn chúng, lại hoặc là kia miếng băng mỏng kết sai địa phương, kết tại mọi người trong lòng. Dạ Mạn cảm giác dựa vào bờ vai của hắn đang run rẩy, hắn nghe được có người đang thấp giọng cầu nguyện sen xì thì linh, để người đối diện dừng lại hoặc là đánh tơi bời chạy trốn. Bại bởi người một nhà cũng không mất mặt, bọn hắn lúc đầu cũng không có huyết hải thâm cửu, có lẽ ngày mai tại trong tiểu quán nhìn thấy, bọn hắn còn có thể cùng một chỗ kề vai sát cánh uống rượu. Nhưng mà đối mặt không có chạy trốn, đứng ở chỗ này bọn hắn đồng dạng cũng không lui lại một bước, thậm chí không có đem trong tay họng súng nâng lên. Có lẽ bên cạnh hắn những cái kia lôi minh thành bọn tiểu tử trong lòng đều rõ ràng, nếu như đứng ở chỗ này bọn hắn thua ý vị như thế nào, hết thảy đều sẽ trở lại quá khứ. Dạ Mạn trong đầu vô ý thức lóe lên nửa đời trước của mình. Hắn từ một cái tay nghề vụng về thợ mộc, đến bị nhà máy cướp đi công việc, cuối cùng chính mình cũng tiến vào trong nhà xưởng, tại nhà máy cùng bến tàu ở giữa khốn cùng lưu ly. Thằng đến gần nhất hắn mới tại trong quân đội tìm tới chính mình vị trí, mà rất rõ ràng hắn ở chỗ này cũng làm không lâu, dù sao chưa hề đều là thiết đả tướng quân, nước chảy sĩ binh. Hắn không có rất rộng lớn lý tưởng, thậm chí liền nhỏ một chút cũng không có. Hắn cũng không có đại công tước bệ hạ nhìn xa trông rộng, càng không có nhìn tiên sinh tài phú, thậm chí liền trưởng quan của hắn cũng không sánh bằng, cái kia giống gà trống đồng dạng gáy minh giá hỏa chí ít còn có cái nữa nhi. Nhưng hắn cũng có thuộc về mình đồ vật. Chương 489, chân tướng phơi bày 3, chương 489, chân tướng phơi bày 3, ngay tại ngày hôm qua, cái kia đeo kính chiến hữu cùng hắn chia sẻ một khối bôi lớp đường áo bánh ngọt. Kia là trong nhà mang hộ cho kia tiểu tử, đám người ồn ào lấy người gặp có phần, hắn liền bất đắc dĩ phân cho đoàn người nhóm. Dạ Mạn chưa hề không có hưởng qua mỹ vị như vậy bánh ngọt. Trước kia hắn cảm thấy ấy lìn nói muốn để bọn hắn ăn được bánh gà tổ, hắn còn cho cười công chúa điện hạ sao không ăn thịt cháo, mà chờ hắn ý thức được thời điểm, bánh gà tổ đã tại hắn bên trong miệng. Hắn cảm thấy tư vị kia thật không tệ. Tại kia xa xôi bế tắc trong thôn trang nhỏ, giống ra súc đồng dạng chờ lấy lãnh chúa bọn người hầu cho ăn cơm, hắn đại khái cả một đời cũng nếm không đến tư vị này. Lại càng không có người tại đống lửa bên cạnh, một mặt thần bí cùng hắn giảng thuật có lìn thân vương cùng ấy lìn công chúa những cái kia không muốn người biết cố sự. Bây giờ sinh hoạt có lẽ còn chưa xong đẹp, nhưng hắn không muốn mất đi. Có lẽ bên cạnh hắn mỗi một cái trầm mặc sĩ binh, ý nghĩ đều cùng hắn đồng dạng muốn cướp đi đây hết thảy. Vậy liền cầm đầu người đến đổi. Bên bờ sông bên trên, kia từng chiếc siêu siêu mèo mèo thuyền nhỏ rốt cục toàn bộ dừng hẳn, các phản quân mang theo bọn hắn tiếp tế tất cả đều lên bờ. Hiệu chung với quốc vương cùng bá tước các quân quan rốt cục chú ý tới trên mặt sông trôi thi thể cùng máu. Tất cả mọi người trong lòng đều là một mảnh kinh ngạc, nhưng này dù sao cũng là máu của người khác, còn chưa đủ lấy chấn nhiếp trong lòng bọn họ tham lam. Lấy ngàn mà tính chiêu mộ binh tại trưởng quan mệnh lệnh dưới tập kết, xếp thành mỗi một cái kẻm bờ eo người đều không thể quen thuộc hơn được trận hình. Kia đồng dạng cũng là mị si quen thuộc trận hình. Bay tại trên trời nàng tựa hồ bị tỉnh lại sợ hãi ký ức, run lẩy bẩy nuốt ở thấp bé trong mây không dám ra đến, tùy ý gió lạnh thổi đánh lấy chính mình. Đừng nói chỉ là Bạch Ngân cấp tại kia đối lũy hai quân ở giữa, coi như kim cương cấp cường giả cũng phải ước lượng một cái, có đáng giá hay không cùng kia từ đám người ngưng kết mãnh liệt ý chí cứng đối cứng. Quân nhạc chống con điểm vang lên, nuốt ngạt mà kiềm chế, thúc giục tập kết xong xuôi các phản quân tiến lên. Bọn hắn đã làm tốt đánh trả chuẩn bị, lại không biết rõ bọn hắn đối thủ là cố ý để bọn hắn tập kết cùng một chỗ. Thời đại đã thay đổi. Dạ Mạn bên cạnh bách phu trưởng không chút do dự, lính hậu cần đã đem từng cái hòm đạn đặt ở hắn bọn tiểu tử bên chân, mà cách đó không xa quân đội bạn nhóm cũng đã hoàn thành tập kết. Hắn trong tay giao quân dụng lần nữa vung hướng phía trước, hướng mình bọn tiểu tử hạ đạt cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng mệnh lệnh. hỏa lực áp chế khai hỏa. Hồ sơ lịch 1053 năm tháng 12, cái này nhất định là một cái đáng giá kèm bờ đèo người ghi khắc tháng 11. Đứng tại vận mệnh ngã tư đường bên trên, chung với đại công tước kèm bờ thứ 7000 người đội chi thứ 100 người đội, hướng lũ kệ vịn nam tước nào đó chi chiêu mộ doanh đội, đánh ra cũ đại lục chưa bao giờ có dày đặc hỏa lực. Bãi sông bên trên, những cái kia đồng dạng thiện chiến tiểu hỏa tử, thậm chí chưa kịp giơ lên bọn hắn xuống tiếp, liền bị từng cơn sóng liên tiếp mưa đạn đánh thành mảnh vỡ. Cái này đã không thể xưng là chiến tranh, hoàn toàn là một trường giết chóc. Ầm. Dạ Mạn cơ giới bắc cỏ, báng súng đâm đến bả vai hắn đau nhức. Hắn không có dừng lại, cóng đến có chút cứng ngắc ngón tay thuần thục kéo ra tay hãm, hướng nòng súng bên trong nhét vào đồng dạng cóng đến cứng giấy xác. Đinh siêu. Một viên đạn lạc sát Dạ Mạn gương mặt bay qua, mang theo một đạo nóng rực vết máu. Kia đại khái là cái nào đó sĩ binh trước khi chết cướp cò đánh ra một phát súng, dù sao cái này cự ly không có bất luận cái gì quan chỉ huy sẽ hạ lệnh khai hỏa. Hắn không có chút nào phát giác, toàn bộ tâm thần đều tập trung ở trong tay kim loại tay hãm bên trên, cùng trước nay chưa từng có thành kính hướng sen xịt cầu nguyện. Đối diện phản quân quan chỉ huy triệt để mộng. Ai cũng chưa từng gặp qua dạng này hỏa lực, bọn hắn còn tại quán tính tiếp tục sử dụng đi qua chiến thuật, tiếp cận tầm bắn về sau khai hỏa. Nhưng mà vẹn vẹn trong một nhịp hít thở, trên tay bọn họ liền có mấy cái doanh đội bị đánh hết, chỉ còn một chỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Rốt cục nhịn không được sợ hãi trong lòng, chỉ huy tắt chiến phản quân Thiên Phu trưởng phát ra gầm thét, hạ lệnh để kia bị đánh quang ngàn người đội công kích. Chí ít làm hậu mặt huynh đệ tranh thủ khai hỏa thời cơ. Công kích. Thừa dịp bọn hắn khai hỏa khoảng cách sông đi lên. Nghe được kèn hiệu xung phong âm thanh, quân nhạc tay rút ra chiến đao, vứt bỏ bên hông chống quân, đi theo các binh sĩ cùng một chỗ phát động công kích. Tiếng hò hét tại bãi sông bên cạnh vang thành một mảnh, như là kia lao nhanh thủy triều. Bọn hắn gầm thét, công kích, ý đồ lợi dụng công quốc quân đội khai hỏa khoảng cách sông lên. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh tính sai. Kia đinh đinh rung động súng trường tựa như căn bản không cần nhét vào, liên miên bất tuyệt đạn hội tụ thành một đạo tử vong chi vũ. Bọn hắn lấy 2 giây một phát kinh khủng xạ tốc khai hỏa, mà kia công kích bọn hắn thì một nhóm tiếp lấy một nhóm chết đi. Lưu Kệ Vì Nam tức cuối cùng một chi doanh đội, đi theo bọn chiến hữu cùng một chỗ công kích sẹp, đột nhiên cảm giác ngược mắt lạnh, liền giống bị lửa đá một cước. Đau đớn hậu chi hậu giác truyền đến, hắn còn chưa kịp thấy rõ đó là cái gì, liền y mắng ngã xuống bị nhiệt huyết hòa tan trong đất bùn. May mà chính là, tử vong cũng không có tra tấn hắn quá lâu. Thời khắc hấp hối, hắn nhìn xem chung quanh kia từng trương băng lấy mặt, trong lòng đúng là dâng lên một tia không tính an ủi. Chỉ ít, chết ở chỗ này người thật nhiều. Hẳn không có người sẽ phát hiện hắn phản bội đại công tước, cũng không có người lại bởi vậy làm khó hắn hài tử, cùng hắn thê tử cùng phụ thân. Nếu có kiếp sau, hắn vẫn là chọn đầu thai đến nơi đây. Tiếng súng dần dần thưa thớt. Tại hỏa pháo doanh đội đẩy lên mô đất trên trước đó, trèo lên lục hà bờ phản quân liền đã bị kia hỏa lực dày đặc lưới đánh cho quân lính tan rã. May mắn sống sót sĩ binh cùng các quân quan rốt cục lựa chọn đầu hàng, bao gồm những cái kia trang phục thành lính đánh thuê dởn kỵ sĩ cùng tức sĩ nhóm. Bị sợ choáng váng, bọn hắn tựa như chó rơi xuống nước, bị phẫn nộ kèm bờ eo người trói thành một đoàn, ném vào trên xe ba gác lôi đi. Chạy xiết bờ sông bị nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sậm, đục ngầu nước sông trên phiêu đầy tàn phá thi thể. Dạ Mạn buông xuống nóng hổi súng trường, mùi khói thuốc súng hun đến hắn mở mắt không ra, mà khi hắn rốt cục cố gắng mở mắt, nhưng lại mê thất ngay tại chỗ. Hắn không có siêu phàm chi lực, nhưng hắn hôm nay giết người, chỉ sợ liền bạch ngân cấp cường giả đều sẽ giật mình. Phản loạn vẫn còn tiếp tục. Chạy xiết sông rất dài, còn cần rất dài thời gian mới có thể đem tia máu loãng sông vào trong biển. Dạ Mạn đột nhiên bắt đầu sợ hãi, nếu như trong mê cung ác ma tại cái này thời điểm dốc toàn bộ lực lượng, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, năm nay tháng 11 đặc biệt tiết tĩnh, nhất là cưới tại Ma Vương đỉnh đầu Lôi Minh quận. Ngay tại phương Bắc phong thần phản quân cùng kém bờ kéo đại công tức buộc phát huyết chiến đồng thời, tòa kia bị quý tộc nhóm ký thác kỳ vọng Lôi Minh quận mê cung lại yên tĩnh dị thường. Không có một cái ác ma nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Duy nhất một cái ngẫu nhiên đi ngang qua tiểu ác ma, cũng run lẩy bẩy rụt cổ lại, thừa dịp không người chú ý lúc tránh về mê cung. Ngoại trừ duy nhất ngoại lệ đây không phải là trong mê cung ác ma, mà là đến từ xa xôi trong địa ngục. Chỉ gặp trong rừng cây, một vị ưu nhã tuổi trẻ nữ sĩ chính che miệng cười khẽ, màu tím cái dù phía dưới là một kiện hoa lệ mà ít ỏi màu đen váy dài. Nàng tựa hồ không sợ lạnh. So với lạnh thấu xương gió lạnh, đáng ghét hơn ngẫu nhiên xuyên qua mây đen trói trang. Giờ phút này tấm kia tinh xảo trên mặt chính treo bệnh trạng tiểu dung, tràn ngập trong không khí mùi máu tươi chẳng những không có làm nàng sợ hãi, ngược lại khiến cặp kia màu đỏ tươi con ngươi lộ ra say mê ý cười. Kho kho kho. Đây chính là huynh trưởng đại nhân lãnh địa sao? Không hổ là danh chấn địa ngục các ma mùi máu tanh này mùi vị, thật đúng là để cho người ta vui vẻ a. Chương 490, tháng 11 chỉnh biến, 1, chương 490, tháng 11 chỉnh biến, 1, gỡ rạng sân tòa thành, chủ giáo đường trống không một người. Giáo đường màu cửa sổ bỏ ra ánh sáng nhạt xuyên qua băng lãnh không khí, rơi vào sen xịt kia thương xót phò tượng bên trên. Làm băng đồng đến trên ánh lửa chập chờn, tỏa ra đờ dẹt bá tức thành kính gương mặt. Mặc dù gỡ rạng sân gia tộc đã sớm đem linh hồn bán cho địa ngục các ma, nhưng thánh quang vẫn là hắn tín ngưỡng màu lót. Thế giới chân thật thường thường không phải đen tức bạch. Giờ phút này, gỡ rạng sân gia chủ đang ngồi ở trước tượng thần trên ghế dài, chắp tay trước ngực thấp giọng cầu nguyện, thần sắc trang nghiêm mà trang nghiêm. Hết thảy bố trí đều đã sẵn sàng. 30 vạn quý tộc liên quân chính chia binh hai đường lao tới chiến trường. Trong đó có đến từ vương quốc lính đánh thuê cũng có trang bị đến tận răng nâm nô, còn hữu hiệu chung với quý tộc các kỵ sĩ. Tất cả mọi người làm xong chuẩn bị, khôi phục kia thần thánh mà truyền thống cổ xưa. Một bộ phận người đem xuôi dòng mà xuống, đem chiến hỏa đốt đi khinh nhẫn. Khinh Lôi Minh Thành. Mà đổi thành một bộ phận người đem thẳng đến kèm bờ đèo bảo, đem kèm bờ công quốc thủ phủ đặt vào trường khống. Công quốc đã dễ như trở bàn tay. duy nhất biến số là Edo. Cái kia ngu không ai bằng gia hỏa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn giàu hoạn, mấy tháng này một mực trốn ở Lôi Minh thành nhìn trăm viên, liền sinh nhật đều chưa có về nhà. Một chút quý tộc nhóm đề nghị lại chờ đã, nhưng hắn đã không muốn chờ, ở xa Zolan thành dần quốc vương cũng không muốn đợi. Kỳ thật đều đồng dạng. Lôi Minh thành cũng có bọn hắn người. Ngay tại cầu nguyện Đở Dẹt Bá tức khỏe miệng dương lên mỉm cười, tựa hồ đã thấy cái kia ngây thơ đại công tước tuyệt vọng mặt. Phong ngừa chu đáo gở rằng Sẩn gia tộc đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, bọn hắn đã sớm đoán được bị đám người lựa chọn kèm bờ hẻo gia tộc sẽ bị vô chi lại đoàn thị dân chúng mang đến thâm uyên. Lá bài tẩy này bọn hắn chôn giấu 200 năm, thẳng đến hôm nay cuối cùng đã tới khởi động một khắc này, ngăn cơn sóng dữ đang ở trước mắt. Ma Vương đứng tại hắn bên này. Phanh. Ngay tại hắn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng lúc, nặng nề tượng một cửa lớn bị bỗng nhiên đẩy ra, âm vang hữu lực bước chân xông vào cái này to lớn đại điện. Dây lóc kèm bờ hẻo nổi giận đùng đùng đi đến. Hắn không có mặc khôi giáp, cũng không có mang kiếm, nhưng này thịnh nộ thần sắc lại có thể so với sắc bén nhất lưỡi đao, trực tiếp vọt tới Đở Dẹt trước mặt. Đở Dẹt. Thanh âm của hắn tại thần thánh trong điện đường tiếng vọng, tựa như một đầu phẫn nộ hùng sư, tại tuần sát lãnh địa lúc phát hiện bên kia dạ tâm bừng bừng sư tử. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì sáng sớm hôm nay, tất cả mọi người bắt đầu gọi ta bệ hạ? Còn có bộ hạ của ta đâu? Dài kỵ sĩ trưởng cùng lũ cờ lở dở kỵ sĩ trưởng, bọn hắn đều đi đâu? Đối mặt dây lọc lôi đỉnh chi nộ, Đở Dẹt bá tức trên mặt thành kính chưa giảm mảy may. Hắn chậm rãi từ cầu nguyện trên ghế dài đứng người lên, xoay người lại, đối mặt sau lưng vị này giận tím mặt tuổi trẻ kỵ sĩ. Sau đó tại dây lọc trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, vị này lớn tuổi như phụ thân đồng dạng lao bá tức khẽ bước cằm, cung kính mà trang trọng một chân quỳ xuống. Tham kiến đại công tước bệ hạ. Dây lọc trong lòng anh một tiếng nổ tung, tựa như một đạo kinh lôi rơi vào nơi đó, đánh nát hắn cho tới nay thờ phụng liêm sĩ cùng trung thành. Ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi sao? Dây lọc như giật điện lui về sau một bước, cái này bạch kim cấp cường giả thanh âm, vậy mà mang tới vẻ kinh hoàng. Ta cái gì thời điểm nói qua ta muốn lấy thầy ta huynh trưởng? Mau dậy đi. Còn có, nhanh để người của ngươi dừng lại, nhóm chúng ta bệ hạ. Đờ Dẹt đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng điếc tai gào thét, con mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Chưa hề tại Đờ Dẹt bá tước trên mặt nhìn thấy bộ dáng này, dây lọc một thời gian sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Đờ Dẹt không có dừng lại, cũng không có từ trên mặt đất, đục ngầu con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm cái này chân tay luôn cuống tiểu hòa tử. Thanh âm của hắn giống như giáo đường tiếng chuông đồng dạng cao, tại rộng lớn trong đại điện tiếng vọng. Chúng ta tài phú đang bị ẹ đổ cùng hắn những cái kia ti tiện thương nhân chó săn tùy ý cướp sạch. Vinh dự của chúng ta sẽ bị mai một tại lịch sử trong bụi đất. Mau tỉnh lại đi. Vậy hạ, đem linh hồn bán cho ác ma gia hỏa sẽ không bởi vì nhóm chúng ta quang minh lỗi lạc mà nhân từ nương tay, nếu không tại lúc này buông tay đánh cược một lần, nhóm chúng ta sẽ tại tương lai mất đi tất cả. Hắn khanh một tiếng rút ra bội kiếm bên hông, tiếp lấy hai tay nắm ở thân kiếm, đem chuôi kiếm chỉnh lên, thật sâu thòng xuống đầu lâu của mình. Nếu như ngươi muốn cho đây hết thể dừng lại, vậy liền cầm ta đầu người, tới ngươi huynh trưởng trước mặt khẩn cầu hắn rộng lượng đi. Liên để kia anh minh máy hơi nước, đem vợ rằng sần bảo bên ngoài điển viên mục ca vỡ nát hầu như không còn. Ta tử tôn có lẽ sẽ trong lòng còn có cảm kích, bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua trước kia thời gian là dạng gì. Về phần ta thanh âm của hắn trở nên khàn khàn mà bi thương, phản phất một cái sắp tuấn đạo thánh đồ, tại vào đêm trước nhớ lại cái gì đã trôi qua trời chiều. Chỉ ít, ta chết tại vào đêm trước hoàng hôn. Chỉ ít, đây hết thể cũng không phải là ta tự tay mai táng. Dây lóc trừng lớn hai mắt, nhìn xem chuôi này đưa tới trước mắt bội kiếm, nhìn xem vị này như thầy như cha bạn bè cùng dạy bảo hắn kỵ sĩ tinh thần trưởng giả. Hắn không chút nghi ngờ Đở Dẹt trung thành. Vợ rằng Sơn Ba tức là tiên vương phụ tá đắc lực một trong, cùng Hà Nộ vợ tướng quân đều là Dẹt đại công tức người tín nhiệm nhất. Bọn hắn một cái là công quốc chi thuẫn, một cái là công quốc chi mâu. Dây lóc tay tại run rẩy kịch liệt, vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận chuôi kiếm này, cũng căn bản không có đưa tay đón ý nghĩ. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dây lóc dao động, Đở Dẹt đem kiếm nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh trên ghế dài, thanh âm chuyển thành khẩn thiết cùng thương xót. Bệ hạ, kẻ vợ công quốc đang kêu gọi tên của ngươi. Những cái kia bị ép chính ly khai trồng trọt thổ địa, ngay tại đói khổ lạnh lẽo bên trong chết đi nông dân. Những cái kia tại Lôi Minh thành mùa không nổi củi lửa, nhân thụ lấy giá hàng lên nhanh thị dân. Còn có những cái kia đời đời kiếp kiếp hiệu chúng kèm bờ hẹo, bây giờ lại muốn bị bách hướng thương nhân cùng ác ma túi đầu các kỵ sĩ Đở Dẹt ngẩng đầu nhìn giấy lọc tấm kia không biết làm sao mặt, dùng kia nhìn không thấy lợi kiếm, đâm xuyên qua vị kia kỵ sĩ nội tâm. Bọn hắn tất cả mọi người đều đang kêu gọi tên của ngài. Nóng nhìn ngài như thiểm điện đồng dạng trở về, đánh nát kia bao phủ trên thiên mây đen. Ngài là nhóm chúng ta duy nhất hy vọng, cũng chỉ có ngài có thể cứu vớt ngay tại mục nát cương quốc, để hết thảy trở về quỹ đạo. Vậy hạ, nhóm chúng ta nguyện vi ngài mà chiến. Mang theo nhóm chúng ta tái chiến một lần đi. Dây lóc trừng lớn hai mắt, nhịn không được lui về sau một bước, mắt cá chân túi tại ghế dài trên đùi, đặt mông ngồi xuống. Hắn ngồi ở giáo đường ghế dài hàng thứ hai, vô ý thức nhìn phía trước sen xịt tượng thần, ý đồ từ thần thánh ý chí bên trong thu hoạch được gợi ý, nhưng mà kia thánh khiết đá cẩm thạch giống đã không có mở miệng, cũng không có bổ câu hoặc là ô nha từ cửa sổ bay vào, mang đến cho hắn liên quan tới tương lai giận dát. Hiển nhiên, tại kia manh liệt đám người chi nghị châu ngưng tụ thành nguyện lực trước mặt, liền liền thần linh cũng lựa chọn tạm lánh phong mang. Lại hoặc là, thần linh bản thân liền là đám người suy nghĩ. Trên đời vốn không có thánh quang, nhưng mọi người cảm thấy hẳn là có một cái, thế là ngoại trừ chói trang bên ngoài, thế gian liền nhiều một cái vốn không tồn tại mặt trời. Các ngươi đều điên rồi. Dây lóc từ bên trong miệng gạt ra một câu, hắn chưa hề giống như hôm nay suy yếu, phản phất nắm đấm biến thành bông. Hắn là bạch kim cấp cường giả, nhưng tại trong chuyện này, chỉ sợ liền bán thần cũng không giúp được hắn. Vậy hạ, nhóm chúng ta không có điên. Đờ Dẹt Bá tức lắc đầu, không chớp mắt nhìn chăm chú lên ngồi tại trên ghế dài dãy lóc, ánh mắt vô cùng kiên định lại thanh tỉnh. Nhóm chúng ta chưa từng như này thanh tỉnh. Đời cha của chúng ta cũng chính là như thế đi đến nơi này. Mặc dù kèm bởi công quốc tuyệt đại đa số người đọc đều là đổi một chút lịch sử chuyện cổ tích, nhưng công quốc bá tước nhóm hiển nhiên là đọc thuộc lòng chân chính lịch sử. Bọn hắn vô cùng rõ ràng Sen Xịt là như thế nào đánh bại chư thần, như thế nào trở thành trên mặt đất duy nhất thần linh, cũng mở ra kỷ nguyên thứ hai. Bọn hắn đồng dạng rõ ràng Isa Áp Vương triều là thế nào thất bại, cùng nếu như thắng lại sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Kèm bởi công quốc không cần ẻ đổ đại công tước. Bọn hắn cần một cái giống như thì ô đèn bệ hạ, chỉ có dạng này mới có thể để cho vinh quang của bọn hắn đời đời truyền lại xuống dưới. Chương 490, tháng 11 chỉnh biến, 2. Chương 490, tháng 11 chỉnh biến, 2. Mà giờ khắc này, kia cô ý chí mãnh liệt liền hóa thành tuổi, điền vào kèm bờ đèo bảo bên ngoài ngay tại cháy hừng hực lò luyện. Rộng lớn bình nguyên bên trên, siêu siêu mẹo mẹo chiến tuyến kéo dài mười mấy km, mấy trăm cánh cửa hỏa pháo tại hai quân tuyến liệt phía sau điên cuồng khai hỏa. Oanh minh tiếng pháo rung chuyển lấy đại địa, nồng đậm khói đen che đậy trắng bệnh bầu trời. Thừa dịp kia hỏa pháo khai hỏa khoảng cách, song phương pháp sư đoàn liều chết tiến lên, tại trên trận địa bệnh lấy kỳ quái chú ngữ. Đốt cháy đại địa viêm chi tinh linh, ta hướng ngươi khẩn cầu cực nóng liệt diễm, thiêu tận trước mắt ta tà ác chi đồ thiêu đốt liệt diễm ngưng tụ tại ta chi lòng bàn tay, hóa thành xuyên thấu hết thể tà ác chi mâu, là ta thiêu hủy trước mắt chi địch. Cực nóng hỏa cầu trên chiến trường xuyên thẳng qua. Dơ cao pháp trượng ma pháp sư nhóm phát ra khản cả giọng gào thét, phản phất muốn thừa dịp ngày đó đen trước đó hô lên sau cùng hò hét. Hỏa lực quanh minh cùng các pháp sư gào thét kéo ra nội chiến mở màn. Đờ Dẹt Bá tức quý tộc liên quân tại về số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, 30 vạn đại quân giống như thủy triều trải rộng ra, tinh kỳ che khuất bầu trời. Mặc dù đứng tại quân trận bên trong phần lớn là vừa mới buông xuống nông cụ nông nô, bọn hắn thần sắc sợ hãi, nắm chặt súng kiếp, thậm chí thẳng đến hôm nay mới làm chính rõ ràng đối thủ là ai, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn trong tay súng kiếp uy lực. Mà tại kia quân trận cánh, là quý tộc các liên quân kiêu ngạo tiếng tăm lừng lây tam xoa kích kỵ sĩ đoàn, cùng hiệu chung với phương Bắc phong thần các kỵ sĩ. Bọn hắn người khoác trọng giáp, khí thế như hồng, mũi thương trên lòng lánh nhàn nhạt thánh huy, mang theo các mục sư chúc phúc hướng về phía trước thẳng tiến. So sánh dưới, Edo đại công tước lính mới chỉ có 10 vạn người, mới vừa vặn đầy đủ lấp đầy kia rộng lớn chiến tuyến mà thôi. Bọn hắn xếp thành từng đạo nhìn như ít đòi đội ngũ, trầm mặc đứng sừng sững ở kèm bờ eo bảo trước, phản phất một giây sau liền sẽ bị cỗ này to lớn thủy triều nuốt hết. Bọn hắn mỗi một khuôn mặt đều rất nặng nề, tựa như đè ép một tầng thở không nổi vân. Nhìn xem lung lay sắp đổ công quốc quân đội, là quý tộc liên quân mà chiến công quốc chi mâu hạ nổ vợ tướng quân dẫn đầu rút kiếm ra. Ngay sau đó, dẫn đầu tam xoa kích kỵ sĩ đoàn dệt kỵ sĩ trưởng cùng lũ cỡ lở dở kỵ sĩ trưởng cũng nao nao là bọn hắn dậy lọc bệ hạ nhấc lên trong tay kỵ thương. Vì dậy lọc bệ hạ, vì kèm bờ eo vinh quang. Giết a! Nương theo lấy chân thiên hò hét, quý tộc liên quân tổng tiến công bắt đầu, 30 vạn đại quân như thủy triều đồng dạng hướng kèm bờ eo bảo đè lên. Tại hỏa lực âm thanh nhiệm hộ, tam xoa kích kỵ sĩ đoàn một ngựa đi đầu, hướng phía Edo đại công tước trung quân phát động công kích. Cùng lúc đó, xa xôi quân trận bên trong, một chi trăm người mục sư đoàn chính giờ cao trong tay pháp khí, thành kính ngâm sướng. Một đạo mắt trần có thể thấy màu vàng kim bình chướng từ trên trời giáng xuống, tắm rửa công kích bên trong mỗi một vị kỵ sĩ đỉnh đầu. Kia là Sen Xịt chúc phúc, cũng là phàm tục vũ khí không cách nào đánh xuyên thần thánh hàng rào. Tắm rửa đang nhấp nháy thánh quang bên trong, nâng cao kỵ thương kỵ sĩ cùng các hỗ trợ không sợ hãi, đón hỏa lực phát động không thể ngăn cản không sợ công kích. Quý tộc liên quân phần lớn là nông dân, đại công tước quân đội đồng dạng như thế, bọn hắn không chút nghi ngờ chỉ cần mình xông bại đại công tước trận tuyến, đám kia lớp người quê mùa liền sẽ tan tác như chim muông chạy trốn. Thường ngày chiến tranh đều là như thế, bọn hắn cũng không cần giết chết mỗi người. Huống chi trước mặt đều là đồng bào của bọn hắn mặc dù là quý tộc mà chiến, nhưng vẫn là hy vọng trận chiến tranh này có thể chết ít một điểm người. Dù sao lưu đều là người một nhà máu. Nhưng mà, ngay tại kia kỵ sĩ đoàn sông đến nửa đường, sắp đụng vào đại công tước quân đội trận liệt trước một khắc, bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ thần thánh bình chướng đột nhiên biến mất. Có lẽ là kia nhân từ thần linh không muốn nhìn chăm chú hắn con dân đao kiếm tương hướng, để tiên huyết ố chọc chính mình thần thánh lông vũ. Chỉ gặp kia màu vàng kim màn trời liền giống bị đâm thủng xà phòng phao phao, khoác lác một tiếng bể nát. Công kích bên trong các kỵ sĩ thậm chí không có phát giác được cái này chí mạng biến hóa. Mà giờ khắc này tại chiến trường kia phía sau, 100 danh chính tại thành kính ngâm sướng mục sư, đột nhiên đồng loạt bên trong gãy mất cầu nguyện. Bọn hắn phảng phất bị vô hình trọng truy đánh trúng vào linh hồn. 100 tên nhân viên thần chức gần như đồng thời thống khổ quỳ rạp xuống đất, hai tay gắt gao ôm lấy đầu lâu, hai mắt mũi miệng bên trong chảy ra tiên huyết. A, đầu của ta. Sen Xịt ở trên. Xin tha thứ người hầu của ngươi. Một số người tưởng rằng thần linh hạ xuống thiên phạt, cố nén trong đầu kịch liệt đau nhức, sợ hãi bất an quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Chuyên lệnh kỵ binh chạy vội tới, nhìn xem bọn này như xe bị tuột xích ra hỏa trường lớn hai mắt, lửa công tâm nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Đương nhiên, hắn nghĩ tới mấy năm trước rèn kèm bờ éo đại công tước cùng trong mê cung ác ma lúc tác chiến, mục sư đoàn tựa hồ cũng xuất hiện tương tự tình huống. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn sẽ qua. Chẳng lẽ hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhưng mà ngoại trừ thấp bé mây đen bên ngoài, trên trời cái gì cũng không có, lại hoặc là chỉ là hắn không nhìn thấy. Cùng lúc đó, thấp bé trên tầng mây, với cánh tiến tiến nổi đồng bền giữa không trung, đỏ tươi khỏe môi chính treo yêu dị tiểu dung, dùng đua cận ánh mắt nhìn chăm chú lên trên đất đám trùng. Tại vĩnh hằng ác mộng ra chỉ phía dưới, giỏi về tinh thần hệ pháp thuật nàng chỉ là hơi ra tay, liền dùng linh hồn trọng truy đánh gãy kia 100 tên mục sư liên hợp thi pháp. Hiện tại bọn hắn ngay tại tiếp nhận tinh thần lực phản vệ thống khổ, trong vòng 3 ngày là đừng nghĩ thi pháp. Trên một vị ác mộng chi hương nữ vương chính là tại bọn này mục sư nguyền rủa phía dưới, bị kèm bờ hỏa xạ thủ đánh thành cái sảng, cuối cùng bị xuyên tại nông phu nhóm trường mâu bên trên. Bây giờ cũng là xem như đại thù đền báo. Chỉ tiếc, con nào đó tóc vàng tinh tinh không tại kia kỵ sĩ đoàn bên trong. Đây là Thiến Thiến tiếc nuối duy nhất, nếu là đáng chết ấy liền kèm bờ đèo cũng ở bên trong liền tốt. Kèm bờ kỵ sĩ cũng không biết rõ, bọn hắn đã mất đi thần thánh phù hộ, chính anh dũng mà thành kính phong tới tử vong. Đại công tức bệ hạ quân trận bên trong, bình dân xuất thân các bách phu trưởng rút ra dao quân dụng, nâng quá đỉnh đầu phát ra tiếng công gào thét. Khai hỏa. Đinh Hai Nhức có quanh minh trong nháy mắt bộc phát. Tính ra hàng trăm rộ sĩ súng trường phát ra liên miên bất tuyệt cương thiết bảo hào, tại thanh thủy đinh đinh âm thanh bên trong chút xuống một vòng lại một vòng tử vong chi vũ. Tam xoa kích kỵ sĩ đoàn công kích trong nháy mắt đọc lại. Cầm đầu 30 tên bạch ngân cấp kỵ sĩ đứng núi chịu sào. Bọn hắn lấy làm tự hào kiếm thuật cùng trong giáp, tại kia gió táp mưa rào đạn trước mặt nghiễm nhiên như là giấy đồng dạng. Coi như kia vận chuyển thể nội siêu phàm chi lực có thể bảo vệ chỗ yếu hại của bọn hắn, coi như bọn hắn đều có thể chặt ra chạy nhanh đến đạn, cũng không có khả năng tại cùng một thời gian ngăn lại nhiều như thế đạn. A, một tên bạch ngân cấp kỵ sĩ rất nhanh ngã xuống, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Kẹp vợ éo người kiêu ngạo, giống như này bị cả người lẫn ngựa đánh thành máu thịt bé bét khối vụn. Ngã xuống không chỉ là bạch ngân cấp các cường giả, còn có những cái kia tinh cương cấp kỵ sĩ, cùng thanh đồng hoặc là hắc thiết cấp các hỗ trợ. 500 người kỵ sĩ đoàn đã giảm quân số một nửa. Nhìn xem liên tục từ trận chiến hữu, dại cùng lũ cỡ lờ dở kỵ sĩ trưởng đều đỏ con mắt, gầm thét hận không thể đem tia nổ súng sĩ binh chém thành muôn mảnh. Nhưng mà tiếng gào của bọn họ hoàn toàn không đủ để che lại kia sắt thép hồng lưu gào thét. Ồn ào náo động mưa đạn mặc dù tạm thời còn không có đột phá hoàng kim cấp cường giả lực lượng thần thánh lại đem phía sau bọn họ cái khác kỵ sĩ cùng các hỗ trợ đánh cho người ngã ngựa đổ. Theo sốc xếp tiếng vó ngựa cùng tê minh, hóa thành lăn xuống đầy đất thi hải. Không đến một phút thời gian, tại súng pháo cùng vang lên phía dưới, kèm vợ công quốc tiêu ngạo, liền cuối cùng kia một nửa cũng không còn xuất lại. Gào thét kỵ thương còn chưa đánh trúng đối thủ của nó, liền bị vô tình công nghiệp chi hỏa xếp thành hai đoạn, chỉ còn kia sắt nhọn nhất đầu mâu còn tại mất khống chế bay lượn. Sau lưng đã mất mấy người chân trúc, giải cuối cùng cũng ôm hận quẳng xuống lập tức, lan tại kia bị đông cứng cứng rắn bùn bên trên đất. Chương 490, tháng 11 trình biến, 3, chương 490, tháng 11 trình biến, 3, hắn đọc lấy giấy lọc bệ hạ danh tự, đem trung thành cùng máu nuốt vào yết hầu, lại đem cừu hận khắc vào đỏ bừng đôi mắt. Ta nguyện rủa các ngươi nếu có kiếp sau, hắn còn muốn đầu thai đến mảnh này bên trên đất, chỉ bất quá không còn lấy kỵ sĩ thân phận, mà là lấy một loại khác danh nghĩa đem hắn mất đi hết thảy đòi lại. Cuối cùng ngã xuống là lũ cờ lờ giờ. Hắn là tam xoa kích kỵ sĩ đoàn bên trong ngoại trừ đoàn trưởng giấy lọc bên ngoài người mạnh nhất, cự ly bạch kim cấp chỉ kém một đạo trên linh hồn bình cảnh. Nếu như có thể lập xuống bất thế chi công, thí dụ như là chính thống giấy lọc bệ hạ đoạt lại vương vị, giúp đỡ chính nghĩa hắn có lẽ liền có thể đúc thành một đoạn mới truyền kỳ, trở thành kia mới tinh sử thi bên trong anh hùng, cũng dùng cái này đột phá linh hồn bình cảnh. Nhưng mà tiếc nuối là thần linh tựa hồ không có tán thành hắn cao quý, hắn cuối cùng vẫn chết bởi kia mệnh trùng chú định kết nạn. Tại chiến trường một chỗ khác, cánh chiến đấu đồng thời cũng đang đánh vang. Từ bình dân tạo thành kẽm bờ eo giáp ngược kỵ binh, tại phe mình hỏa pháo kia hủy diệt tính áp chế điểm hộ dưới, thành công vây quanh quý tộc liên quân cánh. Đã mất đi tam xoa kích kỵ sĩ đoàn bảo hộ, chi kia từ nông nô tạm thời vũ trang lên cánh phương trận căn bản không đáng để lo. Một chút kỵ binh tại tiếng súng bên trong ngã xuống đất, nhưng không chút nào đủ để ngăn cản bọn hắn công kích tình thế, càng không đủ lấy dội tắt bọn hắn là đại công tước bệ hạ mà chiến quyết tâm. Vì đại công tước bệ hạ, vì kẽm bờ eo, giết a! Dùng ngựa lao nhanh bách phu trưởng la lên giống như đã từng quen biết khẩu hiệu, lấy về phần đồng dạng nghe thấy tiếng hò hét đám nông nô một thời gian hoảng hốt. Bọn hắn muốn cho là mình mới là thần thánh một phương, làm sao đối mặt cũng đang kêu câu kia vì bệ hạ, vì kẻ mờ hẹo. Vô luận là công kích người, vẫn là bị công kích người, giờ phút này đã không tì vết đi suy nghĩ bọn hắn đến cùng đứng ở như thế nào trên bàn cờ. Làm kia nghiêm chỉnh huấn luyện giáp ngực kỵ binh, như lưỡi dao cắt vào kia đã sớm bị hỏa lực đánh cho hỗn loạn không chịu nổi phương trận, phản quân cánh trận địa trong nháy mắt như tuyết băng đồng dạng bắt đầu vỡ vụn. Là đờ dẹp bá tức mà chiến bách phu trưởng trừng lớn đỏ thấm hai mắt. Hắn cơ giao quân dụng, quát lớn những cái kia chạy trốn đám nông nô, ý đồ vãn hồi sụp đổ cục diện, lại bị đối diện đánh tới kỵ thương quán xuyên hầu kết. Rất nhanh, đánh tan phản quân cánh giáp ngực bọn kỵ binh không có ham chiến, lần theo tiếng pháo thẳng thẳng hướng phản quân trận địa pháo binh, đem ngay tại khai hỏa cứu pháo cùng súng không nòng xoắn pháo đâm đến người ngựa ngựa lận. Mắt nhìn xem phản quân cánh cùng phía sau bắt đầu sụp đổ, chỉ huy tác chiến thanh niên sĩ quan ngoại xử lý tức sĩ không có bỏ qua chiến cơ, quả quyết để bộ hạ thổi lên tiến công kèn lệnh. Tiến lên. Đại công tức quân đội bắt đầu hướng về phía trước thẳng tiến, mười mấy km rộng chiến tuyến như là một cái móc ngựa bát. Hướng về số lượng gấp 3 tại bọn hắn quý tộc liên quân tới gần tới. Mà cùng này tương đối, quý tộc liên quân chiến tuyến đã tại kia cùng vang lên thương pháo thanh bên trong bầm mèo, từ cánh đến trung quân toàn bộ loạn thành một bầy. Nhất là tam xoa kích kỵ sĩ đoàn hủy diệt, càng làm cho liên quân quý tộc nhóm trở tay không kịp, trận mắt há hốc mồm mà sững sờ tại đường trường. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kinh người hỏa lực, càng không nghĩ đến bọn hắn đại công tức vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, đem kèm bờ công quốc tinh nhuệ nhất lực lượng giết cái không chừa mảnh giáp. Quý tộc nhóm chiến tranh không giống với khởi nghĩa nông dân, mặc dù đối với nông dân là đồng dạng tàn khốc, nhưng đối với quý tộc nhóm xưa nay là mở một mặt lưới. Dù cho bọn hắn chiếm lĩnh kẻ bờ eo bảo, cũng sẽ không giống lục lầm quân như thế khó xử ẻ đùa người nhà, nhiều nhất là đi vòng xoáy biển trên tìm đảo nhỏ đem bọn hắn giam lòng. Dù sao lấy đờ dẹp bá tức cầm đầu phương Bắc phong thần cũng không phải là muốn cướp công quốc danh hiệu, chỉ là muốn cho công quốc đổi một cái chủ nhân, mà cái này chủ nhân vẫn là kẻ bờ eo gia tộc trực hệ người thừa kế. Nếu như bọn hắn rất không may thất bại, bọn hắn gia tộc đại khái suất cũng sẽ không mất đi đất phong, chỉ là sẽ đổi thành vương thất chỉ định người thừa kế. Thậm chí tại dần vương thất hòa giải phía dưới, đây cũng là một kiện có thể thương lượng sự tình, công quốc mặc dù độc lập với vương đình bên ngoài, nhưng cũng không thể tùy ý làm ẩu. Mà bây giờ nhìn xem kia hóa thành bụi đất tam xoa kích kỵ sĩ đoàn, những cái kia cùng đờ dẹt bá tức đứng chung một chỗ bên trong nhỏ quý tộc nhóm đông nhiên không quyết định chắc chắn được, đây rốt cuộc là không vẫn là một trận quang vinh chiến tranh. Các binh sĩ giết không có giết mắt đỏ bọn hắn không quan tâm. Nhưng bọn hắn đại công tức bệ hạ, hiển nhiên đã giết mắt đỏ. Mọi người ở đây do dự bên trong, thắng lợi cây cân đã hướng về kiên quyết một phương nghiêng. Quý tộc liên quân trung ương trận tuyến xé mở một cái to lớn lỗ hổng, vỡ tung trận địa pháo binh giáp ngực bọn kỵ binh quay người lại đem đầu mâu nhắm ngay trung quân phía sau dự bị bộ đội. Nơi đó là không có hoàn toàn triển khai trận hình phương đội, chiêu mộ các binh sĩ khẩn trường chờ đợi chiến đấu mệnh lệnh, lại trước chờ tới quân địch móng ngựa. Các bách phu trưởng đội vàng chỉ huy sĩ binh dự bị hỏa lực, mà ở kia gào thét mà đến kỵ binh sau lưng, nhưng lại là phe mình tiền tuyến sĩ binh phía sau lưng. Khủng hoảng như là ổ dịch, tại kia mười mấy km rộng trên chiến tuyến lan tràn, cuối cùng vặn vẹo chiến tuyến bắt đầu hướng về sau sụp đổ. Bị kỵ binh xông bại chiêu mộ binh nhóm liền giống bị gió thổi tán khói lửa, chạy từ phía ổn định trận hình. Tất cả mọi người nghe lệnh, cố thủ các ngươi vị trí, không cho phép rút lui. Liên quân tổng chỉ huy Hà Nội vợ tướng quân muốn rách cả mí mắt. Hắn giục ngựa vọt tới hội binh trước mặt, một kiếm chém ngã một tên ly khai chiến đấu vị trí sĩ quan, dẫn theo sĩ quan kia đầu hướng về phía sợ hãi các binh sĩ gào thét. Người thối lui, chết. Hà Nội vợ là đi theo dẹn kèm bờ eo lao tướng, là cái kia thời đại hoàng kim lưu lại cuối cùng vũ dũng biểu tượng. Hắn là một vị hàng thật giá thật bạch kim cấp tướng giả, uy vọng của hắn cùng thực lực chính là liên quân sau cùng định hải thần châm. Hắn rất rõ ràng, dù là các binh sĩ đứng tại chỗ để cho địch nhân giết, cũng so loạn cả một đoàn hướng về sau chạy trốn chết người càng ít. Mấy trăm tên giáp ngực kỵ binh căn bản không đủ để giết xuyên hắn trận tuyến, bọn hắn trong tay trường mâu nhiều nhất có thể kiên trì hai lần công kích, dù là có chuẩn bị dùng trường mâu cũng bất quá ba cây. Còn có kia tiếp tục anh minh tiếng súng. Đại công tức quân đội hỏa lực tất nhiên hung mãnh, nhưng bọn hắn đạn dược cũng không phải là vô hạn, huống chi bọn hắn cũng không có cho mỗi một cái sĩ binh đều liệt trang dạng này xuống trường. Lại một cái, đại quy mô giao chiến không giống với tiểu quy mô chiến đấu, như thế quy mô bộ đội không có khả năng tại thời gian ngắn bên trong hoàn thành tiếp tế, một khi bọn hắn đã quang đạn dược, thắng lợi vẫn thuộc về quang binh liên quân. Bọn hắn còn không có thất bại. Đội thân vệ theo ta công kích. Hà Nội vợ gầm thét một tiếng, cơ chiến nào, xuất lĩnh dưới trướng đám thân vệ thay đổi phương hướng. Hắn không còn đuổi theo những cái kia giáp ngực kỵ binh, cũng không để ý tới đi quản kia sụp đổ cánh, mà là đem ánh mắt khóa tại đối mặt không ngừng oanh minh hỏa lực âm thanh. Bây giờ toàn quân sĩ khí gần như sụp đổ, so với kia đẩy về phía trước tiến binh nhìn nhóm, xa xa hỏa pháo rõ ràng là uy hiếp càng lớn hơn. Nhất là làm phe mình tiếng pháo dừng lại lúc, quân địch hỏa lực tiếng oanh minh thậm chí lại so với đạn pháo bản thân càng thêm chí mạng. Hà Nội vợ công kích bắt đầu, làm trong quân người mạnh nhất, dùng ngựa lao nhanh hắn như là một đạo màu vàng kim tiềm điện. Bạch kim cấp thánh quang quấn quanh lấy khôi giáp của hắn. Hắn là thần điện phái võ giả. Thần điện phái lực lượng thần thánh không giống với long thần phái, khí cái sau còn cường điệu hơn khí bản thân uy lực, trước người thì càng thiên về tại phòng hộ cùng tính bền dẻo. Bán trụ mưa đạn hướng phía Hà Nội vợ tập kích đi qua, đại công tức quân đội không có chút nào bởi vì thấy được hắn cờ sĩ mà nương tay, mà hắn cũng tương tự không có nương tay. Chỉ gặp Hà Nội vợ nhất mã đương tiên giết tới kia bách nhân đội ở giữa, kiếm quang lóe lên chính là mười mấy con đầu người rơi xuống đất. Mãnh liệt hỏa lực trong nháy mắt ngừng, từ kia khói lửa bên trong giết ra Hà Nội vợ như là lấy mạng lệ quỷ. Trừng trừng hai mắt để một đám binh nhì nhóm sợ vỡ mật. Bọn hắn cũng đều là kẻ bờ eo người, cũng không so đối diện kẻ bờ eo người dũng cảm, nhiều nhất chỉ là trang bị tinh lương một chút. Đối mặt kia ngày xưa anh hùng, bọn hắn thậm chí liền lưỡi lê chém giết bản lĩnh đều quên, bị giết mắt đỏ Hà Nội vợ một kiếm tiếp lấy một kiếm ném lăn. Đi theo Hà Nội vợ tướng quân đội thân vệ theo sát phía sau giết tới, 30 tên kỵ binh hổ gặp bầy dê, lao nhanh móng ngựa đem những cái kia ý đồ ổn định trận hình bọn tiểu tử đã bay ra ngoài. Chương 490, tháng 11 chỉnh biến, 4, chương 490, tháng 11 chỉnh biến, 4. Một chi bách nhân đội trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Bạch kim cấp siêu phàm người đến cùng xem như thượng vị siêu phàm người, xa không là bình thường phàm nhân có thể chống lại. Đổi lại là tại xa xôi thời đại trước, hắn một người liền đủ để đem vạn người đại quân giết xuyên. Chỉ tiếc thời đại đã thay đổi. Ngay tại Hà Nội vỡ khóa chặt xa xa trận địa pháo binh, cơ chiến đao đang muốn xuất lĩnh đội thân vệ đánh tới thời điểm, một đạo tiếng xé gió lại gào thét mà tới. Võ giả trực giác để Hà Nội vỡ lập tức bắt được kia uy hiếp chí mạng, hắn cơ hồ bản năng vung ra một đạo thần thánh chẳng kích, bổ ra kia đối diện bay tới đạn tháo. Nhưng mà không khéo chính là nhắm chuẩn hắn cũng không phải là một môn hỏa pháo, mà là dòng giã 12 cánh cửa hỏa pháo. Âm hiểm xảo trá Mèsly tức sĩ sớm đã khóa chặt hắn cơ sĩ, liệu định hắn dự định bằng vào cá nhân vũ dung đến thay đổi chiến cuộc, thế là tại cứu pháo trận địa phía trước an bài 12 cánh cửa dự đoán nhét vào tốt liệu đạn súng không nòng xoắn pháo, liền đợi đến chính hắn đưa tới cửa. Bạo tạc ánh lửa một nháy mắt liền bao trùm Hà Nội vợ tướng quân chỗ vị trí, nóng rực sắt thép mảnh vỡ trong nháy mắt chống rông phía sau hắn thân vệ. Ngã xuống không chỉ là hắn thân vệ, cũng bao quát bản thân hắn. Coi như hắn có thể chống đỡ kia kinh khủng hỏa lực, hắn dưới hông chiến mã cũng ngăn cản không nổi, liền rên rỉ cũng không kịp phát ra một tiếng liền ngã nhào xuống đất. Thần thánh bình chướng lên tiếng vỡ vụn, Hà Nội vợ bên trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Mấy chục mai sắc bén mảnh đạn thật sâu khảm vào hắn trong giáp, xé rách hắn huyết đủ. Nếu không phải có bạch kim cấp thực lực, chỉ sợ hắn đã chết tại một vòng này bắn thẳng đến hỏa lực pháo quyết bên trong. Bất quá cho dù không chết, hắn cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Đức gây trường kiếm sử mặt đất, lung la lung lay đứng lên Hà Nội vợ máu me khắp người, phản phất từ trong thâm nguyên bỏ ra tới ác ma. Hắn có chút mờ mịt. Thực lực của hắn rõ ràng vẫn luôn tại tiến bộ, nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác mình siêu phàm chi lực so trước kia yếu đi. Vì cái gì? Đứng tại mô đất trên nhìn ra xa mẹ xử lý tức sĩ nín thở, một bên phó quan khẩn trương nhìn về phía hắn chờ đợi lấy trưởng quan mệnh lệnh. chỉ cần một vòng pháo kích, bọn hắn liền có thể đem kèm bờ anh hùng đưa tiễn. Thế nhưng là thật muốn làm đến bước này sao? Wesley tức sĩ trong lòng cũng có chút do dự, nhưng khi hắn từ trong ống nhòm nhìn thấy kia hận thấu xương biểu lộ, hắn biết mình không có lựa chọn nào khác. Tức sĩ không giống với nam tước, thuộc về trung thân binh dự, mà không phải thế tập tước vị, càng không có cùng tước vị đem đối ứng đất phong. Mặc dù hắn tức sĩ danh hiệu là từ đại công tước ban cho, nhưng hắn thực tế có quyền lực vẫn còn không bằng những cái kia phụ thuộc vào nam tước kỵ sĩ. Những cái kia gia hỏa tốt xấu là có đất phong, dù là chỉ là một thôn trang, mà hắn cái gì cũng không có, chỉ có tiên vương đại công tước trao tặng binh dự cùng bây giờ đại công tước thưởng thức. Hắn không muốn lấy xấu nhất ác ý đến phỏng đoán kém bờ hẻo anh hùng, nhưng nếu như hạ nổ vợ tướng quân sống tiếp được, đồng thời biết mình bị một tên bình dân sĩ quan đánh bại, đắc tội quý tộc bình dân không có kết cục tốt. Wesley tức sĩ suy tư 3 giây, đem kính viễn vọng để xuống, ngựa khí lạnh như băng nói: "Để mở chèn đeo cách kỵ sĩ lên đi, vì chúng ta công quốc, cho nhóm chúng ta tướng quân một cái thể diện kết cục." Phó quan nuốt ngụm nước bọt, nhưng cuối cùng vẫn trung thành hành lễ. Là mở chèn đeo cách là ẻ đổ thân vệ, cũng là rất nhiều thân vệ bên trong duy nhất một tên hoàng kim cấp siêu phàm người. Anh dũng vô song lãnh chúa dưới trướng thường thường không có quá mạnh siêu phàm người. Đây cũng là vì cái gì nhu nhược vô năng tức một bảo bá tức có thể có được một vị bạch kim cấp kỵ sĩ, mà đại công tức dưới trướng cũng chỉ có hoàng kim cấp siêu phàm người. Mặc dù đại công tức bản nhân cũng chỉ là hoàng kim cấp, nhưng hắn đệ đệ dậy lọc là bạch kim cấp thực lực, mà ấy liền tại cùng có liền thân vương cộng đồng đánh giết kỳ dân về sau, thực lực càng là đạt đến kim cương cấp. Thuận tiện nhắc lên, vợ chèn meo cách là thở rẻ xạ đeo cách phụ thân, mà cái sau là ấy liền bên người đội thân vệ đội trưởng. Hai người từ nhỏ là bạn chơi, lớn tuổi mấy tuổi thở rẻ xạ còn dạy ấy liền kiếm thuật. Cũng chính là bởi vậy, bất luận kẻ nào đều có thể nhảy xuống đại công tức xe ngựa, mà bờ chèn tức si chỉ có thể kiên trì lên. Dù là chung với trước vương hòa truyền thống hắn, cũng không tán thành tuổi trẻ đại công tức bệ hạ một ít quyết sách. Vì mình gia tộc, cũng vì con gái của hắn, nhận được mệnh lệnh bờ chèn mặc dù chấn kinh tại hệ xử lý tức sĩ vô sỉ, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng trở mình lên ngựa, lao tới trận này ám muội quyết đấu. Kịch chiến bùng phát. Song phương ngươi tới ta đi, tứ ngược mũi kiếm ở trên đất bằng gầy ra từng đạo khe rãnh, để kia vây xem các tướng sĩ thấy trong lòng run sợ. Trọng thương hạ nổ vở vẫn như cũ dụng không thể đỡ, nhưng mà cuối cùng không phải một cái thời kỳ toàn thịnh hoàng kim cấp kỵ sĩ đối thủ. Cuối cùng, bờ chèn trường kiếm đâm xuyên qua láo tướng quân trái tim, làm hạ nổ vở ngã xuống một khắc này, bờ chèn trong lòng vạn phần thống khổ, liền phảng phất trôi kiếm này đâm thủng qua là lòng của mình bận. Bất quá cũng liền tại lúc này, hắn cảm thấy kia trói buộc chính mình nhiều năm gông cùm xiềng xích gầm vang vỡ vụn. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ thức hải của hắn tuôn ra, dọc theo máu của hắn tuôn ra, quan chú đến hắn tứ chi mỗi một nơi nhỏ lánh. Bờ chèn kinh ngạc phát hiện chính mình đột phá. Hồ sơ lịch 1053 năm tháng 12 trung tuần, quý tộc liên quân chia binh hai đường, phân biệt hướng về Lôi Minh thành cùng kèm bờ hẻo bảo tiến quân, Newton phá bờ đổ bệ hạ quyền uy. Trận này đột nhiên bộc phát nội chiến kéo dài mấy ngày, tiên huyết nhiễm hồng Lôi Minh thành bên ngoài chạy xiết sông cùng kia kèm bờ hẻo bảo bên ngoài bình nguyên. Công quốc chi mâu hạ nổ vợ tướng quân chiến tử, mà đánh bại vị này lao anh hùng, lại là một vị không có danh tiếng gì quan chỉ huy, bình dân xuất thân mẹ xử lý tức sĩ. Vị này tức sĩ từng là hạ nổ vợ dưới quyền của tướng quân, tại vây quét dễ gỉ dở dạ gồng trong chiến tranh lập xuống hiển hách công lao, đạt được rèn kèm bờ hẻo đại công tước thủ hấn, cũng bị về sau kế vị đổ bệ hạ ủy thác trách nhiệm huấn luyện lính mới. Mặc dù đến từ địa ngục mới ma vương không có chứng kiến hắn thụ vấn điện lễ, nhưng bọn hắn tại Lôi Minh thành trên đường cái có lẽ là đội vàng gặp qua một lần. Lúc ấy La Viêm ngay tại trên đường, an tĩnh đưa mắt nhìn đại công tước đội ngũ đi xa, sau đó quay người về tới một mảnh hỗn độn trong mê cung. Bây giờ hắn lại thắng một lần, có lẽ không dùng đến quá lâu, hắn liền sẽ đạt được ma vương đại nhân a không, có liền tiên sinh thụ hấn. Quý tộc liên quân triệt để tan tác, 30 vạn đại quân hóa thành chim sợ cảnh quang, hướng về phương Bắc Khê Cốc bình nguyên chật vật chạy trốn, chuẩn bị thu thập tàn cuộc lại tính toán sau. Nếu như đem kèm bờ công quốc chia 4 phần, quý tộc liên quân trong tay chí ít khống chế 3/4 địa bàn, tăng thêm phía Bắc Giản Vương quốc ủng hộ, chỉ cần bọn hắn cắt đứt chạy xiết trên sông thương lộ, cũng làm tốt tử chiến đến cùng dự định, chưa chắc không có phần thắng. Về phần ấy Linh Điện Hạ, cùng trên tay nàng 5 vạn Bắc cảnh quân viễn trình, chỉ cần lâm vào lâu dài chiến tranh, Giản Vương quốc sư tâm kỵ sĩ đoàn tự nhiên sẽ ngăn chặn bọn hắn. Bất quá, đờ dẹt bạ tức dưới trướng nhóm có thể nghĩ tới chỗ này, liệu sự như thần ẻ đồ đại công tức hiển nhiên sẽ không nghĩ không ra. Sơ tại trận này nội chiến trước khi bắt đầu, Song Vương còn tại đánh cờ chuẩn bị giai đoạn. Wesley tức sĩ liền hướng đại công tước bệ hạ dâng lên một cái cực kỳ lớn gan mưu lược nghiêng tuyến chiến thuật. Kia là hắn tại cùng ma vương quân lúc tác chiến lĩnh ngộ chiến thuật. Vượt qua 10 vạn người quân đội bố trí tại trên chiến tuyến, Song Vương giống hai cây gậy gỗ đồng dạng song song đụng nhau, xem ai trước hao hết nhân lực. Đã như vậy, vì cái gì không cố ý giảm bớt chính mình một bên trận địa, mà tập trung lực lượng tinh nhuệ xung kích quân địch yếu nhất trận địa? Chiến tranh mục tiêu không phải giết sạch đối phương mỗi một cái sinh lực, mà là phá hư đối phương tổ chức độ, giải trừ đối phương sức chiến đấu. Đương nhiên, muốn đạt thành bộ này chiến thuật cũng không dễ dàng. Cái này cực độ khảo nghiệm sĩ binh tính kỷ luật, quan chỉ huy chiến lược điều hành năng lực, thậm chí chiến trường giao thông hoàn cảnh, cùng phe tấn công vận chuyển điều kiện. Bất quá mẹ xử lý tức sĩ là cơ sở cất nhắc lên sĩ binh, hắn rất chính rõ ràng bọn chiến hữu đều là cái gì trình độ, biết rõ kèm bờ kéo bọn tiểu tử có thể làm. Đồ tại nghe xong kế hoạch của hắn về sau, lập tức đem thẻ đánh bạc đặt ở phía trên, mà đây cũng là vì cái gì trọng yếu nhất kèm bờ kéo bảo bên ngoài chỉ có 10 vạn đại quân. Khê Cốc Bình Nguyên Nam Bộ, gần 3 vạn phản quân vừa mới vượt qua chạy xiết sông nhanh sông, nhìn qua hoàn toàn yên tĩnh Khê Cốc Bình Nguyên, rốt cục thu được một lát thở dốc. Dính tư tỷ nhổ ngươi bá tức ngay tại mắng thời tiết xấu, chính mang theo giới trướng nhóm thương lượng đối sách, dày đặc tiếng súng liền từ cái kia còn không có đóng tốt doanh địa bên ngoài vang lên. Hồ sơ lịch 1053 năm tháng 12 cuối cùng một ngày. Edo đại công tước quân đội tại Khê Cốc Bình Nguyên Nam Bộ triệt để đánh tan quý tộc liên quân tàn quân, cũng tại cái này về sau một đường tiến quân thần tốc, bao vây Gở Giảng Sơn Bảo, triệt để thất bại phương Bắc phong thần co vào chiến tuyến dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kế hoạch. Rossi 1053 năm súng trường tại trận này truy kích chiến bên trong rực rỡ hào quang. Cưới chiến mã nhanh chóng xen kẽ đến quân địch nội địa kèm bờ săn binh nhóm lấy cực ít số lượng, liền phát huy ra ưu dị hỏa lực, đánh lùi phản quân một vòng lại một vòng tiến công, cũng kiên trì tới đại quân lợi chạy đến. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ nguyên nhân, trận này nội chiến dùng tốc độ khó mà tin nổi tiến vào hồi cuối. Mặc dù lâm vào vây thành đờ dẹt bá tức cũng không có đầu hàng, nhưng tất cả mọi người cảm thấy hắn cùng giấy lọc bệ hạ sẽ không kiên trì quá lâu. Bất quá, cho dù trong lúc này chiến hỏa diễm cũng không có tiếp tục quá lâu, trận chiến tranh này mang đến ảnh hưởng vẫn là trầm thống. Lôi Minh Thành Nhật Báo đem trận này nội chiến xưng là tháng 11 chính biến. Đờ dẹt bá tức mê hoặc giấy lọc điện hạ, lôi cuốn vương Bắc Phong Thần cùng ruồn bỏ trung thành lợi thể các kỵ sĩ phát động cuộc chính biến này. Vô số tuổi trẻ tiểu hỏa tử chết tại ám muội trong chiến tranh, vô số lịch sử lâu đời quý tộc cùng các kỵ sĩ nhao nhao quẳng xuống chiến mã, kèm vợ công quốc truyền thống thế lực bị hủy diệt tính đả kích. Bất quá, kèm vợ éo người cũng không cần là kêu bình minh trước hắc ám bi thương. Bởi vì rất nhanh bọn hắn liền sẽ quên những cái kia mục nát danh tự, một đám anh hùng trẻ tuổi đem thay vào đó, thay thế những cái kia danh tự đứng tại lịch sử trên sân khấu. Chương 491, so thánh thành quý tộc càng tới trước tới, là đến từ Ma Đô huyết tộc, 1, chương 491, so thánh thành quý tộc càng tới trước tới, là đến từ Ma Đô huyết tộc, 1, tháng 11 chính biến khói lửa chưa hoàn toàn tan đi, Lôi Minh thành phồn bình cảnh tượng lại tựa hồ như cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn. Hoàng hậu đường phố cửa hàng vẫn như cũ mở cửa đón khách, trang trí tinh mỹ xe ngựa tại đường lát đá trên xuyên thẳng qua không thôi, những người đi đường quần áo ngăn nắp, kết lực duy trì lấy tòa này đại đô thị vốn có thể diện. Nhưng mà, cái này chỉ là biểu tượng. Trong không khí tràn ngập một cỗ vô hình kiềm chế. Góc đường khắp nơi có thể thấy được võ trang đầy đủ sĩ binh, tuần tra cảnh vệ số lượng so dĩ vãng nhiều gấp đôi, mà lại trên vai đều cong thương. Bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, cảnh giác quét mắt mỗi một cái người đi đường, góc đường ngõ hẻm mạch quán trà cùng trong quán cà phê, rốt cuộc nghe không được ngày xưa kia nhẹ nhõm trò chuyện cùng gợi mở vui cười. Mọi người trò chuyện âm thanh ép tới rất thấp, trên mặt khó được nhìn thấy tiêu dung, phảng phất một tầng vô hình mây đen bao phủ tại thành thị trên không, cũng đặt ở mọi người trên mặt. Nội chiến chưa hề đều không phải là cái gì hào quang đồ vật. Khác biệt Vu Chỉ Viện binh mộ sát hành tình chiến tranh, hàng xóm của bọn họ và thân hữu, ngay tại vì một kiện không hiểu thấu sự tình chết đi. Bọn hắn chỉ hy vọng đây hết thể nhanh lên một chút đi. Sau đó tất cả mọi người coi như nó không có phát sinh, như vậy không còn đề cập. Phụ trương, phụ trương. Kẹp vợ éo nội chiến tin tức mới nhất. Một đường tới tự báo đồng gào to âm thanh phá vỡ mảnh này một ngạn. Hắn cơ tờ báo trong tay, trong đám người xuyên thẳng qua. Đồ lính mới đã vây quanh Gở Giảng Sơn Bảo. Phản quân chủ lực hủy diệt, chỉ còn lại tàn binh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, địch nhân đầu hàng chỉ là vấn đề thời gian. Chiến tranh cũng nhanh kết thúc. Mọi người cấp tốc mạnh mà qua, đứa nhỏ phát báo trong ngực báo chí trong nháy mắt bị chia cắt không còn, đổi thành một túi lớn vẫn tại lưu thông đồng tệ. Mặc dù hoàng hậu đường phố đám người đều yêu cực kỳ ngân bảng, nhưng giờ phút này đối với đứa nhỏ phát báo mà nói, ngân bảng lại thành tương đương khó giải quyết đồ vật. Thỉnh thoảng sẽ có tiên sinh dùng ngân bảng trả tiền, hắn cần tính thật lâu mới có thể tính rõ ràng nên cho vị kia khẳng khái tiên sinh tìm bao nhiêu tiền. Bất quá cũng có may mắn thời điểm, kia khẳng khái tiên sinh cũng không muốn tại trong túi thăm dò một đống bẩn thỉu miếng sắt, thế là liền đem còn lại hợp lý làm tiểu phí đuổi cho hắn. Cầm tới báo chi đám người đứng tại góc đường nhanh chóng đọc, từ kia trong câu chữ bên trong tìm kiếm cường điệu muốn tin tức, nhất là liên quan đến bọn hắn tương lai tín hiệu. May mắn, thần linh là chiếu cố bọn hắn, đáp lại trong lòng bọn họ im ắng cầu nguyện. Tuyệt đại đa số người đều tại trên báo chí tìm được bọn hắn muốn tìm đồ vật, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Bạch Lý tức sĩ đại bại danh tướng Hà Nội vợ. Vị này quan quân trẻ tuổi là nhóm chúng ta Lôi Minh thành thị dân. Xì nhục. Quý tộc liên quân trong quân đội xuất hiện dởn vương quốc cờ sĩ. Chúng ta quý tộc thế mà cùng ngoại quốc quý tộc cấu kết ở cùng nhau. Quốc vương là kẻ cầm đầu. Báo chí trang đầu phối đồ cực điểm khoa trương, một đỉnh máu me đầm địa vương miện giữ tại một cái hình như cương thi lao đầu trong tay. Mà vương miện bóng ma phía dưới, chất đầy không có danh tự thi cốt. Kia không thể nghi ngờ là tại ám chỉ dởn quốc vương thị Âu Đen, nhất là kia đỉnh vương miện bên trên, thình lình đứng vững một đầu hùng sư, đó chính là Vạ Lục gia tộc biểu tượng. Gần nhất Lôi Minh thành một mực có một cỗ phong trào, mọi người không chỗ nào có thể đi lựa giận, tất cả đều vô tình hay cố ý chỉ hướng vị kia cao tuổi bệ hạ. Mà càng thú vị chính là, phát sinh ở Lôi Minh thành sự tình cùng phát sinh ở Hoàng Hôn thành sự tình hoàn toàn khác biệt, cái này phía sau căn bản không có cứu thế quân hoặc là ma vương tại đợi mạnh. Kia là mọi người tự phát hình thành trung nghiệp. Vô luận là kia thân nhược trần ai đám người, vẫn là vừa ra đời liền tại dưới ánh mặt trời người, bọn hắn đều không hẹn mà cùng ý thức được nỗi thống khổ của mình đến từ nơi nào. Đem kiếm nhắm ngay quốc vương là bước đầu tiên. Cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn sẽ đem kiếm nhắm ngay hết thảy nạo mạn quốc vương, cũng tại cuối cùng chỉ hướng nhân nhượng kia hết thảy nạo mạn đế quốc. Tại kia đè nén đám người bên trong, một thân ảnh lại có vẻ không hợp nhau. Kia là một vị ăn mặc màu đen dương váy thiếu nữ, đắt đỏ viền ren váy theo nàng nhẹ nhàng lưu nhã dáng đi vi vi đông đưa. Cái này thân lộc lấy phục sức tại danh viện phu nhân ẩn hiện hoàng hậu đường phố cũng không hiếm thấy là nàng trong tay kia đỉnh tinh xảo màu đen cái dù, cùng khoe miệng như có như không cười yếu ớt. Lôi Minh thành vào đông cũng không có chướng mắt chói trang cần che chắn, mà bây giờ Lôi Minh thành cũng không có bao nhiêu người có thể cười được. Kho kho kho. Không hổ là huynh trưởng đại nhân. Chỉ là hơi ra tay, chính là vô số ma vương cả một đời cũng không đạt được trần nhà. Thật sự là quá mạnh. Nhìn đứng ở góc đường phiên trực sĩ binh, nàng nâng lên mang theo viền ren bao tay tay nhỏ, khẽ che lấy môi đỏ, cùng kia kho 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 tiếng cười nhẹ, ngược lại là kia đứng gác tiểu hòa tử hiểu sai ý, còn tưởng rằng đường phố đối mặt quý tộc thiếu nữ tại sông chính mình mỉm cười, đỏ mặt đem sống lưng ưỡn đến căng thẳng. Cái này thuần túy là hiểu lầm. Lôi Minh Thành đám dân thành thị luôn cho là hấp huyết bị ưa thích máu người, nhưng kỳ thật có lìn công quốc huyết tộc nhóm chỉ ưa thích người thương máu, lại hoặc là càng đắt đỏ bị nổ tổ ưa máu. Cái trước là tư tưởng, mà cái sau là phẩm bị. Thưởng thụ sinh hoạt cũng không phải là nhân loại độc quyền, địa ngục các ma nhóm cũng là rất biết hưởng thụ, ngập trong vàng son không chút nào bại bởi thánh thành. Dù sao người đối người bóc lột còn có đạo đức trên cảm giác tội lỗi, mà ác ma đối gỗ lìn bóc lột, lại là liền gỗ lìn đều cảm thấy thiên kinh địa nghĩa an bài. Cùng sau lưng vị ẩn nửa bước, là ngay tại thả nghỉ đông nam vu cọ lìn. Vị này mi thanh mục tú thiếu niên ăn mặc một thân vừa vặn áo đôi tôn, trên mặt thần sắc lại một mảnh khẩn trương, cùng hắn khí chất cao quý hoàn toàn tương phản. Rất nhiều đi ngang qua nam phu bên cạnh danh viện phu nhân đều hướng hắn ném chịu mến thần sắc, bị kia điềm đạm đáng yêu biểu lộ hấp dẫn, nhất là lớn tuổi các quý phụ. Nàng nhóm dùng quạt xếp khẽ che lấy nửa gương mặt, che khỏe miệng tiểu dung, lại quên che đậy tiết như lang như hổ ánh mắt. Đáng thương biết bao hài tử à, hẳn là bị chiến tranh dọa sợ đi, nhanh đến tỉ tỉ trong ngực đến tránh một hồi. Bị người liên tiếp hành chú mục lễ, thân ở địch quốc nam phu còn tưởng rằng chính mình để lộ, cũng biết sửa sang lấy kia tương đến thẳng cổ áo, lại không nghĩ ngược lại đưa tới vài tiếng cười khanh khách ý, mà kia ánh mắt cũng càng thêm có xâm lược tính. Thằng đến dẫn nam phu vị ẩn sách một tiếng, ghét bỏ nhìn về phía những cái kia giảm mà không tính ra hỏa, nàng nhóm mới mặt lạnh lấy đem ánh mắt rời. Được cứu nam phu lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, cảm kích nhìn chính mình thân tị một chút, lại không biết mình hoàn toàn lý giải sai kia từng đôi xâm lược tính ánh mắt. Hắn căn bản không có mặt rút, thậm chí so với đem ngạo mạn viết lên mặt vị ẩn, nét mặt của hắn ngược lại phù hợp nhất Lôi Minh Thành lập tức xã hội không khí. Dù sao dãy lọc phái cùng ẻ đùa phái quý tộc cũng không phải là kinh vị rõ ràng hai quần thể, mà là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Rất nhiều người đường ca tại quý tộc liên quân bên trong làm sĩ quan, mà biểu đệ nhưng lại bị kéo vào ẻ đùa quân chính quy, bị kẹp ở giữa là bình thường nhất bất quá sự tình. Mà tại không đáng giá nhắc tới thăng trầm bên trong, đồng dạng có rất nhiều xuất từ danh môn thiếu niên các thiếu nữ đã mất đi bọn hắn gia đình. Bất quá đây hết thảy đều cùng đến từ địa ngục các ma cũng không quan hệ. A, nam phu, ngươi ngửi thấy sao? Kia tràn ngập trong không khí tuyệt vọng cùng sợ hãi là như thế ngọt ngào, kho kho kho. Vivi ẩn thanh âm nhẹ nhàng, lại mang theo một tia làm cho người run sợ say mê, nàng Vivi nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi minh trưởng đại nhân hô hấp qua không khí. Quá, quá mạnh. Nam phu nghe vậy nổi lòng tôn kính. Mặc dù hắn người không thấy tỉ tỉ nói tới hương vị, nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng tòa thành thị này căng cứng thần kinh. Nếu như đây hết thảy đều là ma vương đại nhân kế hoạch, vậy chỉ có thể nói minh tôn kính La Viêm nghị viên đơn giản mạnh đến mức đáng sợ, thảo nào ra trở rộ trưởng lão không phải là đối thủ của hắn. Giờ dạ gồng gia tộc mấy trăm năm đều không thể để nhân loại lâm vào lớn như thế quy mô khủng hoảng, đại ca hắn thế mà dễ như trở bàn tay liền làm được. Nghe nói thu thập sợ hãi năng lượng là cân nhắc ma vương công trạng duy nhất chỉ tiêu, đầu này bị viết tại ma vương học viện sách giáo khoa bên trong.